có chút ướt át sền sệt cảm giác, giống như là có một con mảnh khảnh ngón tay chậm rãi vẽ qua da thịt. Cho dù là loại cảm giác này, tựa hồ cũng có chút quen thuộc. Lần thứ nhất cùng Từ Thịnh Dung tình đầu ý hợp thời điểm, nàng ngẩng đầu, đứng trước mặt mình, liền là giống như cái này, nhẹ nhàng, ôn nhu, dùng kia ngón trỏ đầu ngón tay chậm rãi từ gương mặt của mình vẽ qua, sau đó đi khắp qua cái cổ, điểm vào ngực của mình. Lục Hành Chu vẫn như cũ còn nhớ rõ, hình ảnh kia rõ ràng là gắn tại sâu trong linh hồn, giống như là phát sinh ở hôm qua, thậm chí lúc này. Lục ca ca, Dung Nhi muốn ngươi vĩnh viễn tại ngươi cái này trong lòng, có một chỗ cắm rủi. Không người, vô sự, có thể chống đỡ. Cho dù là cái này xa tắc, cái này thương sinh, thiên địa này, cũng không bằng Dung Nhi một cọ tóc. Ngươi có thể làm được sao? Kia thanh âm ôn nhu, tựa hồ lại tại vang lên bên tai. Lục Hành Chu lại một lần nữa nhắm mắt lại. Miệng trong mang theo máu, cười nói. Ra làm đến a. Cho dù là hủy cái này xa tắc, táng cái này thương sinh, điên đảo thiên hạ này. Ra cũng muốn, để ngươi biết được. Chương 127, bắt quái du long thương. Vương Đình gần nhất tại thanh lý chỉnh đốn mật điệp ti, có hoa danh sách nơi tay, lại thêm Bùi Hồng Y kia, trầm trung đỉnh đá người thi thể, có thể mang đến rất tốt lực chấn nhiếp. Kết quả này tự nhiên cũng là tương đương không tệ. Trên cơ bản liền không có dám phản kháng. Toàn bộ mật điệp ti ớt làm mạch này, toàn bộ bị Vương Đình cho cầm trong tay. Bất quá đây vẫn chỉ là bắt đầu. Muốn những cái này ớt làm một mạch hoàn toàn nghe theo chỉ huy của mình, xem mình làm chủ, còn cần rất nhiều thủ đoạn. Vương Đình tại chợ bữa bên trong trà trộn nhiều năm như vậy, tự nhiên là có bản lĩnh này. Hắn đầu tiên là đem chín đạo người chia làm hai nhóm, một nhóm vẫn như cũng là ớt làm một mạch, mặt khác một nhóm thì là đổi là giáp làm một mạch. Sau đó lại phân biệt từ chín đạo bên trong tuyển ra nhân thủ, làm giáp làm cùng ớt làm thủ lĩnh, cùng ba chi. Còn lại nhân thủ, bọn hắn tự do phân phối điều khiển. Giáp làm cùng ớt làm riêng phần mình chia các hoàn tất về sau, Vương Đình từ phân biệt cho song phương một cái luận bàn thời cơ. Giáp làm người phụ trách tiếp nhận Trầm Trung Đình lưu lại bố trang thương sinh cùng đủ loại con đường. Ớt làm người phụ trách tiếp nhận Triệu Liên Tích hồng quán. Song phương ai có thể lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành hết thảy, ai có thể có được Trương Ngọc Trúc còn lại cái gian phòng kia quán rượu. Kể từ đó, cái này hai bên liền là lập tức bị đối dựng đứng lên. Vương Đình đã có thể xem bọn hắn riêng phần mình bản sự, cũng có thể phòng ngừa hai bên liên thủ. Ngoại trừ những thứ này, Vương Đình cũng là tấp nập tiếp xúc hai bên thủ lĩnh, các loại gõ, hứa hẹn, thăm dò các loại. Tóm lại, các loại thủ đoạn, vô luận là bên ngoài bên trên, vẫn là hạ lưu. Vương Đình đều là hạ bút thành văn. Cũng không lâu lắm, giáp đất hai làm mật điệp ti, trên cơ bản liền thành hình, cũng ổn định lại. Mặc dù không dám nói đối Vương Đình trung thành tuyệt đối, nhưng ít ra là có thể phục tùng. Bởi vì mọi người cũng nhìn ra được, thái giám này lợi hại. Hơn nữa còn không phải cái gì đồ chơi hay, có thể nói là rất là âm hiểm. Nếu như có một số việc làm quá mức, kia hạ chàng chắc chắn sẽ không quá tốt. Dù sao bây giờ đám người cũng đã triệt để vào đồng xưởng. Vậy liền tạm thời cũng không sinh tâm tư gì. Trước qua một trận này lại nói, về phần Lý Nhân Duyên, mấy cái này thủ lĩnh vốn chỉ là chín đạo người, cũng không chút tiếp xúc qua Lý Nhân Duyên. Căn bản chưa nói tới trung tâm hoặc là tình cảm. Đã sớm đều bị ném sau. Đây là ra sai người từ thần võ ti tìm tới. Người xem một chút. Xử lý tốt mật điệp ti sự tình, Vương Đình liền không kịp chờ đợi tìm Lục Hành Chu phục mệnh tới. Trong lòng của hắn cấp bách, muốn mau chóng tra án, phá án, lập công. Hắn biết, chỉ có dạng này mới có thể để đồng xưởng, còn có chính hắn, chân chính đứng ở người trước. Hắn muốn hỏi một chút Lục Hành Chu kế hoạch tiếp theo. Nhưng giờ phút này, Lục Hành Chu đang cùng Trần Khảng trò chuyện. Trải qua hơn ngày tu dưỡng, Lục Hành Chu thương thế đã trên cơ bản khôi phục, nhưng bờ môi vẫn còn có chút cạn. Hiển nhiên căn cơ cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Thương thế khôi phục cũng là tiêu hao hắn căn cơ. Đang khi nói chuyện, Lục Hành Chu đã là từ trong ngực móc ra một quyển sách, là giấy da trâu làm. Mặt trên còn có một tầng ẩm đạm, có chút biến thành màu đen dầu trơn. Vương Đình liếc qua, nhìn ra, đây là thần võ ti bên trong bí tịch võ công. Đây là. Trần Khảng tiếp nơi tay bên trong, chần chờ lật ra, con mắt đột nhiên trừng lớn một ít. Đây là thần võ ti bên trong trước mắt cấp bậc cao nhất thuật bắn súng. Bát quái du long thương, chính là tam phẩm. Ra thay ngươi đã lấy tới. Lục Hành Chu bưng lên trà chén, một bên nhấp một miếng trà, vừa nói: "Hôm đó Bùi Hồng Y chi sau cuộc chiến, Lục Hành Chu ngoại trừ phát hiện thực lực của mình kém, cũng nhìn ra Trần Khảng thực lực không đủ, đều là tương lai muốn cho tự mình làm phụ tá đắc lực nhân vật, không thể bạc đãi. Hắn liền trong bóng tối sai người truyền tin đi thần võ thi, để Triệu Tinh Hà tuyển một bộ tốt nhất đưa ra đến. Tam phẩm thương pháp." Trần Khảng nhìn xem trong tay thương pháp, khoan hậu bàn tay có một chút phát run. "Thương pháp? Bởi vì đặc thù tính, so bình thường võ công càng khó, cũng càng khó hơn. Bình thường nói đến có thể có một bộ lục phẩm tả hữu thương pháp, chính là đủ để cho một cái người trong giang hồ bên trên dương danh lập vạn. Trần gia tổ truyền thương pháp cũng là từ trên giang hồ lưu truyền xuống, chính là thất phẩm. Dù vậy, cũng làm cho Trần Khảng tại một đám cấm quân trong hàng tướng lãnh có chút dễ thấy. Thực lực xuất chúng, Trần gia cũng là có chút tài lực, vật lực, nhân lực. Những năm này đã từng hao phí vô số giá phải trả tìm kiếm cấp bậc cao hơn thương pháp, lấy tăng lên Trần gia nội tình, nhưng kết quả đều không thế nào tốt. Hoặc là có thương pháp người không chịu truyền ra ngoài, hoặc là chính là thu tập được một chút bất nhập lưu thương pháp. Đại khái thời gian 10 năm, Trần gia giấu phổ lên, cũng chỉ là nhiều hai bộ lục phẩm thương pháp mà thôi. Trần Khảng bởi vì lục phẩm thất phẩm chi kém không có nhiều, lại thêm bản thân thương pháp đã có chỗ tạo nghệ, cho nên cảm giác không đáng đổi. Liền không có đổi. Nhưng bây giờ, Lục Hành Chu vậy mà cho mình một bộ tam phẩm thương pháp. Tam phẩm a? Cái này đáng giá đổi. Trần Khảng trong chốc lát kích động, đều quên xuống quỷ tạ ơn. Thương pháp này cùng ngươi câu liêm thương khác biệt, chỉ dùng một thanh hoa lê thương, lấy sắc bén tật phong tăng trưởng, cùng trước ngươi câu liêm thương nặng nghề bá đạo hoàn toàn không phải một đường, nếu ngươi muốn học lời nói, cần nhiều hơn thích ứng. Lục Hành Chu từ nước trà bên trong hét ra một điểm trà mầm, quay đầu nôn tại một bên chén nhỏ bên trong. Tiếp tục nói, nhưng uy lực, tất nhiên là so trước ngươi kia bộ mạnh hơn nhiều. Ti trước minh bạch. Lúc này, Trần Khảng cũng là bỗng nhiên phản ứng lại. Hắn lui về phía sau nửa bước, hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai tay dâng quyển kia bắt quái du long thương pháp bí tịch, đặt ở đỉnh đầu, sau đó cho Lục Hành Chu dập đầu. Ba cái khấu đầu. Mỗi một cái đều là âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Lục công công ân điển, ti trước suốt đời khó quên. Đời này này mệnh, toàn phó thác về công công. Núi lao biển lửa. Thời khắc sinh tử. Toàn bằng công công một câu. Không dám làm trái. Trần Khảng nói là thật tâm lời nói. Cũng là lời từ đáy lòng. Hắn là thật cảm kích ta. Tam phẩm thuật bắn súng. Chuyển cho Trần gia. Đây là cho Trần gia đặt chân căn bản. Tương lai, cho dù là hắn Trần Khảng cùng Đông Sưởng cùng nhau tiêu vong, cái này Trần gia, có tu luyện thương này pháp người tại, liền hậu cố vô ưu. Bộ này thuật bắn súng, chính là tương đương với cho Trần gia một cái tương lai. Trần Khảng há có thể không cảm kích. Tốt, đứng lên đi. Lục Hành Chu Lan Hoa chỉ nắm nuốt trà chén cái nắp, nhẹ nhàng tại trên chén trà bôi trà miệng chén, cười nói: "Ra mang ngươi vào đồng xưởng, tự nhiên không thể bạc đãi ngươi. Về sau thật tốt làm việc, chính là không có cô phụ gia đối ngươi phần này tài bồi." Trần Khảng ánh mắt nghiêm túc, lại lần nữa dập đầu. Chém đinh chặt sắt nói: "Công công yên tâm, vạn chết không hối tiếc." Sau đó không lâu, Trần Khảng cầm thương pháp bí tịch rời đi. Đã sớm chờ không kịp chờ đợi Vương Đình, nhanh như chớp chạy chậm đến tiến tới Lục Hành Chu trước mặt. Hắn hắc hắc làm cái vai chào. Sau đó một bên cho Lục Hành Chu đem mới nước trà thêm vào, một bên cười theo nói: "Chủ tử, mật điệp ti bên kia, tiểu nhân đã tất cả đều chỉnh đốn tốt. Chúng ta lúc nào thu thập dự vương bọn hắn? Hắn là thật đã đợi không kịp. Đây chính là mưu phản. Đại công lao." Lục Hành Chu nghiêng mắt lườm Vương Đình một chút, trên mặt lộ ra một chút nụ cười khó hiểu. Hắn nô ra Lan Hoa chỉ, nhẹ nhàng đem hai tóc mai ở giữa một tia rủ xuống tóc đen cầm bốc lên đến, sau đó đặt ở sau tai. Sau đó ôn nhu cười nói: "Gấp cái gì? Chương 128, luyện tập." Nghe được gấp cái gì cái này ba cái hời hợt chứ. Nhìn lại Lục Hành Chu một mặt mây trôi nước chảy. Vương Đình có chút ngộng. Bọn hắn lần này ra, không phải là vì diệt trừ dự vương như phản sao. Không phải là vì vớt cái này lớn như trời công lao sao. Việc này có thể không đội sao. Lục công công cái này cái gì ý tứ. Vương Đình thực sự nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó. Hắn gãi đầu một cái, chần chờ sơ qua, vẫn là nhắm mắt nói: "Lục công công, tiểu nhân không hiểu." Dừng một chút. Hắn gặp Lục Hành Chu không nói gì, mà là tự hành bưng lên đóng trà. Lại là đổ đầy trà chén, sau đó đặt ở bên miệng con nhẹ nhàng thổi. Vương Đình nuốt nước bọt, chính là tiếp tục nói: "Tiểu nhân cảm giác, việc này nghi gấp không nên chậm. Lý Nhân Duyên còn ở bên ngoài, mặc dù chúng ta lấy hắn mật điệp ti, nhưng hắn còn là kẻ gây họa, không chừng lúc nào sẽ nổ. Dự vương bên kia, tiểu nhân cũng lo lắng, hắn như tiếp tục mưu phản còn tốt, nếu là gặp Đông Sưởng khởi động lại, trong lòng có chỗ cố kỵ, bắt đầu thu tay lại, hoặc là hắn sẽ không dễ dàng dừng tay, chỉ là đem kế hoạch ban đầu làm một chút cải biến. Chúng ta trước đó hết thảy cố gắng liền đều uổng phí a." Lại lui một vạn bước nói: "Lý Nhân Duyên một khi cùng dự vương liên thủ, chúng ta thì càng khó mà hạ miệng. Không phá được mưu phản đại án, chúng ta tại bệ hạ nơi nào không thể nào nói nổi a." Nói liên miên lại nhải nói nhiều như vậy. Còn có một câu, Vương Đình không dám nói. Đó chính là, không phá được mưu phản bản án bọn hắn cũng không có công lao. Cái này Đông Tập Sử Hán, không phải liền là thành bài trí. Hắn luôn cảm thấy, hiện tại hẳn là lập tức ra tay, động thủ, thuận bọn hắn trước đó nắm giữ những vật kia, mau chóng đem dự vương cho dắt tiền đến. Đây mới là chính đạo. Nhưng là Lục Hành Chu vì cái gì không nóng này đâu? Hắn nói xong ý nghĩ của mình, ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Lục Hành Chu, chờ cái sau giải thích. Phúc. Trong chén nước trà đã thấy đáy con, Lục Hành Chu bờ môi bên trên lại là dính vào một mảnh trà mầm. Hắn tại răng ở giữa nhai một chút, có chút ngọt, nhưng lại rất nhạt. Sau đó nôn tại một bên chén nhỏ bên trên. Chật, lại là đem trà chén đặt ở một bên. Từ đầu đến cuối không nói gì. Ánh mắt của hắn tại sách này trên bàn trên dưới đảo qua, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. "Chủ tử, ngài..." Vương Đình nghi ngờ trên mặt càng thêm nồng nặc một ít, tựa như trượng hai hòa thượng, không nghĩ ra. Ra muốn đem quyển kia đại học cho xé toang. Lục Hành Chu chỉ vào giá sách tầng thứ hai, bên trái thứ ba liệt một bản màu xanh gáy sách, nhìn về phía Vương Đình, cười nói: "Ngươi cảm giác, ra có thể dùng biện pháp gì?" "Cái này, đốc chủ tự nhiên là muốn làm sao xé liền làm sao xé, còn cần giảng cứu cái gì?" Vương Đình cau mày, một bên trả lời, một bên lĩnh ngộ Lục Hành Chu ý tứ. Nói được nửa câu, hắn đột nhiên ánh mắt khẽ động, tựa hồ đốn ngộ, nhưng là lại giống như không có bắt được trọng điểm. Hắn cứng ngắc lại xuống tới, không nói thêm gì nữa, mình suy nghĩ thật kỹ. Lục Hành Chu không có quấy rầy hắn, lại là cho mình rót một chén trà nước, chậm rãi quát. Trà chén đóng bị Lan Hoa chỉ nắm ướt, nhẹ nhàng tại trà chén trên miệng hoạt động. Xoạt xoạt thanh âm, tại trong phòng này lộ ra dị thường rõ ràng. Vương Đình liền đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trên mặt biểu lộ không ngừng biến ảo. Đại khái nửa cách giờ, Vương Đình giật cả mình, sau đó không nhịn được cười ra tiếng. Chủ tử nghĩ thông thấu, nhiều chút chủ tử điểm tỉnh tiểu nhân, đa tạ chủ tử dạy bảo. Vương Đình cung kính dị thường lui về sau hai bước, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, đem cái trán trùng điệp túi tại trên sàn nhà. Một sàn nhà bị nện đến tùng tùng có âm thanh, cách rung động. Hắn suy nghĩ minh bạch, Lục Hành Chu muốn xé toang một quyển sách, cần gì biện pháp? Hắn tùy tiện xé toang là được rồi, thậm chí đều không cần lấy cớ. Như vậy, hoàng đế muốn diệt trừ Dự Vương đâu? Đại khái tựa như là Lục Hành Chu muốn xé toang quyển sách này đồng dạng. Hắn là nhất quốc chi quân, hắn một câu mà thôi, thật cần Đông Sưởng, thật cần Lục Hành Chu, cũng không phải là. Hắn sở dĩ trùng tiến Đông Sưởng, để bạt Lục Hành Chu, căn bản nhất mục đích không phải diệt trừ Dự Vương như phản, là khác, có mưu đồ khác. Hoàng đế chim mưu đồ Vương Đình tạm thời đoán không được, nhưng đoán được tầng này thâm ý. Liên quan tới Dự Vương như phản chuyện này, Vương Đình cũng liền có thể từ cao hơn phương diện, từ toàn cục phía trên đến nắm chắc. Vì cái gì hoàng đế một mực cũng không hề động thủ thu thập Dự Vương đâu? Hẳn là cố ý lưu lại cho Lục Hành Chu, cũng cho Đông Tập Sử Hán một cái luyện tập thời cơ. Đông Sưởng mới lập, căn cơ bất ổn, vô luận là Lục Hành Chu vẫn là Vương Đình, Trần Khảng bọn người đều quá non, cần đi qua lịch luyện mới có thể chân chính làm việc. Từ trước đó bắt Lý Tử Long, về sau bắt Bùi Hồng Y bọn người đều có thể nhìn ra một hai. Đông Sưởng non nớt, mặc dù Lục Hành Chu mưu trí hơn người, nhưng một bang tân binh cũng không đủ thành đại sự. Vừa vặn Dự Vương nhũ phản, liền cho Lục Hành Chu bọn người làm một cái luyện tập điểm ngắm. Nếu là cho chúng ta luyện tập dùng, vậy chúng ta xác thực không thể sốt ruột. Vương Đình nết nết miệng, cười nói: bản án làm quá nhanh, ngược lại là cô phụ bệ hạ lòng tốt. Chờ chúng ta người của Đông Sưởng đều luyện tốt, xuất sư, đến lúc đó lại thu thập hắn không ăn. Còn có một số lời nói, Vương Đình chưa hề nói, cũng lười nói. Hắn biết, Lục Hành Chu khẳng định so với mình nhìn còn minh bạch. Những lời kia chính là, đến sau cùng thời điểm, Dự Vương vô luận là phản cùng không phản, vô luận làm cái gì, đều là một con đường chết, chú định kết cục. Bệ hạ tuyệt đối không có khả năng giữ lại hắn. Về phần Đông Sưởng, làm giết Dự Vương nào, cũng không cần nhất định phải dùng như phản tội danh, tùy tiện tìm tội danh là được rồi. Dù là lập một cái ra, đều đầy đủ. Cho nên, Vương Đình hiện tại cũng không còn lo lắng, Dự Vương vạn nhất không phản, làm sao bây giờ? Không phản, liền có lẽ có a, giết người mà thôi. Ngươi cái này đầu óc chuyển còn rất nhanh, không hưởng công ra để điểm. Lục Hành Chu nghe cái này Vương Đình lời nói, cầm trà chén đóng lan hoa chỉ, cũng là đơn giản dừng lại một chút. Trên mặt lộ ra hài lòng mà lại đầy mang theo nụ cười khen ngợi. Vương Đình xác thực thông minh, hơi sách điểm một cái, liền có thể nghĩ đến này cấp độ. Rất không tệ, đều là chủ tử có phương pháp giáo dục. Nếu như không phải chủ tử nhắc nhở, tiểu nhân là mấy đời cũng không nghĩ đến cấp độ này. Ngược lại còn phải chuyện xấu. Vương Đình cái chán lại là hướng phía trước cọ sát, dán tại Lục Hành Chu dậy trên ngọn. Nói xong, hắn xuất kỳ bất ý, vậy mà dùng đầu lưỡi cho Lục Hành Chu liếm lấy dậy trên cho bụi. Hắn cũng không biết vì sao lại dạng này, hắn liền là đột nhiên có loại động tác này, hèn mọn như là chó, nhưng là kỳ thật giờ khắc này hắn là thật thật tâm thật ý thích vô cùng cho Lục Hành Chu làm cho loại cảm giác này, bởi vì hắn học được quá nhiều đồ vật, liền xem như chó, thời gian dài hắn cũng sẽ là trên thế giới này giàu hoạt nhất, thông minh nhất con kia chó săn. Hắn vừa lòng thỏa ý, hắn cực kỳ thích loại cảm giác này. A, Lục Hành Chu cúi đầu nhìn xem Vương Đình, cười cười, sau đó đem trong chén trà còn lại những cái kia nước trà hướng lên hết sạch, chợt cười nói: đã minh bạch, cũng đừng nôn nôn nóng nóng, thật tốt luyện ngươi mật điệp đi, trước Tử Trường Sinh Bang ra tay đi, thuận tiện tìm tiếp Lý Nhân Duyên, tên kia tóm lại là cái uy hiếp, nhớ kỹ, giết người không là trọng yếu nhất. Vương Đình dùng sức gật đầu nói: đúng. Chương 129, ẩn nút. Hoàng hôn thâm trầm, trời chiều trên bầu trời nhiễm ra một mảnh đỏ thắm, tựa như là thiêu đốt lên dòng sông. Trên đường phố người đã là không nhiều, thêm ra tới là những cái kia xa hoa trụy lạc, yêu mị vui cười. Nơi này là đỏ quán một con đường, trên đường có đại khái mười mấy cái phòng ở, là dùng mấy tòa nhà lớn cắt đứt ra. Nguyên bản có chính phòng, có sương phòng, cũng có đón khách sảnh, cuối cùng đều bị cải tạo thành từng cái độc lập phòng ốc. Mười mấy cái phòng ốc ở giữa thì là từng đầu môn đỉnh ngõ hẻm đường lẫn nhau xen kẽ, rất có một loại khúc kính thông u vật vị. Đương nhiên bọn chúng liên thông không phải u mà là hoan, bởi vì mà mấy cái này trong phòng ở chính là đỏ quán bán rẻ tiếng cười nữ tử. Từ bang chủ, ta thế nhưng là đã sớm nghe qua đến, ngài thích nhất nơi này, thật sớm liền chuẩn bị xong cho ngài. Mời. Tại mặt đông nhất ngõ hẻm kia bên trong, có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Phía trước hai người, một cái cẩm y trường bào, một cái thanh sam đoàn đả. Cẩm y trường bào người, gọi Trầm Trường Phong, chính là Trầm Trung Đình một vị biểu đệ. Trầm Trung Đình nghe nói ở bên ngoài làm ăn thời điểm, bị tặc nhân cho cướp giết, ngay cả cái toàn thây đều không có để lại. Về sau, bố trang sản nghiệp liền giao cho Trầm Trường Phong. Bố trang bên kia có một bộ phận sinh ý cần Trường Sinh Bang giúp mang, Trầm Trường Phong gần nhất đang cùng đối phương đánh quan hệ. Cái này thanh sam đoàn đả, dáng người cao gầy người, chính là Trường Sinh Bang bang chủ Từ Quan Tông. Hai người đằng sau còn đi theo mấy tên thủ hạ, có Thẩm gia hộ vệ, còn có Trường Sinh Bang tay chân. Thẩm huynh, ngươi có lòng Từ Quang Tông nhìn xem nơi đầu hẻm kia một tấm bảng hiệu, trên mặt lộ ra không che giấu được hưng phấn. Đây là hắn thích nhất cô nương bảng hiệu. Hắn người này không có gì khác yêu thích, ngoại trừ chém chém giết giết, chính là nữ nhân. Nhưng là Từ Quang Tông lại không thích trong thanh lâu những cái kia da mịn thịt mềm nữ nhân, những cái kia quá mảnh mai, không cẩn thận liền thương cân động cốt, luôn luôn không được tận hứng. Hắn thích cái này đỏ trong quán nương môn. Những người này xuất thân nguyên bản liền không hề tốt đẹp gì, có giang hồ nghèo túng nữ tử, cũng có lâu dài làm việc nhà nông nông gia nữ tử, từng cái thân thể cường tráng, bọn họ tiếp đãi cũng đều là thành trường ăn những cái kia trung hạ tầng người, từng cái đều bị thao luyện ra dày thịt béo, có thể chịu có thể đánh, chính đối Từ Quang Tông khẩu vị, cho nên hắn cũng coi là khách quen của nơi này. Từ bang chủ thích, ta nhất định phải an bài lên, không phải sao? Trầm Trường Phong gặp Từ Quang Tông một mặt không kịp chờ đợi, cũng không nhiều lời, nói: bang chủ diệt hết hưởng thụ, tất cả mọi thứ, thẩm mô đã tất cả an bài xong. Ha ha, đủ ý tứ, ngươi nói chuyện này, bao tại lão tử trên thân, ngày mai lão tử liền phái lão nhị quá khứ, cùng các ngươi đàm phán. Từ Quang Tông cũng không có cái gì thận trọng, bàn tay lớn thuận đoạn đả cổ áo lau lau ngực tráng kiện cơ bắp, cười ha ha đi vào. Mấy tên trường sinh bang tay chân thì là canh giữ ở tả hữu. Kia thẩm mô cáo lui trước, Từ bang chủ thật tốt chơi. Trầm Trường Phong đối Từ Quang Tông bóng lưng chắp tay, cũng là tại thẩm gia hộ vệ cùng đi, rời đi. Hắn đối với nơi này nữ tử, nhưng không cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, hắn cũng không phải hướng về phía nữ nhân tới. Mục tiêu của hắn là Từ Quang Tông. Bởi vì cái này Trầm Trường Phong đã là đông tập sự hán mật điệp ti người, thuộc về giáp làm, bà chi một trong. Vương Đình tự mình cất nhắc lên. Thẩm gia cũng là Vương Đình trong bóng tối sử dụng thủ đoạn cho hắn. Gia chủ mời. Mấy tên hộ vệ đưa Trầm Trường Phong lên xe ngựa, một đường ra đỏ quán ngõ hẻm. Cỗ xe chậm rãi biến mất tại bóng đêm bên trong. Mà lúc này đây, đỏ quán cái hẻm nhỏ đối diện, một đám tên ăn mày bên trong, cũng là có một đạo có chút mập cái bóng, chống một cái nhánh cây, từ góc tường đứng lên. Người này chợt nhìn bẩn thỉu, hôn thân bẩn nát, mà lại chỉ có một đầu cánh tay. Đi trên đường, còn khập khiễng. Ngược lại là đáng thương. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, thì là sẽ phát hiện, người này tướng mạo, vậy mà giống như là Lý Nhân Duyên. Chỉ bất quá, hắn cùng Lý Nhân Duyên cách biệt quá xa. Không nói những cái khác, liền là cái này hình thể, cũng gầy xuống tới cơ hồ tầm vài vòng. Trước kia Lý Nhân Duyên, đó chính là một cái thai to mặt lớn mắt nhỏ siêu cấp đại mập mạp, khoảng chừng 200 cân. Hiện tại, mặc dù cũng béo một chút, nhưng lại thuộc về tiểu bản, nhiều nhất 140-150 cân. Đương nhiên, hắn liền là Lý Nhân Duyên. Bản thân bị trọng thương, tay cụt, dưới thực lực ngã, lại thêm gần một ít thời gian giống chuột đồng dạng cất giấu, tâm lực lao lực quá độ. Hắn nhanh chóng gầy xuống tới. Mà giờ này khắc này, hắn sở dĩ xuất hiện tại đỏ quán phụ cận, là vì tìm hiểu tin tức, cũng là vì suy đoán Lục Hành Chu một chút cử động cùng kế hoạch. Hô, nhẹ nhàng nôn thở một hơi, Lý Nhân Duyên chống cây kia cây trượng, khập khiễng đi hướng nơi xa. Hắn đi rất chậm, nhìn tựa như là chân chính người thọ. Rốt cuộc, hắn năm đó cũng là mật điệp ti chủ tử, rất nhiều cải trang ẩn nút đồ vật, cũng là am hiểu. Không biết qua bao lâu, Lý Nhân Duyên tiến vào một gian ẩn nấp cái hẻm nhỏ. Bốn phía không người, hắn đem cây trượng ôm vào trong ngực, gión mũi chân, chính là vọt lên một tòa tòa nhà tường viện. Sau đó, hướng phía mình ẩn thân chỗ tòa nhà kia lao đi. Trong bóng đêm, cái bóng kia phiêu hốt lấp lóe, về tới chỗ ở. Hết thảy chung quanh cũng không có thay đổi, vẫn như cũng là rách nát không chịu nổi. Cho bụi, mạng nhện, bốn phía đều là. Liền ngay cả cổng những cái kia cỏ dại lên, cũng là không có để lại mảy may dấu chân. Vẫn như cũ man hoang. Lý Nhân Duyên đem tung tích của mình ngấp rất kỹ. Cho dù có người thấy được trong viện tình hình, cũng sẽ không phát hiện mình tồn tại vết tích. Lý Nhân Duyên rơi vào trong đình viện, nhưng là không có trực tiếp vào nhà, mà là rón rén đi tới cùng sắt vách tòa nhà liền nhau chỗ kia tường viện góc tường dưới, hắn nghiêng người, đem lỗ tai thiếp ở trên vách tường, cẩn thận nghe một chút nữa. Sát vách những cái kia để hắn tâm phiền ý loạn thanh âm, không có. Bởi vì, hắn trong bóng tối dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Vị kia vào nhà giấu kiểu phú thương, không được. Gần nhất cũng liền cũng không đến. Cuối cùng an tĩnh. Lý Nhân Duyên nhếch miệng môi còn, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó trở về nhà tử. Hắn tùy tiện cầm lấy một cái chỉ còn lại một nửa chén bể, múc miệng trong rổ không biết thả bao lâu nước, từ ngực rót xuống dưới. Sau đó trở về trước bàn. Bỏ đi đi. Tay áo vung dậy, đem những cái kia đáng ghét con rồi đều cho đuổi đi, hắn nắm lên thịt trâu, liền nhét vào miệng bên trong. Hôm nay tìm hiểu tin tức hữu dụng a. Lý Nhân Duyên theo thói quen ngồi ở bên cạnh bàn cũ kỹ trên ghế xích đu. Hắn một bên ngai nuốt lấy phát khô thịt trâu, một bên suy nghĩ hôm nay nhìn thấy đồ vật. Lục Hành Chu không có trực tiếp đối phó Dự Vương, mà là từ Trường Sinh Bang bắt đầu. Chậm rãi, hẳn là đang luyện binh a. Nói cách khác, Dự Vương đường dây này, kết cục nhất định chú định. Vô luận ra lại thế nào nhúng tay, cũng sẽ không lật bàn, chỉ có thể thay hắn đường. Lý Nhân Duyên vẫn luôn cực kỳ thông minh. Hắn từ Lục Hành Chu gần nhất một hệ liệt cử động, cũng đoán ra Dự Vương đường dây này, kết cục đã định, lại không lật bàn thời cơ. Luyện qua binh, Đông Sưởng muốn làm gì đâu? Hoặc là nói bệ hạ muốn để bọn hắn làm cái gì đây? Đó mới là chính sự, mới là cuối cùng để Lục Hành Chu gãy kích thời cơ. Ra đến suy nghĩ thật kỹ, Lý Nhân Duyên nhắm mắt lại, nắm tay lục lọi rời khỏi trên mặt bàn, luồn vào trong mâm, cầm lên một mảnh thịt trâu. Hắn không có chú ý tới, phía trên này bỏ một đầu không công dòi bỏ. sau đó liền nhét vào miệng bên trong. Thịt trâu nhai lấy, Lý Nhân Duyên chậm rãi suy nghĩ. Bóng đêm dần dần thâm lại, giống như toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại. Lý Nhân Duyên cực kỳ hưởng thụ loại này yên tĩnh. Cái này chính thích hợp hắn suy nghĩ. Hắn ngón trỏ tay phải rơi vào trên mặt bàn, nhẹ nhàng, có quy luật đập. Trong đầu là từng đầu suy nghĩ, tại dần dần bị sắp xếp như ý. Nô. Lúc này, sát vách đột nhiên lại truyền đến một trận để hắn tâm phiền ý loạn thanh âm. Soạn. Lý Nhân Duyên lập tức mở mắt, từ trên ghế xích đu liền ngồi dậy. Hắn cau mày, nghiêng lỗ tai nghe một chút nữa, mơ hồ đoán được là thanh âm gì. Chần chờ một chút, hắn đi ra phòng, sau đó lặng yên không tiếng động đi tới tường viện chân rơi, dẫm lên mấy khối gạch ngói, lộ ra đầu. Ánh mắt nhìn sang, tại cái kia đẹp tiểu thiếp ở trong phòng, hai đạo nhân ảnh dây dưa. Trong phòng chỉ riêng vẫn sáng. Nam nhân kia là nguyên bản vị kia phú thương quản gia. Phú thương thân thể không được, gần nhất đều không tại sao tới đây, vị này đẹp tiểu thiếp cũng là không chịu nổi tịch mịch. Lại nhiều lần, liền đem người quản gia này lấy được trên giường của mình. Lúc này, vừa vặn không vui. Tiện nữ nhân, phản bội chủ nhân, đáng chết. Lý Nhân Duyên cắn chặt hàm răng, trên gương mặt nổi gân xanh. Hắn ghét nhất phản bội. Chương 130, ân cùng tái tạo. Thành Nam nơi nào đó dân trạch bên trong, phát sinh một kiện án mạng. Nghe nói, Nỗ Tắc cùng nha sai nhóm đến hiện trường thời điểm, bị tình hình kia bị hù té bất tỉnh một cái, nôn 4-5 cái. Cũng liền vị kia thường thấy mưa gió tổng bộ đầu, miễn cưỡng còn có thể kiên trì vào nhà điều tra. Thi thể bị phân giải, chia 5 x 7. Cả cái phòng bên trong toàn bộ đều là máu, giống như là bị người dùng máu ở chỗ này vẽ lên một bức họa. Máu tanh nhất họa, yêu diễm mà kinh khủng. Phá án bộ đầu cũng không tệ, dùng 2 ngày thời gian, chính là phát hiện vụ án này một chút mánh khỏe, cũng phát hiện sát vách kia tòa nhà vứt bỏ tòa nhà bên trong có dấu chân máu, cũng có người đã từng tồn tại qua vết tích, nhưng lại người đi nhà trống, còn lại liền không có đầu mối. Vụ án này thật sự là quá mức quỷ dị. Thế là tại thành Trường An đưa tới một loạt truyền ngôn, chợ bữa trà phường, tiểu lâu hẻm nhỏ cũng đang thảo luận cái này không hiểu thấu hung sát án. Tổng cộng 6 thanh tụ lý đao, 3 thanh là dương, 3 thanh là âm. Âm dương nhưng lẫn nhau hấp dẫn, cùng dương cùng âm thì lẫn nhau bài xích. Dùng cái này lý, cộng thêm tụ lý đao 72 thước, có thể biến đổi huyết ngàn vạn, quỷ thân khó lường. Trên bầu trời có chút mây đen, nhưng thời tiết tổng thể vẫn là sáng sủa. Cái này thức thành Trường An tầm thường nhất ngày mùa hè thời tiết, sên sên nóng, làm cho lòng người phiền. Khỏe mạnh phụ nhân ngay tại bên ngoài phơi nắng vừa tẩy qua quần áo. Nhị cầu thân thể vốn là suy yếu lâu ngày, bị thời tiết này lại dày vò, thì càng lộ ra hữu khí vô lực. Tránh trong phòng chưa hề đi ra, Lục Hành Chu dựa vào ghế, cẩn thận nghiên cứu tụ lý đao. Bên cạnh trên bàn sách trưng bày 3 thanh đao, đại thể đều là kim sắc, nhưng nhìn kỹ vẫn là có rõ ràng khác nhau. Có 2 thanh đao, chôi đao bộ vị điêu khắc chính là âm chữ, mà thanh thứ 3 đao trên chôi đao điêu khắc chính là dương chữ. Lục Hành Chu đem âm thuộc tính đao cùng dương thuộc tính đao lẫn nhau tới gần, lập tức có thể cảm giác được lẫn nhau trên chôi đao truyền đến lực hấp dẫn. 2 thanh đao hướng phía lẫn nhau tới gần, lực hấp dẫn cũng không lớn, nhưng là dùng nội lực thúc giục lời nói, cái này lực hấp dẫn liền nhanh chóng bày biện ra tiêu thang dấu hiệu, huyền diệu vô cùng. Còn nếu là 2 thanh âm đao lẫn nhau tới gần, thì là có rõ ràng bài xích lẫn nhau chi lực. Đồng dạng, ban đầu lực lượng không lớn, nhưng dùng nội lực thôi động, cái này lực đẩy liền lại bạo tăng, tựa như là nam châm âm dương lưỡng cực, nhưng là lại cùng nam châm không hoàn toàn tương tự. Rốt cuộc nam châm không có cách nào bị nội lực thôi động mà gia tăng từ tính, chỉ có 3 thanh, còn kém 3 thanh, có chút không hoàn mỹ a. Lục Hành Chu thở dài, nhưng hay là hai bên tay riêng phần mình 1 thanh âm đao dương đao cầm đứng lên. Những ngày này, Vương Đình cho mật điệp ti luyện binh, hắn liền một mực tại nghiên cứu võ công, tụ lý đao cũng coi là có chút hiểu rõ. Bạch, tay áo dài múa, lưỡi đao bay múa, thân ảnh thon gầy mang theo một chủng loại giống như múa mỹ cảm, tại trong phòng này tả hữu trên dưới lật quay vòng lên. Bất quá, vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, Lục Hành Chu cũng không có luyện tập phi đao, mà là chỉ luyện tập chấp đao. Đây là tụ lý đao cơ sở, chỉ có đem cái này cơ sở 36 thức chấp đao luyện tập đến lô hỏa thuần thanh, có thể làm được đao tùy tâm sử dụng, đao như người, người như đao, mới có thể tiếp tục luyện tập phía sau 36 thức phi đao. Cho dù là cái này 36 thức chấp đao, cũng là có chút khó khăn. 9 vị trí đầu thức là cơ sở bên trong cơ sở, liền là tay trái tay phải cắt chấp âm đao cùng dương đao một thanh, sau đó tu luyện cơ sở nhất chiêu thức. Nhưng chiêu thức kia cùng phổ thông đao pháp hoàn toàn khác biệt, nó khéo léo đẹp đẽ, không cách nào phát huy ra đao bá đạo cương mãnh, chỉ có thể lấy xảo trá quỷ dị tăng trưởng. Cho nên chiêu thức kia đối thân thể tính dẻo dai cùng năng lực trưởng khống chín yêu cầu phá lệ cao. Hắn bên trong bộ pháp cũng là có thể so với phương thốn đồng dạng. Tay trái đao nằm ngang vẽ qua không khí, Lục Hành Chu thân thể vốn hẳn nên thuận thế xoay tròn, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, tay phải đao từ cánh tay trái dưới nách đâm ra. Ngay sau đó, lại là thân thể một cái bên trái nghiêng. Cái này trái đao trong tay nghiêng đâm vào phía trước, cũng chính là vị trí của địch nhân. Bịch. Lục Hành Chu làm xong 2 cái này chiêu thức thời điểm, 2 tay đã cơ hồ dây dưa đến cùng một chỗ, không có cách nào tiếp tục. Cưỡng ép tách ra thời điểm, tay phải đao kèm chút con vạch đến cánh tay trái thủ đoạn. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể thanh đao ném ra ngoài. Hô, hô. đao đâm tại trên sàn nhà, Lục Hành Chu cũng có chút tình trạng kiệt sức. Ngồi dưới đất, một bên từng ngụm thở phì phò, một bên lòng còn sợ hãi. Cái này tụ lý đao quả nhiên là quái. Xem chiêu thức thời điểm, Lục Hành Chu cảm giác mình đã nắm giữ, nhưng tu luyện lại kém chút con đả thương chính mình. Nhìn đến còn phải lại nghiên cứu. Quỷ dị như vậy phức tạp chi đao pháp, nếu là đại thành, uy lực này tất nhiên không kém. Lục Hành Chu trong lòng nói một mình. Thùng thùng, thùng thùng. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là Tiểu Ngọc. Dựa theo canh giờ, nàng hẳn là cho Lục Hành Chu đưa buổi trưa hôm nay đồ ăn tới. Lục Hành Chu lấy tốc độ nhanh nhất thanh đao cùng bí tịch cất kỹ, sau đó đẩy cửa ra. Hôm nay liền ngươi một cái. Lục Hành Chu không có nhìn thấy nhị cậu cái bóng, ánh mắt lóe lên một cái. Ra đừng nóng giận. Tiểu Ngọc một bên bưng nặng nghề bàn ăn vào nhà, một bên ôn nhu nói. Đứa bé kia thở khò khè có chút phát tác, thời tiết này có dính người, hắn thật sự là không thoải mái, nô tỳ liền để hắn trước nghỉ ngơi một hồi. Ngài yên tâm, chậm trễ không được sự tình trong nhà. Thực sự không được, nô tỳ ban đêm liền muộn ngủ một hồi. Tiểu Ngọc nói, đem nước canh bưng lên đến, đặt ở cái bàn trung ương. Tựa hồ canh còn có chút phòng tay. Nàng vội vàng là đặt ở nắm lốt hai. Ra không phải ý tứ này. Lục Hành Chu đi tới bên cạnh bàn, giúp đỡ Tiểu Ngọc đem còn lại hai cái đĩa, một cái chứa chính là cắt nát thành tiêu măng, một cái là tinh xào bánh ngọt. Hắn đem đĩa đặt ở trên mặt bàn, trầm ngâm sơ qua, nói: "Ra là nhìn đứa nhỏ này thân thể yếu đuối, muốn giúp giúp hắn. Ngươi có thời gian hỏi một chút, nhìn hắn có nguyện ý hay không tập võ, nếu như nguyện ý, ra sai người trong cung tìm một phần thích hợp hắn. Tập võ cường thân kiện thể, luôn có thể đối thở khò khè tốt một chút." Nô tỳ thay nhị cậu tạ ơn ra. Tiểu Ngọc khẽ cong người, nói: "Chờ hắn thân thể rất nhiều, nô tỳ dẫn hắn tới cho ra dập đầu." "A, còn có ngươi." Lục Hành Chu nhận lấy Tiểu Ngọc đựng tốt nước canh, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lại bổ sung: "Ra nhìn ngươi thường xuyên đi kia tiên sinh bên cạnh con học chữ, nếu là thích lời nói, cũng không cần lén lút. Ra bạc cho đủ, ngươi trực tiếp quang minh chính đại đi vào, cho cái lễ, mời tiên sinh dạy ngươi chính là, hắn sẽ không cự tuyệt." Ầm. Tiểu Ngọc nghe được câu này, trong tay vừa mới bưng lên tới bát, lập tức rơi trên mặt đất. Bát không có ngã nát, nhưng cơm lại là vãi đầy mặt đất. Tiểu Ngọc không lo được những này đổ cơm, lập tức quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu nói: "Tạ ơn gia, ngài là cái người tốt. Tạ ơn gia, tạ ơn gia." Tập võ, học chữ, đối với bọn hắn loại này hạ đẳng giai tầng người mà nói, căn bản là tuyệt đối không thể sự tình. Nhưng Lục Hành Chu lại cho bọn hắn thời cơ. Người chủ tử này, không chỉ có chưa từng có trách móc nặng nề bọn hắn, không có ngược đãi, tiền công cũng cho đủ. Bây giờ, càng là lại cho tập võ thời cơ, lại cho học chữ thời cơ. Cái này, Tiểu Ngọc không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Cái này, ân cùng tái tạo. Đập lấy đập, ánh mắt của nàng liền đỏ lên. Nước mắt cộp cộp rơi xuống, thậm chí khóc ra tiếng. Tạ ơn ra. Ô ô. Chương 131, suy đoán. Nhân tử. Đồng tình. Lục Hành Chu tựa hồ cũng không loại suy nghĩ này. Hắn sở dĩ cho nhị cầu học võ thời cơ, cho Tiểu Ngọc học chữ thời cơ, cũng là vì lưu lại thủ đoạn. Lúc trước, hắn liền là đem mình hết thảy đều lưu tại Từ Thịnh Dung trên thân. Cho nên mới sẽ thua rối tinh rối mù. Bây giờ, hắn sẽ không lại phạm tương tự sai lầm. Hắn sẽ không thật đem mình hết thảy đều thay đổi tại Đông Sưởng, thay đổi tại Hoàng Đế. Hắn còn muốn có mình đồ vật, chân chính đòn sát thủ. Đương nhiên, hiện tại ngay cả Đông Sưởng đều căn cơ bất ổn, hắn không có thời gian dài cùng tinh lực đi kiến tạo những này. Nhưng lại có thể trước chôn xuống một chút hạt giống, sớm muộn cũng sẽ dùng đến đến. Kỳ thật không cần đến ngược lại càng tốt hơn. Mùi vị không tệ. Tiểu Ngọc khóc gầy gầy rời đi, chỉ còn lại Lục Hành Chu một cái người đang ăn cơm trưa. Canh là cá trích canh. Cá trích bình thường đều là sáng sớm hôm nay từ ngoài thành trong sông vớt chế lão, cực kỳ mới mẻ. Tăng thêm Giang Nam đầu bếp tỉ mỉ chế biến, thật đúng là hương vị ngon. Lục Hành Chu nhẹ nhàng uống một ngụm, kia màu ngà sữa nước canh vào cổ họng, mềm mại chân thuận, tâm tình của hắn rất không tệ. Nếm qua cơm trưa, Lục Hành Chu tựa ở trên ghế nằm nghỉ ngơi một chút nữa, cũng chính là nhìn xem sách hoặc là luyện một chút chữ. Không bao lâu, Tiểu Ngọc chính là nhị cậu cùng mẫu thân hắn đến đây, ba cái người lại là dập đầu lại là thúc thích, mang ơn. Lục Hành Chu dự kiến bên trong đọc sách tập võ, đúng là cho bọn hắn thay đổi bộ mặt thời cơ. Tùy ý chấn an mấy người vài câu, liền để cho bọn hắn tất cả đi xuống. Lục Hành Chu lại là bắt đầu luyện võ công, khinh công phương thốn, còn có kia tụ lý đao cơ sở chiêu thức. Hơn phân nửa ngày, liền là tại giống như cái này tu luyện bên trong vượt qua. Thẳng đến trạng vạng tối thời điểm, mấy ngày gần đây một mực không hề lộ diện Vương Đình từ bên ngoài trở về. "Chủ tử, tiểu nhân phát hiện một kiện khả nghi sự tình." Vương Đình một bên cho Lục Hành Chu đổi trên thân bị mồ hôi thấm ướt quần áo, một bên nhỏ giọng nói: "Thành Nam chỗ kia hung sát án, khả năng cùng Lý Nhân Duyên có quan hệ." "Ồ, nói nghe một chút." Lục Hành Chu nghe được Lý Nhân Duyên ba chữ, có một chút hào hứng. "Tiểu nhân sai người đi qua tuần bộ nhà, tra xét tất cả vụ án ghi chép, cũng tự mình đi một chuyến kia hung sát án hiện trường, bao quát hung thủ ở phòng ở. Tiểu nhân còn đi điều tra phòng này quá khứ." Vương Đình đem mình sở tác điều tra, kỹ càng cho Lục Hành Chu giải thích một liền, nói: "Phòng tuần bộ ghi chép, hung thủ là một tay gây án, dùng tay tại nội lực ra chỉ dưới, đem người xé nát. Đây là một. Còn có một người lao hán, cùng hung thủ chỗ ở tòa nhà liền nhau, hắn là gõ mo cầm canh người, cho nên thường xuyên về nhà đi ngủ liền tương đối trễ. Theo hắn chỗ phản ứng, kia nhà cửa tử vẫn luôn cực kỳ yên tĩnh, nhưng là từ đại khái nửa năm trước, thỉnh thoảng sẽ có động tĩnh truyền tới, mới đầu hắn tưởng rằng chuột, cũng không hề để ý. Thẳng đến hung sát án phát sinh, hắn mới phát giác kỳ quặc, khả năng nửa năm trước liền có người ở bên trong. Đây là thứ hai. Còn có, kia nhà cửa tử chủ nhân là phú thương, tòa nhà là hắn kim ốc tàng tiểu dùng, lúc nào cũng tham hoan, về sau đột nhiên có một ngày lại không được, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tìm rất nhiều bác sĩ cho nhìn, có một danh y hoài nghi, hắn là bị người dùng nội lực đả thương nơi nào đó kinh mạch, cho nên mới không được. Lại về sau, quản gia của hắn cùng trong nhà kiểu thiếp câu được, sau đó liền bị giết. Đây là thứ ba. Một thứ hai, cùng Lý Nhân Duyên xuất cung thời gian, Lý Nhân Duyên tay cụt, toàn bộ ăn khớp. Thứ ba, tiểu nhân cố ý hướng mật điệp ti bên trong những lao nhân kia, tìm hiểu qua một chút liên quan tới Lý Nhân Duyên tin tức, 30 năm trước, hắn làm mật điệp ti chi chủ thời điểm, làm qua những chuyện tương tự. Ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, nghe nói sát vách có vợ chồng cùng phòng, kích thích hắn, luyện công kém chút con tàu hỏa nhập ma, bị hắn cho. Mặc dù là nghe đồn, nhưng cũng tin độ cực cao. Ba đầu cộng lại, tiểu nhân cảm giác, hung thủ kia liền là Lý Nhân Duyên. Lục Hành Chu nghe Vương Đình phân tích đạo lý rõ ràng, hơi nghĩ nghĩ, cũng là khẽ gật đầu. Rất có thể là hắn. Lục Hành Chu tay trái tay phải phân biệt xuyên qua tay áo, đem thanh sam phủ thêm. Vương Đình thì là khom lưng chạy tới phía trước, giúp hắn chỉnh lý, cũng buộc lên bên hông dây lưng. Một bên làm những chuyện này, vừa nói, kia tiểu nhân lập tức phái người đi thuận manh mối này truy tra. Lục Hành Chu ánh mắt lóe lên một cái, đầu tiên là tùy ý Vương Đình đem ngai lưng cho mình buộc lại, sau đó lại là đem tay áo nhấc lên một chút, chỉ bàn đọc sách phía sau giá sách gỗ tử đàn, nói, đi đem thành Trường An bản đồ cho ra lấy tới. Vâng. Vương Đình từ trên giá sách lấy ra bản đồ, sau đó chậm rãi trải ra tại trên bản sách. Sau đó không đợi Lục Hành Chu tra hỏi, hắn đã là tại trên địa đồ chỉ ra một chỗ vị trí, nói, đây chính là Lý Nhân Duyên ẩn thân địa phương. Tòa nhà này ở vào thành Nam, phía đông là thành Trường An khu nhà giàu, phía tây thì là khu dân nghèo. Tòa nhà này trên cơ bản xem như ở vào ở giữa đường tuyến kia bên trên. Hắn chọn địa phương cũng không tệ. Lục Hành Chu đánh giá sơ qua, mặt lộ vẻ khen ngợi. Tòa nhà này xem như trung đẳng lớn nhỏ. Tại giàu nghèo giao giới khu vực, rất dễ dàng bị người của hai bên đều xem nhẹ. Những người giàu cảm giác là nhà nào xuống dốc, cùng mình không tại một cái kinh tế trình độ, cũng không nguyên lý để ý tới. Những kẻ nghèo hèn cảm giác xuống dốc người cũng so với mình có tiền, càng không để ý tới. Hai bên ai cũng không chú ý. Tòa nhà này thì tương đương với điểm mù. Lại nhìn tòa này tòa nhà bố cục, thi mặt tường viện đều bị cái khác nhà tòa nhà hay là đình viện chặn lại. Cửa trước nhập ngõ hẻm, cửa sau không thông đường phố, là một tòa cực kỳ bế tắc tòa nhà. Xuất hành đều cực kỳ không tiện. Người bình thường giống như cũng sẽ không mua. Người đi hộ bộ một chuyến, đem thành Trường An mấy năm này nhà ở bản đồ phân bố lấy tới. Lục Hành Chu quan sát một chút nữa, cũng không ngẩng đầu lên phân phó nói. Hắn cảm giác mình có thể phát hiện cái gì. Tốt. Vương Đình không dám ở thời điểm này quấy rầy Lục Hành Chu, vội vã chạy ra. Lục Hành Chu đứng tại bên bàn đọc sách, cúi đầu nhìn kỹ tòa này hùng thành bản đồ. Một bút một vẽ phát họa, đều hiển thị rõ hùng vĩ. Trời chiều quang mang lấy đỏ thắm, từ cửa sổ bắn ra tiến đến, dài đầy bản đồ, lại cho nó tăng thêm mấy phần mỹ cảm. Mà lúc này đây, Lục Hành Chu mắt tình hình trước mắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn thấy được một chút không bàn mà hợp thiên địa trận pháp bố trí, cũng nhìn thấy một chút phong thủy bố trí, còn có rất nhiều pha tạp phức tạp, nhưng là lại rõ ràng hàm ẩn quy luật đồ vật. Tựa như là có một lay động phong ốc tại trên địa đồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó lại dần dần sụp đổ. Sau đó từng đầu đường đi răng khắp nơi, trên đường phố có người đến người đi. Sơ qua sau, hắn cầm lấy bút lông, tại trên bản đồ này nhanh chóng tiêu ký ra bốn cái vị trí, phân biệt ở vào thành Nam, thành Đông, thành Bắc, còn có thành Tây, bốn cái địa phương. Hắn bên trong thành Nam kia một chỗ chính là Lý Nhân Duyên đã từng ẩn thân địa phương. Nếu như gia đoán không lầm lời nói, trưởng ấn đại nhân, ngươi lần nữa lựa chọn chỗ ẩn thân cũng cách không được loại quy luật này. Như vậy cái này bốn phía địa phương chính là có khả năng nhất. Chờ Vương Đình từ hộ bộ đem đồ vật lấy tới, ra lại so sánh một chút. Lục Hành Chu đem bút lông thả lại giá bút lên, sau đó nhẹ nhàng làm khô trên bản đồ mực nước đọng. Hắn lấy lan hoa chỉ đem bản đồ chậm rãi cầm bút lên đến đối ngoài cửa sổ tia sáng, nhìn xem phía trên một bút một vẽ phát họa, nói một mình, nếu như xứng đáng, trưởng ấn đại nhân, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại đi. Chương 132, ai là thợ săn. Trời mới vừa tờ mờ sáng, bóng đêm ngay tại từ từ tiêu tán, lại thêm trên bầu trời có chút mây lưu động, chỉ có chút ánh sáng thuận mây ở giữa khe hở bắn ra, đem kia mây chiếu rọi tựa như là khảm một tầng nhàn nhạt viền bạc. Trên đường phố đã xuất hiện một chút làm sinh lấy tiểu phiến, bọn hắn không có la hét ôm khách, mà là tại lặng yên không tiếng động dọn dẹp quầy hàng. Mọi chuyện đều tốt giống như là yên tĩnh. Tại cái này cái hẻm nhỏ chỗ sâu có một tòa nhà, chính như Lục Hành Chu sở liệu, tòa này tòa nhà cùng trước đó Lý Nhân Duyên ẩn thân kia nhà cửa tử rất giống, tọa lạc ở hai cái khu vực ở giữa quá độ khu vực, mà lại không thế nào thu hút, thuộc về loại kia tất cả mọi người rất dễ dàng sơ sót địa phương. Giờ này khắc này, tại tòa nhà tường viện chỗ, Lý Nhân Duyên đứng tại một cái mang máu trên ghế, hóp lưng lại như mèo, dán tại tường viện bên trên. Hắn đem đầu toàn bộ đều che chắn tại mảnh ngói phía dưới, nhưng có thể mượn mảnh ngói ở giữa khe hở nhìn thấy tình hình bên ngoài. Hắn tại cẩn thận quan sát. Đến rồi, rốt cục tìm tới. Lý Nhân Duyên nhìn hồi lâu, thẳng đến sắc trời sáng rõ đây mới là từ trên ghế đi xuống. Trương Tiêu bởi vì bạo gầy mà dẫn đến dưới làn da rủ xuống mặt bên cạnh lên, lộ ra âm trầm nụ cười. Hắn là làm qua mật điệp ti chi chủ, cho nên đối mật điệp ti rất nhiều thủ đoạn, kia rõ như lòng bàn tay. Thông qua quan sát, hắn phát hiện phía ngoài những cái kia tiểu phiến bên trong có một ít tình huống, chí ít có một người là mật điệp ti người. Người kia một bên bận rộn, vừa quan sát tình huống xung quanh, tựa hồ tại ghi chép cái gì. Lý Nhân Duyên cơ hồ có thể đoán được, đối phương là đang tìm chính mình. Hắn cực kỳ hưng phấn. Ban đầu ở thành Nam, hắn sở dĩ bại lộ giết người, thứ nhất là bởi vì thật bị sắt vách thanh âm kích thích trong lòng nổi giận. Thứ hai, cũng là bởi vì hắn thật rất muốn lật một ván. Liên tục quan sát Lục Hành Chu thật lâu, hắn kết luận Lục Hành Chu đang luyện binh. Nếu là luyện binh, kia Lục Hành Chu hẳn là sẽ không tham dự quá nhiều, sẽ tận lực buông tay để cho thủ hạ đi làm. Trường Sinh Bang sự tình cũng càng thêm khẳng định phán đoán của hắn. Đã Lục Hành Chu nhúng tay không nhiều, như vậy cái này Đông Sưởng hành động khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, hoặc là sơ hở. Vương Đình, Trần Khảng chi lưu, Lý Nhân Duyên còn không có để vào mắt, cho nên Lý Nhân Duyên mượn bại lộ thời cơ, muốn cho cái này mới thành lập Đông Tập Sự Hán đến điểm tặng thưởng, xem như lật một ván bàn, cho Lục Hành Chu điểm máu nhìn một cái. Hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, làm người của Đông Sưởng tìm đến thời điểm, mọi người đến một trận chúc mừng. Kết. Lý Nhân Duyên một tay đẩy ra chính phòng cửa phòng, trong phòng tia sáng cực kỳ ảm đạm, có chút cảm giác căm trầm, còn có nồng đậm huyết tinh vị đạo đập vào mặt. Ông con rồi ngay tại bốn phía bay loạn, thuận kia đang ghét thanh âm nhìn sang, mấy cỗ thi thể tùy ý nằm trên mặt đất đã bắt đầu có hư thối dấu hiệu. Lý Nhân Duyên lúc trước chuẩn bị cho mình chỗ ẩn thân chỉ có một chỗ, bại lộ về sau liền không có dùng. Hắn lựa chọn chỗ này chỗ ẩn thân về sau, liền đem cái này người trong nhà toàn bộ đều giết đi. Dù sao rất nhanh hắn liền muốn lại rời đi nơi này, cũng liền lười nhát xử lý thi thể. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn ăn, dưới chân một bộ nhi đồng thi thể chặn chân của hắn, bị hắn tùy ý đá phải một bên. Sau đó hắn bắt đầu dùng cơm. Các ngươi có thể nhanh như vậy tìm tới ra chỗ ẩn thân, ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Đoán chừng lại là Lục Hành Chu chĩa hạt đi. Không sao à, lần này liền xem như ngươi Lục Hành Chu đích thân tới, ra cũng làm cho có thể ngươi đầy bụi đất. Lý Nhân Duyên hút trượt trượt uống vào cháo, trên mặt ý cười càng đậm. Nếu như có thể nổ chết ngươi, tốt hơn. Xác định là nơi này sao? Cùng thời khắc đó, Vương Đình cũng là ngay tại phân tích mật điệp ti báo cáo. Hắn dựa theo Lục Hành Chu chỉ điểm, phái ba nhóm người phân biệt đi ba khu điều tra. Trải qua cẩn thận tìm hiểu, ba nhóm người đạt được không ít tin tức. Hắn bên trong, thành Đông kia một chỗ có dị thường. Căn cứ một cái tiểu phiến phản ứng, có một người nhà đã giống như 3 năm ngày đều không có ra cửa. Bởi vì nhà kia mỗi ngày đều sẽ ở hắn nơi này mua bánh bao, cho hải tử mang theo đi tư thục. Mấy ngày nay nhưng không có. Mà ngày bình thường, vậy trong nhà cũng có thể nghe được nhi đồng vui đùa ầm ĩ thanh âm. Nhưng mấy ngày nay cũng an tĩnh dị thường. Tiểu phiến cảm giác kỳ quái. Bất quá, cũng chính là thuận miệng tâm sự, ai cũng không có làm chuyện. Không chừng người ta đi thăm người thân đây. Nhưng là chỗ này dị thường bị mật điệp ti người phát giác, sau đó vừa cẩn thận tại phụ cận điều tra một phen về sau, xác định, đây quả thật là dị thường. Bọn hắn hoài nghi Lý Nhân Duyên liền giấu ở nơi nào, mà lại đem trong nhà người đều giết đi. Vương Đình hơi cong lưng, ánh mắt tại trên địa đồ chậm rãi đảo qua. Sơ qua về sau, mắt nhỏ bên trong bắn ra chỗ một tia ánh sáng, phân phó nói: "Đi thông chi Trần Thiên Hộ, để hắn chuẩn bị bắt người." "Đúng." Ứng lời nói chính là một vị phong vận không tầm thường phụ nhân, ước chừng 30 tuổi, làn da lại trắng non cùng tuổi trẻ thiếu nữ giống như, một đôi mắt phượng đưa tình ẩn tình, nhất là kia tư thái, càng khiến người ta lòng như lửa đốt. Eo thon mềm mại, tựa như doanh doanh một nắm, trước ngực lại sóng lớn một mảnh, vô cùng sống động. Mông cũng là tròn trịa kiểu đỉnh, hiển nhiên cái yêu tinh. Phụ nhân này gọi là Trình Thiên Tố, là Vương Đình từ Tứ Hải huyện bên trong chọn lựa ra. Bùi Hồng Y chết rồi, Vương Đình cũng là đem Tứ Hải huyện cho cả dừng một chút. Cái này Trình Thiên Tố chính là hắn tuyển ra tới người đại diện, vốn là chín đạo một trong, tại Tứ Hải huyện bên trong làm vài chục năm tú bà, cũng là linh lung tám mặt nhân vật. Nhưng trước đó bởi vì tay chân không sạch sẽ, bị Bùi Hồng Y cho thu thập, còn muốn ra ngoài người tiếp khách, trong lòng có không ít oán hận. Vương Đình tiếp thủ về sau, liền cho một lần nữa bắt đầu dùng, cũng để nàng làm hiện tại ớt làm chi chủ, phụ trách giúp mình tiếp tục quản lý Tứ Hải huyện, cũng tiếp tục phát triển ớt làm. Về phần tay chân không sạch sẽ, không quan trọng. Vương Đình tay chân của mình cũng cho tới bây giờ không sạch sẽ qua, chỉ cần tại nhất định hạn độ bên trong, hắn đều có thể tiếp nhận. "Đúng, chủ tử." Trình Thiên Tố khẽ không người, thối lui ra khỏi phòng. Trong phòng hương khí cũng là chậm rãi trở thành nhạt. Chậc chậc. Vương Đình nhìn xem cái sau kia từ từ đi xa thân ảnh, có chút hưng phấn nuốt ngụm nước miếng. Hắn nghiêng dựa vào ghế, nhìn chân bắt chéo con, tay phải nhẹ nhàng ma toa lấy cái cằm, trên mặt lộ ra một tia không nhẫn mại được cười. "Này nương môn, còn đúng là mẹ nó hăng hái. Mặc dù lớn tuổi một chút, nhưng là cái này phong vận, có thể so sánh." Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Đình đột nhiên dùng sức lắc đầu, có chút không thể làm gì nói. Chớ suy nghĩ lung tung, hiện vào lúc này cũng không thích hợp xử lý loại sự tình này. Nếu là bị chủ tử biết, không phải lột ra ta không thể. Chờ sau này có cơ hội, dạng gì nữ nhân ta không lấy được tay. Vương Đình liếm môi một cái con, mắt nhỏ bên trong lóe lên càng thêm nồng đậm hưng phấn. Trước tiên đem Lý Nhân Duyên bắt lại, lập cái đại công. Vương Đình đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo trên người, sau đó khôi phục thành khiêm tốn dáng điệu xiểm lĩnh con, đi ra ngoài. Hắn muốn cho Lục Hành Chu hồi báo một chút gần nhất tiến triển, cũng muốn chuẩn bị bắt Lý Nhân Duyên, hỏi thăm một chút. Lục công công là không phải muốn đi hiện trường xem lễ, hắn không kịp chờ đợi muốn biểu hiện một chút. Rốt cuộc, mật điệp ti rơi vào trong tay hắn lâu như vậy, còn không có nghiêm chỉnh làm ra cái đại sự gì đâu. Muốn sáng chói. Hắc hắc. Chương 133, vây quanh. Lúc chạm vào tối, sắc trời bắt đầu dần dần trở tối. Mây tương đối nhiều, cho nên tại trời chiều chiếu rọi xuống, loại kia hỏa hồng cũng lan tràn phá lệ nhiệt liệt, giống như hơn phân nửa bầu trời đều bị điểm đốt đồng dạng. Bởi vì đến chạm vào tối, là cái này chói chang trong ngày mùa hè nhất là thanh lương thời khắc, cho nên đường phố này trên người cũng bắt đầu náo nhiệt. Người đi đường không ít. Nhi đồng ha ha kịch âm thanh cũng là thường xuyên chập trùng. Những cái kia bán hàng rong cũng là đang lớn tiếng ra sức la hét, tranh thủ một ngày này thời khắc cuối cùng quan huy, hy vọng đem tất cả mọi thứ đều bán đi. Trên đường phố ồn ào náo động, giống như đem một ngày này bầu không khí đều đẩy lên đỉnh phong. Bất quá, cùng cái này huyên náo không hợp nhau, là thành đông kia một phiến khu vực. Mật điệp ti đám người đã trong bóng tối thẩm thấu đến toàn bộ khu vực, từng đôi mắt đem nơi này chằm chằm kín không kẽ hở. Trần Khảng cũng đã mang theo những thị vệ kia, đang từ từ hướng phía Lý Nhân Duyên ẩn thân chỗ tòa nhà kia tới gần. Giờ này khắp này bọn thị vệ đã không còn xuyên trước đó cấm quân áo giáp, bọn hắn mặc là quần áo màu đen, đây là đông xưởng chế thức tạo áo. Tất cả mọi người bên hông đều mang bội đao, đây cũng là đông xưởng đặc chế bội đao, cánh tay giống như dài, hơi hiện ra lấy bốn lượn hình cung. Trên chuôi đao thì là điêu khắc nhà máy chữ, đây là đông xưởng duyên dáng. Đao này dùng chính là đặc thù kim loại, lấy công bộ có thể tinh xảo thợ thủ công tỉ mỉ rèn đúc mà thành. Vô luận trình độ bền bỉ vẫn là trình độ sắc bén đều là nhất lưu, cho dù là thả trên giang hồ cũng không kém. 2000 cấm quân thị vệ, nhân thủ một thanh. Ở hậu phương còn có người chuyên môn phụ trách chuẩn bị thiên la võng cùng xuyên vân nỏ. Lý Nhân Duyên là cao thủ, liền xem như tay cụt tình huống dưới, hắn cũng so Bùi Hồng Y mạnh, cho nên không thể có mảy may chủ quan. Ngoại trừ xuyên vân nỏ, còn có đại khái 300 đông xưởng phiên dịch trên thân đều phân phối cánh tay nỏ. Những này cánh tay nỏ cũng là tỉ mỉ chế tạo, chuyên môn là đông xưởng phiên dịch tiến hành một phen điều chỉnh cùng sửa đổi. Tên nỏ bén nhọn bộ phận gia tăng móc câu, đâm xuyên qua người về sau có thể câu ở đối phương da thịt, để hắn không dám cứng mà giải thoát, là đuổi bắt nghi phạm lợi khí. Rầm rầm. Đông xưởng phiên dịch nhóm tại Trần Khảng chỉ huy dưới, chậm rãi hướng phía ở giữa kia nhà cửa tử đến gần thời điểm, một cỗ xe ngựa màu đen cũng là từ đằng xa đi lái tới. Trong xe ngồi chính là Lục Hành Chu. Xe bên cạnh đi theo là Vương Đình. "Chủ tử, cái này Lý Nhân Duyên thật khó dây dưa, vì an toàn của ngài, ngài ở phía đối diện trà lâu thượng quan chiến đi. Có phía trước hai lần kinh nghiệm, lần này, Vương Đình không dám để cho Lục Hành Chu tự mình mạo hiểm. Lý Nhân Duyên có thể so sánh Bùi Hồng Y lợi hại hơn. Hơi thất thủ, Lục Hành Chu khả năng liền thật nguy hiểm. Hắn không dám mạo hiểm, cho nên sớm liền cho Lục Hành Chu lựa chọn xong quan chiến chi địa. Ở phía đối diện trên đường phố trà lâu, lầu 2, vừa lúc có thể nhìn thấy đường đi toàn cảnh. Ân. Lục Hành Chu xốc lên cửa sổ xe rèm, nhìn thoáng qua đã dần dần bị bắt đầu phong tỏa đường đi, khẽ gật đầu, nhắc nhở: "Hết thảy cẩn thận. Lý Nhân Duyên người này không đơn giản." Vương Đình trên mặt lộ ra nụ cười, chắp tay nói: "Chủ tử yên tâm đi, mật điệp ti cao thủ còn có 2000 phiên dịch, tất cả đều là đến đông đủ." Hắn chắp cánh khó thoát. Lục Hành Chu không tiếp tục nhiều lời, chỉ huy xe ngựa đi tới trà lâu. Trong trà lâu, lão trưởng quỹ đang bị người dùng đao uy hiếp, đứng tại phía sau quầy, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, run lẩy bẩy. Hắn yêu mến nhất bản tính rơi trên mặt đất, hắn cũng không dám nhặt. Lục Hành Chu không để ý đến những này, từ quầy hàng phía cạnh trà khu bưng một bình trà, chính là đi lên lầu 2. Vương Đình đã giúp hắn chuẩn bị xong gian phòng. Chính đối một khu vực như vậy, cửa sổ mở một cái khe hở, không lớn, nhưng lại vừa vặn có thể làm cho Lục Hành Chu nhìn thấy hết thảy. Trà lâu phía dưới sẽ có người bảo hộ chủ tử, bọn hắn đều có cánh tay nỏ, chủ tử cứ yên tâm đi. Vương Đình chắp tay nói. Ân. Lục Hành Chu nhẹ gật đầu, sau đó đã lấy tới trà chén mình cho mình rót, một bên uống trà một bên nhìn qua ngoài cửa sổ. Vương Đình còn muốn chỉ huy mật điệp ti người lùi xuống. Rất nhanh, người bên ngoài bắt đầu động, từ lầu 2 phương hướng nhìn sang, hết thảy đều thu hết vào mắt. Rất rõ ràng, cái này một mảnh phương viên bên trong đường đi răng khắp nơi, giống như là từng đạo ô vương tử. Trần Khảng xung phong đi đầu, mang theo một đám phiên dịch nhóm phân biệt từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà vào. Bọn hắn nguyên bản là cấm quân người, trải qua huấn luyện làm đông xưởng phiên dịch sau, Trần Khảng đối bọn hắn càng thêm nghiêm ngặt. Phen này bọc đánh, hắn hiệp đồng tác chiến tố chất chính là hiện lộ không thể nghi ngờ. Tiến thối có thứ tự, không hoảng không loạn, rất có quân ngũ chi phong. Lục Hành Chu tại lầu 2 nhìn xem, trên mặt nở một nụ cười. Nhìn đến gần luyện binh hiệu quả không tệ. Về phần mật điệp ti mấy vị cao thủ, cũng là riêng phần mình đứng ở vị trí của mình chỗ. Bọn hắn một cái thực lực tự nhiên là không bằng Lý Nhân Duyên, nhưng bọn hắn liên thủ cũng là không sai. Đương nhiên, bọn hắn chủ yếu cũng không phải đến bắt hoặc là giết Lý Nhân Duyên, mà là phối cùng cấm quân chặn đường, cùng sử dụng thiên la vong bắt Lý Nhân Duyên. Bốn cái phương vị, tất cả đều là Lý Nhân Duyên đào thoát yếu đạo, phong tỏa kín không kẽ hở. Rất nhanh, Lý Nhân Duyên ẩn thân chỗ tòa nhà kia liền là bị triệt để bao vây lại. Tới a. Trong trạch viện, đỏ thám dáng đỏ đem một mảnh hỗn độn chiếu rọi màu đỏ bừng. Lý Nhân Duyên nằm tại trên ghế xích đu, ngay tại đỉnh viện chính giữa. Mũi chân hắn một chút điểm mặt đất, cái này ghế đu một trước một sau diêu động. Kéo kẹt thanh âm, nghe rất có quy luật. Hắn nghe ra đến bên ngoài những tiếng bước chân kia, cũng nghe đến những cái kia độc thuộc về mật điệp ti ám hiệu thanh âm. Cho nên, hắn biết, đông sưởng những người kia tới. Hắn một chút cũng không có sợ hãi, cũng không có khẩn trương. Mặt kia trên thậm chí có loại giống như giải thoát nhẹ nhõm. Dưới chân hắn, có 7-8 đầu kiếp nổ. Từ dưới chân của hắn hướng 4 phương 8 hướng kéo dài đến trong phòng, tường viện chân rơi, cổng hay là cửa hiên các loại. Không sai biệt lắm là đem cả viện cho bao vây. Cái này kiếp nổ một phía khác, chính là thuốc nổ. Lý Nhân Duyên cất rất nhiều năm đồ vật, đều là tồn tại đã từng ẩn thân chỗ kia trong trạch viện, vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những này thuốc nổ, mặc dù thời gian dài một chút, nhưng là cũng còn rất hoàn hảo, một điểm đều không có bị ẩm. Lý Nhân Duyên đã toàn bộ đều kiểm tra qua, kiếp nổ điểm đốt liền có thể bảo tạc. Những này thuốc nổ uy lực đủ để đem chọn nhà cửa viện, còn có chung quanh tòa nhà đều san thành bình địa. Về phần người của Đông Sưởng có thể sống nhiều ít, sẽ chết bao nhiêu, hắn liền không cần thiết. Rầm rầm, Lý Nhân Duyên nghe được cổng truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ đã có người đứng ở trước cửa trên bậc thang. Ghế đu đột nhiên ngừng lại, hắn từ trên ghế xích đu đứng dậy, đem trong tay cây châm lửa đặt ở bên miệng con nhẹ nhàng thổi một cái, ánh lửa chậm rãi đốt lên. Sau đó hắn cây đuốc đặt ở kiếp nổ chắp đầu bên trên, xoẹt xoẹt, kiếp nổ trên toát ra đốm lửa nhỏ, những này đốm lửa nhỏ thật nhanh hướng phía ti mặt bắt phương diên đưa ra ngoài, không khí bên trong cũng là tràn ngập chỗ một tia gây mũi hương vị rất rõ ràng. Ẩm, lúc này cửa chính của sân bị người từ bên ngoài phá tan, nặng nề cánh cửa vỡ vụn ra, vẩy ra ngoài, một đám đông sưởng phiên dịch mãnh liệt mà vào, mà đồng thời kia bốn phương tám hướng tường việt chỗ cũng là có đông sưởng phiên dịch xoay người mà vào. Lít nha lít nhít, ha ha, ra chờ đã lâu. Lý Nhân Duyên cười lớn một tiếng, nhanh chóng lui lại. Hắn lui phương hướng là duy nhất không có sắp đặt thuốc nổ địa phương. Theo hắn nhanh chóng lui lại, những này thuốc nổ kiếp nổ cũng đã thiêu đốt đến cuối cùng. Không được, mau bỏ đi. Trước hết tiến vào trạch viện một nhóm kia phiên dịch nhóm phản ứng lại, kêu lên sợ hãi. Và anh, đất bằng lên kinh lôi. Chương 134, đao và kiếm. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ là từ cổng chỗ trước hết nhất vang lên. Cực nóng sóng khí theo một đạo sấm sét giống như oanh minh, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng càn quét mà lên. Vừa mới xông tới những cái kia đông sưởng phiên dịch, ngay cả gào thảm thời cơ đều không có. Soạn. Lập tức liền là bị xung kích chia năm xẻ bảy, tàn chi đoạn xương cốt bay về phía bốn phương tám hướng. Máu thịt bé bét. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Cái này tiếng thứ nhất tiếng nổ vang lên về sau, liên tiếp bạo tạc, cũng là từ trạch viện bốn phương tám hướng vang lên. Tương viện ầm vang sụp đổ, gạch tàn ngói gãy ông tứ tán bay tán loạn. Ở giữa kia tòa nhà phòng cũng là trực tiếp từ bên trong nổ tung. Trên nóc nhà nổ ra lỗ thủng, vô số mảnh ngói bay lên giữa không trung bên trong. Cửa sổ cũng là bị tia sóng khí trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ. Liền ngay cả vách tường cũng xoạt xoạt lập tức chia năm xẻ bảy, không ngừng đổ sụp. Những cái kia xông đi vào đông sưởng phiên dịch nhóm, căn bản đều không có thời gian phản ứng, cũng không có thời gian lui lại. Cứ thế mà tiếp nhận cái này tất cả bạo tạc, còn có xung kích. Một nháy mắt, khắp nơi trên đất vết thương, huyết nhục đầy đất. A, nhóm đầu tiên xông vào người trong viện đều đã chết, ngay cả cái toàn thây đều không có để lại. Đệ nhị phẩm chuẩn bị xông đi vào phiên dịch nhóm, thì là đại bộ phận đều hứng chịu tới trọng thương. Có người bị chôn ở phế tích bên trong, có người cánh tay gãy mất, có người chân gãy rơi, cũng có người hơn nửa người bị tạc thành lỗ thủng, còn có người bị bay ra ngoài mảnh ngói kích bên trong, mảnh ngói cắm vào nửa gương mặt bên trong, máu thịt bê bét, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Trung quanh còn có mấy nhà cửa tử, đều là còn có bách tính ở lại. Bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng chịu ảnh hưởng. Lý Nhân Duyên an bài thuốc nổ, đủ để đem sắt vách tòa nhà đều cho nổ nát. Cho nên những người dân này cũng là chết thì chết, thương thì thương. Chứng khí mù mịt bên trong, khắp nơi đều có thống khổ kêu thảm, hoảng sợ kêu rên. A, khu khu. Giờ này khắc này, tại cái này chính đối trạch viện cổng trong khu phế tích kia, hai đạo nhân ảnh cũng là chật vật không chịu nổi bò lên ra. Chính là Trần Khảng cùng Ngô Đình. Hai cái người cũng là không có phản ứng gì, trực tiếp bị trùng kích ra sóng khí đụng tại trên thân, sau đó bay ngược ra ngoài, bị chôn ở một mảnh gạch ngói phía dưới. Dứt khoát hai người dựa vào khoảng cách không gần, đây mới là chưa từng xuất hiện cái gì thương cân động cốt. Bất quá, trên thân vẫn như cũng là đẫm máu, ngực cũng là một trận khí huyết sôi trào. Bảo hộ Lục công công, cứu người. Nhưng loại thời điểm này, hai người là không kịp cân nhắc sự tình khác, một máy mắt, liền riêng phần mình hạ đạt chỉ lệnh. Vương Đình mang theo mật điệp ti mấy vị cao thủ, còn có đằng sau một chút hoàn hảo bọn thị vệ, thật nhanh tối lui ra khỏi cái này một mảnh bụi mù bên trong. Sau đó phóng tới Lục Hành Chu chỗ trà lâu. Hắn giờ phút này lo lắng nhất, liền là Lục Hành Chu. Tuyệt đối đừng bị Lý Nhân Duyên cho thừa cơ ám sát. Trần Khảng thì là mang theo bọn thị vệ, tiến vào bụi mù trong biển lửa. Hắn muốn cứu những cái kia đi theo mình vào sinh ra tử các huynh đệ. Hai cái người đều gấp đến độ con mắt đỏ lên. A, cứu mạng a. Thuốc nổ bạo tạc sinh ra dư ba chưa tán đi, nhưng bởi vì phòng ốc phần lớn chủ thể đều là chất gỗ, phế tích thì là đã nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Ánh lửa lan tràn tốc độ rất nhanh, lập tức đã lan tràn tới hai bên phòng ốc. Trang cảnh kia càng thêm thảm liệt, cũng càng thêm thê lương. Xa xa, có thể nhìn thấy Trần Khảng nổi điên giống như xông vào biển lửa bên trong, đem từng cái đông sưởng phiên dịch từ bên trong cho con ra. Cũng mặc kệ những người kia là còn sống, vẫn phải chết. Có chút phiên dịch, mặc dù mình đã bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ ôm mình đã từng thi thể của chiến hữu, gào khóc. Lục Hành Chu đứng tại trà lâu tầng 2, khép mắt nhìn xem đây hết thảy. Hắn nhìn rõ ràng, hắn nhìn một chút nữa, thở dài, sau đó lại đem trong chén trà trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó, đem trà chén trà ấm đều dùng sức nện xuống đất. Vỡ vụn, mảnh sứ vỡ vẩy ra đầy đất. Nước trà chậm rãi thẩm thấu đến sàn nhà trong khe hở, chỉ còn lại những cái kia lá trà hiện ra trắng bệnh. Lục công công, người không sao chứ? Lúc này, Vương Đình xuất hiện ở lầu các phía dưới. Hắn cũng là thụ thương không nhẹ. Bẩn thỉu, trên ngực còn có mảng lớn vết máu, tóc cũng tán loạn thành một mảnh. Hắn mang theo 10 cái thị vệ, quỳ gối lầu các phía dưới. Mặc dù chật vật, nhưng nhìn thấy Lục Hành Chu vẫn như cũ bình yên vô sự, trong lòng của hắn lo lắng lập tức giảm bớt rất nhiều. Chỉ cần chủ tử không có việc gì, liên la vận hạnh, ra không có việc gì. Thông chi thủy thành thi, hỗ trợ dập lửa, thông báo tiếp kim nô vệ, hỗ trợ khống chế hiện trường. Không nên đem tình thế làm lớn. Lục Hành Chu liền đẩy ra cửa sổ, sắc mặt nhìn như lạnh nhạt. Nhưng là thanh âm kia bên trong lại là có một tia cực lực áp chế phẫn nộ. Chủ tử. Vương Đình nghe Lục Hành Chu lời nói, đáy lòng không hiểu sinh ra một chút sợ hãi, sợ run cả người. Hắn không biết, Lục Hành Chu cái này phẫn nộ là nhằm vào mình, vẫn là Lý Nhân Duyên. Đi làm việc đi. Đừng lại xuất sai lầm. Lục Hành Chu khoát tay áo. Lúc này, xử lý tình hình tai nạn mới là chính sự, cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Đúng. Vương Đình dùng sức trên mặt đất dập đầu cái đầu, quay người lại dẫn những thị vệ kia vọt vào bụi mù biển lửa bên trong. Mặc kệ chủ tử nộ khí nhằm vào chính là không phải chính mình. Khống chế thất thố mở rộng, hắn luôn luôn phải đem hết toàn lực. Sau đó, chủ tử vô luận là đánh là phạt, lại bàn về đi. Lý Nhân Duyên di hình hoán ảnh, chính là thiên hạ khinh công nhân tài kiệt xuất. Mặc dù so ra kém Trần Mộ Càn Khôn nhất đạo, nhưng vẫn như cũ nhanh không cách nào tưởng tượng. Lại thêm hắn cho mình cố ý trở lại chạy trốn thời gian, cùng chạy trốn an toàn lộ tuyến, cho nên hết thảy thuận lợi. Hắn không có nhận bạo tạc ảnh hưởng, trên thân thậm chí không có cái gì bụi mù, chỉ là lỗ tai bị chấn có chút ống ống. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn kích động, hưng phấn. Giờ phút này, hắn đã trốn ra đầu kia đường phố, đứng ở càng xa xôi địa phương. 7-8 đạo đường phố bên ngoài, một tòa cao mấy trượng gác chuông phía trên. Hắn đứng tại kia đồng thau tạo thành chuông lớn chi bên cạnh. Hoàng hôn gió dập dờn, thổi cái kia hoa dâm tóc bay múa. Hoàng hôn ánh sáng chiếu rọi tại trên mặt hắn, đem những cái kia rủ xuống làn da, nếp nhăn đều chiếu rọi dị thường rõ ràng. Nhất là hắn cái kia tùy tiện cười. Hắn còn sót lại tay phải, từ trong ngực móc ra thiên lý kính, chậm rãi xoay tròn, điều chỉnh tốt chiều dài khoảng cách. Hắn nhìn ra xa xa, bạo tạc chi địa, biển lửa lan tràn, bụi mù vẩy ra, vô số người ở bên trong giấy rủa, có bách tính, có đông sưởng phiên dịch, thủy thành ti người đến, kim nô vệ người cũng tới, cũng lần lượt nhào vào biển lửa trong bụi mù, trang diện càng thêm hỗn loạn một mảnh. Lý Nhân Duyên híp một con mắt, nhẹ nhàng di chuyển thiên lý kính, tại cái này hỗn loạn tràng cảnh bên trong chậm rãi tìm kiếm. Hắn đang tìm kiếm Lục Hành Chu cái bóng. Giờ này khắc này, hắn liền là muốn nhìn một chút người kia biểu lộ, phẫn nộ, ảo não, vẫn là điên cuồng. Ha ha, Lý Nhân Duyên rốt cuộc tìm được Lục Hành Chu mặt. Cái sau đứng tại đối diện trà lâu lên, rất bể ấm trà trà chén, sau đó dùng lực đẩy ra cửa sổ. Tựa hồ tại đối người phía dưới nhóm khiển trách cái gì. Lý Nhân Duyên mặc dù nghe không rõ, nhưng cũng nhìn ra được. Lục Hành Chu cực kỳ phẫn nộ. Hắn chỉ là đang cực lực áp chế. Lục công công, đây là bắt đầu. Lý Nhân Duyên xuyên thấu qua thiên lý kính nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, khóe miệng con chậm rãi trống lên, trong cổ họng phát ra khàn khàn âm hiểm cười. Gia đã đoán được bệ hạ muốn làm gì. Đã gia không làm được bệ hạ quét ngang thiên hạ đao, gia cứ làm những người kia chạm vương hầu chi kiếm. Bọn hắn nhất định sẽ ủng hộ gia. Người ta ở giữa, tương lai tất còn có một trận chiến. Sau này còn gặp lại. Nhai răng cười âm thanh rơi xuống. Lý Nhân Duyên phi thân lên, rơi vào gác chuông hạ trên mặt đất. Hắn như là huyễn ảnh, thật nhanh biến mất tại đường đi chỗ sâu. Chương 135, sai. Đêm khuya, bạo tạc án hiện trường vẫn tại truyền đến bận rộn thanh âm, còn có tiếng kêu thảm thiết, cùng mọi người thống khổ tiếng khóc. Có người đã tử phế tích bên trong bị đào lên, thân nhân của bọn hắn nhìn xem thi thể, bi vẫn không thôi. Có người còn không có bị móc ra, không ít bách tính còn tại nơi xa chờ lấy, không chịu trở về. Thủy Thành Ti đám người đã đem ngoại vi những phòng ốc kia cho lần lượt dỡ bỏ, đem cháy hừng hực thế lửa khống chế tại nhất định phạm vi bên trong. Kim Lô vệ bọn thị vệ thì là thay thế đông sưởng phiên dịch, duy trì trật tự hiện trường, cũng tiếp tục xử lý phế tích bên trong tình hình tai nạn. Từ đầu đến cuối, Lục Hành Chu vẫn luôn tại hiện trường nhìn xem. Nhìn xem những cái kia hỗn loạn, những cái kia huyết tinh, nghe những cái kia không ngừng từ phế tích cùng ánh lửa bên trong truyền tới kêu thảm. Hắn cũng không phải đồng tình, chỉ là đang tự hỏi một vấn đề. Vương Đình dùng sai lầm rồi sao? Cũng không có. Lý Nhân Duyên nguyên bản là mật điệp ti chi chủ, không sai biệt lắm có thể nói, mật điệp ti là hắn một tay sáng lập lên. Mật điệp ti thủ pháp làm việc, Lý Nhân Duyên hẳn là quen thuộc đến tận xương thủy. Căn bản không gạt được hắn. lại thêm ông đình cũng chỉ là sơ trưởng mật nhập ti, không có kinh nghiệm gì, cho nên mới sẽ dễ dàng như thế rơi vào lý nhân duyên cạm bẫy, mới có như thế bạo tạc án. Đây không phải ai sai, đây là nhân tố khách quan đưa đến, không có cách nào phòng ngừa. Cho dù là về sau, Vương Đình nếu là muốn lấy mật điệp ti tới đối phó Lý Nhân Duyên, vẫn như cũ sẽ bó tay bó chân, bị đối phương khắp nơi chiếm cứ tiên cơ. Lý Nhân Duyên tựa như là thuốc nổ, nếu như xử lý không ổn lời nói, lúc nào cũng có thể sẽ lại bạo tạc. Lục Hành Chu đang suy nghĩ một cái khả năng biện pháp, để tại tương lai tại đối mặt Lý Nhân Duyên thời điểm, có thể không bị động như vậy. Mật điệp ti có lẽ không nên lại kéo dài trước đó trước liệt, bắt trước lời người khác luôn luôn quá mức hạ đẳng, hẳn là sáng lập một cái hoàn toàn không giống mật điệp ti. Lục Hành Chu ánh mắt có chút lấp lóe, trong đồng tử phản chiếu lấy chính là những cái kia cháy hừng hực ánh lửa, cùng luyện ngục giống như thảm liệt chẳng cảnh. Nhưng là về thời gian, ai? Rầm rầm, xe ngựa màu đen từ trà lâu chỗ chậm rãi chạy được ra. Đông Sưởng phiên dịch nhóm bảo vệ tại xe ngựa tả hữu, trên mặt thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Trần Khảng một thân đầy bụi đất, mang theo trường thương đi theo xe ngựa phía bên phải, biểu lộ bi thống. Trận này bạo tạc, hắn chết mười mấy cái huynh đệ, có mấy cái cũng đều là hắn trọng điểm bồi dưỡng hảo thủ. Cái này tâm tình sao có thể tốt bắt đầu? Xe ngựa bên trái là Vương Đình, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, bởi vì thực lực của hắn vốn là so Trần Khảng thấp một chút, tại kia lần bạo tạc va chạm bên trong đã là bị thương không nhẹ, lại thêm lần này sự cố trách nhiệm hàng đầu tại hắn, cho nên cái này trạng thái cực kỳ hề bại, bờ môi trắng bệnh, ngay cả đi đường đều giống như mặt ủ mày chau. Lục Hành Chu trong xe ngựa vẫn tại suy nghĩ trước đó vấn đề, cũng không nói lời nào. Sau đó không lâu, tất cả mọi người là về tới tòa nhà. Trần Khảng mang theo những cái kia thụ thương phiên dịch nhóm đi nghỉ ngơi trị thương. Vương Đình đi theo Lục Hành Chu trở về nhà tử. Vừa vào phòng, Vương Đình trực tiếp phủ lập tức quỳ trên mặt đất. "Chủ tử, tiểu nhân phạm vào sai lầm lớn, xin ngài trách phạt." Vương Đình không có bất kỳ giải thích gì, cái chán dán sàn nhà, thấp giọng nói. Trên đường tới, hắn suy nghĩ rất nhiều. Thứ nhất, xin lỗi Lục Hành Chu tín nhiệm. Mật điệp ti vật trọng yếu như vậy, hoàn toàn giao cho mình tay bên trong. Kết quả, xử lý ra như thế cái mất mặt bản án. Thứ hai, hắn biết, lần này bạo tạc cũng sẽ cho Đông Sưởng, cho Lục Hành Chu mang đến phiền toái rất lớn. Tử thương vô số, dân trạch bị hủy, hơn nữa còn là tại trong thành Trường An, dưới chân thiên tử. Bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Đông Sưởng, Mật Điệp Ti đều là một đám phế vật thùng cơm. Nếu như bởi vậy đã mất đi bệ hạ sủng tin, Đông Sưởng khả năng còn chưa có bắt đầu chân chính huy hoàng, liền sẽ ô hô ai thai. Coi như bệ hạ vẫn như cũ sủng tin, nhưng là hướng bên trong những người kia đâu? Những cái kia nguyên bản liền không quen nhìn Đông Sưởng đám đại thần đâu? Bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ. Từng cái ngôn quan hận không thể đem nước miếng nước bọt phun tại Lục Công Công trên mặt ta. Lục Công Công, làm sao cũng phải bị phạt. Đây hết thệ căn nguyên đều là lỗi của mình chủ quan, cùng mình cuồng vọng, mình nhất định phải là tất cả gánh chịu. Vương Đình cúi đầu, thậm chí đã làm tốt chết dự định, bởi vì hắn biết Lục Hành Chu tính tình luôn luôn là tương đối tàn nhẫn, khinh suất tha thứ không được chính mình. Lục Hành Chu không nói gì, hắn đi tới trước bàn sách, ngọn đèn bên trong dầu đã là không còn lại bao nhiêu, ánh lửa cũng có chút yếu đuối. Lục Hành Chu kéo ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra dầu ấm, nhẹ nhàng rót đi vào, thuận thế đem bấc đèn ra bên ngoài tú một chút. Một sợi nhỏ bé khói đen xông tới, ánh lửa giống như đột nhiên liền sáng lên. Cái bóng của hắn cũng bị kéo dài một chút, bắn ra tại sau lưng trên giá sách. Hắn ngồi xuống, chỗ ngồi phát ra một tiếng két chua xót tiếng vang. Tại cái này tĩnh mịch trong phòng, lộ ra dị thường rõ ràng. Tiểu nhân có lỗi, mời công công trách phạt. Cho dù là giết tiểu nhân đều không một câu oán hận nào. Vương Đình lại nói một câu, sau đó đem đầu dùng sức hướng sàn nhà bằng gỗ trên dập đầu một chút, trầm thấp hữu lực. Ngươi nha. Lục Hành Chu thở dài, nâng bình trà lên, rót hai chén nước trà. Trà đã nguội, nhưng vẫn là trà. Chính hắn uống một chén, sau đó đem mặt khác một chén đẩy lên bàn đọc sách đối diện, chính đối Vương Đình vị trí, thấp giọng nói: bận rộn một đêm cũng mệt mỏi hỏng, uống cái này chén trà, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Cái này sự tình, gia sẽ chịu trách nhiệm. Sở dĩ làm như thế, cũng không phải là cái gì cái gọi là thu mua lòng người, để Vương Đình cảm động đến rơi nước mắt loại hình. Vương Đình loại này hạ lưu, hắn muốn phục tùng ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ phục tùng. Hắn muốn phản bội thời điểm, vô luận như thế nào cũng sẽ phản bội. Cho nên những thủ đoạn này căn bản là vô dụng. Hắn làm như thế, thuần túy là bởi vì hắn thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Cái này sự tình, mình không có cách nào từ chối. Những cái kia không quen nhìn Đông Sưởng triều thần, tuyệt đối sẽ không đi chỉ trích một cái nho nhỏ Vương Đình. Bệ hạ cũng sẽ không đi hướng Vương Đình đổ trách. Hết thảy tội, cho dù là thật không có quan hệ gì với mình, cũng nhất định phải là mình đến gánh chịu. Tựa như ban đầu ở Ti Lễ dám sửa đổi ngự mã dám cỏ khô sự tình, không có ai sẽ đi để ý là Hồ Dung dưới tay cái nào cái tiểu nhân vật làm. Mọi người sẽ chỉ đem đầu mâu nhắm ngay Hồ Dung. Thượng vị giả, hưởng thụ người khác không có hưởng thụ được vinh quang cùng quyền hành, cũng nhất định phải tiếp nhận người khác không cách nào tiếp nhận áp lực cùng trách nhiệm. Đây là quy củ. Tương phản, lập được công cũng giống vậy. Không có người sẽ để ý công lao này là Vương Đình lập xuống, vẫn là Trần Khảng lập xuống. Bệ hạ cũng sẽ không để ý. Tất cả mọi người sẽ đem công lao này gắn ở Lục Hành Chu trên thân. Đã không có cách nào đem mình hái ra. kia chủ động gánh chịu, còn có thể cho mình lưu một ít mặt mũi. Về phần trừng phạt Vương Đình hay không, Lục Hành Chu cũng thấy không cần thiết. Nếu như là Vương Đình sơ sẩy, hoặc là cuồng vọng tự đại, hoặc là thật phạm vào cái gì sai lầm không thể tha thứ, mà đưa đến lần này bạo tạc, kia trừng phạt tất không thể thiếu. Nhưng lần này, Lục Hành Chu kỳ thật minh bạch, Vương Đình hắn thật cũng không phải là Lý Nhân Duyên đối thủ, mà lại nguyên bản Vương Đình trưởng khống mật điệp ti thời gian cũng rất ngắn, không có thuận buồm xuôi gió. Hết thảy nguyên nhân tổng hợp, thì tương đương với để một đầu không có thành niên chó đi đối phó một con trong rừng sinh sống nhiều năm sói, làm sao có thể không thất bại? Cái này căn bản nhất sai lầm tại mình người quyết định này trên thân, cho nên hắn cũng lười trừng phạt, bởi vì sai chung quy là mình. Chủ tử, Vương Đình ngẩng đầu nhìn thấy Lục Hành Chu đẩy đi tới kia chén trà, sắc mặt có chút hoảng hốt, chần chờ sơ qua, hắn lại một lần nữa đem đầu chôn trên mặt đất, dùng sức dập đầu ba lần, thấp giọng nói: tiểu nhân cho chủ tử thêm phiền toái, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Chương 136, Bạch Vũ Đan. Vạn Hoa Cung, Lao Hoàng Đế vừa mới rời giường, Vạn Quý Phi còn tại trên giường nằm, ngủ say xưa. Như là bình thường Quý Phi, là không có tư cách tại Hoàng Đế tỉnh lại thời điểm ngủ tiếp, kia là đối quân thượng bất kính. Nhưng là Vạn Quý Phi được sủng ái, nàng so Hoàng hậu đều càng được sủng ái, cho nên Hoàng Đế là cách. Hoàng Đế ngược lại còn có chút hưng phấn, bởi vì buổi tối hôm qua cái loại cảm giác này đã lâu không gặp. Ăn vào viên thứ nhất hồi quang đan về sau, hắn các hạng sinh lý cơ năng đều là có rõ ràng tăng lên. Buổi tối hôm qua lại phảng phất về tới lúc còn trẻ. Trinh phạt giường giường, kim qua thiết mã, mình sùng ái nhất quý phi đều có chút không chịu nổi, cho ái phi chuẩn bị một ít bổ thân thể, đợi nàng tự nhiên tỉnh lại, cho nàng bồi bổ. Lão hoàng đế một bên đưa hai tay để Vạn Hòa cung bên trong hạ nhân cho mình mặc lấy long bào, một bên nhỏ giọng phân phó nói: vâng. Hạ nhân khẽ không người. Lão hoàng đế thu thập thỏa đáng, rời đi Vạn Hòa cung. Còn chưa tới vào chiều thời điểm, hắn muốn trước đi ngự thư phòng, trước đó nhìn một chút triều thần tấu chương. Bệ hạ, xảy ra chuyện. Vừa ra Vạn Hòa cung cổng, Trần Mộ Chính là hướng phía trước tiếp cận một chút, nhỏ giọng nói: đêm qua, thành Trường An Đông phát sinh bạo tạc án, tử thương vô số. Là Đông Sưởng bắt Lý Nhân Duyên quá trình bên trong chỗ sinh ra, hẳn là chúng Lý Nhân Duyên cảm ấy. Hiện tại, cả triều văn võ đều chuẩn bị trên tại trên Kim Loan Điện gõ một thanh đâu. Lao hoàng đế nhíu mày một cái, tiến ngự thư phòng cửa lớn, tất cả lui ra. Hắn tùy ý phất phất tay, đem bên trong hầu hạ thái giám đều cho đuổi ra ngoài. Cụ thể nói một chút, chuyện gì xảy ra? Lão hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, đem trước mắt đống kia tích như núi tấu chương đẩy lên một bên, trực tiếp hỏi: đúng, bệ hạ. Trần Mộ tựa hồ cũng sớm đã chuẩn bị xong. Hắn đem một phong màu đen tấu chương lấy ra ngoài. Đây là Lục Hành Chu tấu chương. Buổi tối hôm qua viết xong, cũng sáng sớm liền phái người đưa vào trong cung tới. Bên trong kỹ càng viết tất cả liên quan tới bạo tạc án hết thảy, không có dấu giếm, cũng không có chối từ, đem tất cả trách nhiệm đều ôm đổm tại trên người mình, hướng bệ hạ thỉnh tội. 3. Thật nhanh xem hết tấu chương, lão hoàng đế dùng sức đem tấu chương ngã ở trên mặt bàn. Có lẽ vẫn là giận, một bàn tay lại đập vào long án bên trên. Đáng chết. Bệ hạ bất giận. Trần Mộ thấy thế, vội vàng là quỳ xuống. Hắn cũng là minh bạch, Lục Hành Chu là bệ hạ khâm điểm, bây giờ lại bị Lý Nhân Duyên cho tính toán, xảy ra chuyện lớn như vậy, bệ hạ trong lòng khẳng định không thoải mái. Cái này tương đương với đánh bệ hạ trên mặt một bạt hai. Hô, hô, đau đầu, cho châm ấn ấn. Lão hoàng đế thật sâu phun ra mấy hơi thở, sau đó đem đầu tựa vào lòng ỷ chỗ tựa lưng bên trên. Đúng. Trần Mộ đứng lên, bắt đầu thận trọng là lão hoàng đế án miết bắt đầu. Thời gian trôi qua, đi qua đại khái nửa canh giờ, trong hoàng thành tiếng chuông từ đằng xa truyền ra, không sai biệt lắm muốn thượng triều. Lao hoàng đế mở mắt, cũng không trách hắn, là chấm cho thời gian của hắn không nhiều a. Lao hoàng đế thở dài, dưới tay liền kia hai cái người, võ công của mình cũng không ra gì, có đôi khi chỉ dựa vào đầu óc là không được. Lục Hành Chu gần nhất cử động, Lao hoàng đế cũng là biết được một chút. Năm đó, Lao hoàng đế vừa mới chấp trưởng Giang Sơn thời điểm, cũng là từng có loại này bất đắc dĩ. Cho dù ngươi có đổ long kế sách, nhưng trong tay không nào, lại có thể thế nào? Hắn có thể minh bạch loại kia bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, cho nên phẫn nộ qua đi, chính là cũng không có cơ nào trách tội. Bệ hạ tha thứ. Trần Mộ không người, đem một chén Bắc Liêu trà sâm đưa tới Lao hoàng đế trước mặt. Lao hoàng đế nhận lấy trà, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng nhếch, ánh mắt tại có chút lấp lóe. Trầm ngâm sơ qua, hắn hỏi: đại nội bên kia còn có hay không có thể nhanh chóng tăng lên võ công đan dược? Chỉ bằng vào một cái u minh lịch chuyển khí, chấm cảm giác vẫn là quá chậm, ai chấm chỉ có thời gian 3 năm, không thể để cho hắn chuẩn bị quá lâu. Trần Mộ tự định giá sơ qua, nói: đạo môn Bạch Vũ đan có thể tăng lên hắn 50 năm nội lực, còn lại 2 viên. Nhưng là Trần Mộ trần chờ sơ qua, nói bổ sung: đan dược này mặc dù có thể khiến người ta thực lực tăng vọt, nhưng cũng có thể để người sống không bằng chết, không biết hắn có thể hay không chịu nổi, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận. Bạch Vũ đan là đại nội dùng để tại thời điểm mấu chốt nhất dự bị, từ thu hoạch bí phương bắt đầu cũng chỉ có một người dùng qua, đó chính là Đỗ Tiên Long. Năm đó Đỗ Tiên Long vì có thể phụ trợ hoàng đế bình định thiên hạ, cũng là như thế cưỡng ép tăng lên mình võ công, một ngày phá tiên thiên. Nhưng là cũng bởi vậy một khi già rồi, thọ nguyên kịch giảm. Trang cảnh kia, Trần Mộ lờ mờ còn nhớ rõ, Rốt cuộc Đỗ Công Công nhân vật như vậy, thế gian không có mấy cái. Hắn nói, mà lại Lục Hành Chu bản thân còn tu luyện U Minh Lịch chuyển khí, là cái tổn hại căn cơ võ công, cùng năm đó Đỗ Công Công tu luyện Thiên Địa Đồng Nguyên không giống, cái này Lục Hành Chu căn cơ đều tổn hại, lại thêm Bạch Vũ đan tiêu hao thọ nguyên, chỉ sợ. Hắn không có nói tiếp xong, nhưng ý tứ nhưng cũng đã rất rõ ràng. Chỉ sợ Lục Hành Chu ngày giờ không nhiều, nhiều nhất 5 năm, chính là sẽ thọ nguyên hao hết mà chết. Lão hoàng đế đem trà chén đặt ở long án lên, thở dài, nói: "Cho hắn đưa qua một viên, nói cho hắn biết, trận này bạo tạc án, chấm coi như chưa từng xảy ra, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Mặt khác, ngươi giúp đỡ hắn đem Bạch Vũ đan phục dụ." Trần Mộ ánh mắt cứng một chút, không nói gì thêm. Ý của bệ hạ, hắn đã hiểu. Giúp đỡ hắn, có thể là hỗ trợ phụ trợ, để hắn không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể là cưỡng ép để hắn phục dụng, hay là lừa gạt hắn phục dụng. Tóm lại, muốn hắn phục dụng, còn có mật điệp ti quá yếu, chấm không có thời gian để hắn chậm rãi trung kiến, đem ngươi Kiêu Ngạo Long Vệ cho hắn, để hắn đem Kiêu Ngạo Long Vệ cùng hiện hữu mật điệp ti dung hợp, tăng tốc tiến trình. Đúng. Sắc trời đêm ám, chim tước líu ríu về tổ. Xa xa trên đường phố không ngừng truyền đến ồn ào náo động náo nhiệt tiếng gầm, tựa như là thủy triều đánh thẳng vào Lục Hành Chu mà nhĩ, thậm chí phát ra ông ông kêu to thanh âm. Hắn vô lực co quắp ngã trên mặt đất, cảm thụ được sàn nhà bằng gỗ bên trên truyền đến một chút hơi lạnh, còn có loại kia cứng rắn. Sắc mặt trắng bệnh mà bất đắc dĩ, một tia vết máu chính chậm rãi từ trên da rẻ của hắn thẩm thấu ra, đem sàn nhà nhuộm đỏ, so phía ngoài dáng đỏ còn muốn ám một chút. Trong phòng cũng là tràn ngập loại kia gây mũi huyết tinh vị đạo, cùng lúc chạm vạng tối khô nóng hôn hợp có, để người càng thêm tâm phiền ý loạn. Đáng chết. Lục Hành Chu cắn răng, dùng còn sót lại một điểm khí lực gầy đẩy đổ một bên chậu rửa mặt. Xoát lập tức chậu rửa mặt rớt xuống, nước đổ đầy đất, có nước cùng những cái kia vết máu hỗn hợp sau đó lẫn nhau dung nhập lẫn nhau. Lục Hành Chu cũng cảm nhận được càng nhiều ý lạnh, trên mặt hắn bất đắc dĩ cũng càng thêm nồng đậm. Vừa mới hắn lại là gượng ép tu luyện một lần U Minh Lịch chuyển khí, cái này một lần về sau hắn hẳn là có thể đạt tới khí cảnh trung kỳ, khí ngoại phóng như yên hà, nội lực hùng hồn như sóng. Nhưng là còn thiếu rất nhiều a. Một cái nho nhỏ Bùi Hồng Y Liễu có thể ép mình cùng đường mặt lộ, một cái nho nhỏ Ngọc Trúc Sơn Trang có thể ép mình tự mình vào trận mạo hiểm, một cái nho nhỏ Lý Nhân Duyên cũng có thể ép mình trốn ở trong trà lâu không dám hiện thân, còn có mật điệp ti, nhân thủ liền mấy cái như vậy, điều tra cái gì vụ án đều là lề mà lề mề, bó tay bó chân. Loại này kiềm chế, loại này bị động, để Lục Hành Chu trong lòng giống như là có lửa đang thiêu đốt. Hắn muốn báo thủ, muốn diệt Từ gia, sao có thể chậm như vậy luyện binh? Hắn chờ không nổi a. Chương 137, đi ngang qua sân khấu. Bạch, bạch. Trong đình viện đạo thân ảnh kia, hai tay phân biệt cầm một thanh dương đao cùng một thanh âm đao, tại lá dụng cùng pha tạp quang ảnh bên trong lấp lóe. Lục Hành Chu tại tu luyện tụ lý đao cơ sở chiêu thức, 36 chiêu. Tụ lý đao binh khí chật hẹp ngắn nhỏ, nếu không rời tay, chính là cận chiến chi nhận. Tục ngữ nói một tấc ngắn, một tấc hiểm. Nghĩ hiểm chung cầu thắng. Chiêu thức kia nhất định phải tinh diệu đến mức nhất định. Tụ lý đao chính là nhị phẩm võ học, tự nhiên có thể xưng tinh diệu. Nhưng là cái này tu luyện độ khó cũng là gấp bội gia tăng. Lại thêm nó cùng phổ thông đao pháp hoàn toàn khác biệt, càng là đem tu luyện độ khó tăng lên tới một cái hiếm thấy cấp bậc. Bạch. Lục Hành Chu thân thể hướng phía trước nhảy trồm, hai chân giẫm lên lão hoè thụ thân cây đi tới. Tựa như là nằm ngang trên tảng cây đi đường. Khi đi đến tán cây chỗ lúc, thân thể của hắn đột nhiên trầm xuống, lại là đầu hướng xuống xoay tròn lấy hướng về mặt đất. Mà lúc này đây, hắn cánh tay phải hướng phía trước tìm đòi, tay phải nhanh chóng chuyển động, đao trong tay vòng quanh một cây nghiêng nô ra tới nhánh cây, xoay tròn qua một tuần. 3. Lục Hành Chu rơi trên mặt đất, đem dưới chân vài miếng lá rụng dẫm nát. Mơ hồ có bụi mù vẩy ra ngoài. Giang rắc. Trên đỉnh đầu kia đoạn nhánh cây cũng là tại lúc này cắt ra, siêu siêu vẹo vẹo mà rơi xuống. Nhánh cây đầu bộ lạc tại một bên. Nhánh cây cuối cùng, nhưng như cũ kết nối tại lão hoè thụ chủ thể bên trên, không có triệt để đứt gãy. Lục Hành Chu ngẩng đầu nhìn một chút, trên mặt có một ít không nhẫn mại được bực bội. Dựa theo suy đoán của hắn, một đao kia xuống dưới, đủ để đem cái này đoạn cánh tay giống như thô thân cảnh chặt đứt. Nhưng kết quả không như mong muốn. Vẫn là thời gian tu luyện không đủ a. Lục Hành Chu hít thở sâu một hơi, trong lòng nhỉ non một tiếng. Sau đó, đột nhiên lần nữa vung đao. Bạch, bạch, bạch. Lưỡi đao tại nội kình ra chỉ phía dưới, lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua đầu cảnh. Nháy mắt sau đó, cái này đoạn thân cảnh chính là chia 5 x 7. Vô số lá rụng còn có mảnh gỗ vụn, hướng phía bốn phía băng liệt vẩy ra. Hưu. Lục Hành Chu cũng là từ cái này cảnh khô lá rách bên trong đi tới, sau đó chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Chủ tử, Trần Công Công tới. Lúc này, cửa sân truyền đến ông đình có chút khẩn trương thanh âm. Ngay tại phòng trước chờ lấy. Hưu. Lục Hành Chu trong tay hai thanh đao, lấy tốc độ nhanh nhất vào cánh tay vỏ. Sau đó một bên trở về phòng, một bên phân phó nói. Ra lập tức liền đi qua. Lục Hành Chu hôm qua đem liên quan tới bạo tạc án tấu chương đưa lên, hôm nay Trần Công Công xuất cung tới gặp, tất nhiên là có bệ hạ ý chỉ. Hắn không dám trì hoãn. Sơ qua ở giữa, Lục Hành Chu đã là đổi lại chính thức quan phục, xuất hiện ở cửa sân. Vương Đình vẫn tại nơi nào chờ lấy. Sắc mặt của hắn rất khẩn trương. Không lưng. không ngừng đi qua đi lại. Chủ tử, nhìn thấy Lục Hành Chu xuất hiện, vội vàng là nên nhận lấy, há to miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Hắn cảm giác, Trần Mộ Trần Công Công rất có thể là mang theo bệ hạ trừng phạt tới, mà hết thảy này đều là mình đưa tới. Hắn lại lo lắng, vừa xấu hổ dây dứt. Đi thôi. Lục Hành Chu không để ý đến hắn, trực tiếp đi hướng tiền viện. Việc đã đến nước này, vô luận là dạng gì trừng phạt đều phải tiếp lấy. Hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chỉ cần không đem hắn cái này Đông Sưởng đốc chủ thân phận cho rút lui, liền không quan hệ. Dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là sẽ không. Trước mắt trong lúc này, đỉnh bên trong còn không ai có thể thay thế chính mình. Vương Đình đi theo Lục Hành Chu sau lưng, tâm phanh phanh chực nhảy. Hai người một trước một sau đi tới phòng trước. Trần Mộ Chính một thân một mình đứng tại trước đó sảnh chính giữa, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem trong tiền thính một bức tranh xuất thần. Kia là Lục Hành Chu nhàn hạ thời điểm vẽ, một bộ thanh trúc đồ. Nguyên bản Lục Hành Chu liền là tùy tiện vẽ tranh, nhưng Tiểu Ngọc một lần tình cờ thấy được, cảm giác nhìn rất đẹp, cũng là người ta phiếu bắt đầu treo ở tiền thính này bên trong. Tiểu nhân gặp qua Trần Công Công. Lục Hành Chu hướng phía trước hai bước, bước vào tiền sảnh cánh cửa, quỳ trên mặt đất. Vương Đình thì là quỳ gối cổng. Đứng lên đi. Trần Mộ đã sớm nghe chắp sau lưng tiếng bước chân, cười khoát tay áo, ánh mắt cũng không có từ cái này khánh thanh trúc đồ trên thu hồi lại. Tranh này con không sai, gió tiêu vũ sát, thanh trúc chui từ dưới đất lên. Có thể thấy được ngông nên, có thể thấy được sắc bén. Người vẽ. Trần Mộ quay đầu nhìn xem Lục Hành Chu, mặt lộ vẻ hỏi thăm. Hắn cũng là đối họa tác hiểu sơ một chút. Bức tranh này, hắn nhìn ra bên trong ý cảnh. Trúc làm xương, lá trúc phong, đều không đơn giản. Tùy tiện luyện viết văn chi tác, Trần Công Công chê cười. Lục Hành Chu một bên liếc qua bức họa kia, một bên đem Tiểu Ngọc bưng trà đến tiếp vào trong tay, sau đó cung kính đưa đến Trần Mộ trước mặt, lại là tự mình cho rót. Trần Công Công mời dùng trà. Ân. Trần Mộ cười tiếp nhận, ngồi ở chủ vị, làm hoàng đế người bên cạnh. Mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì chức vị, nhưng địa vị của hắn nhưng không ai dám nói không tuân theo sủng. Ngồi cái này chủ vị, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Ra tại sao đến, ngươi hẳn là đoán được mà. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, Trần Mộ đem trà chén để ở một bên, khép mắt nhìn về phía Lục Hành Chu, hỏi. Mọi người thời gian đều rất khẩn trương, hắn cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi. Tiểu nhân phạm sai lầm, có hại bệ hạ mặt mũi, cam nguyện bị phạt. Lục Hành Chu cũng không chần chờ, lùi về sau hai bước, rất cung kính quỳ trên mặt đất, cho Trần Mộ dập đầu cái đầu. Hắn đập cực kỳ dùng sức, cái này sàn nhà đều nặng nề đông một tiếng, khẽ run. Ngươi cũng biết có hại bệ hạ mặt mũi a? Trần Mộ khẽ hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Thành trướng an bạo tạc, chính là đại ngụy triều xây dựng đến nay lần thứ nhất, còn chết nhiều như vậy bách tính, ngươi có biết hay không? Hai ngày này, hướng bên trong những cái kia văn võ đại thần, nước bọt đều nhanh phun đến bệ hạ trên mặt. Có nói bệ hạ dùng người không làm, có nói Đông Sưởng không để ý dân sinh, còn có nói bệ hạ không nên sủng tin hoạn quan. Có chút cái lao giả, thậm chí đem tiên đế đều mang ra. Đông đông đông. Lục Hành Chu đã sớm đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Rốt cuộc, Đông Sưởng là tất cả mọi người uy hiếp. Bây giờ phạm vào sai lầm lớn, khẳng định sẽ có vô số người thống nhất lại bỏ đá xuống giếng. Hắn cũng không có bất kỳ giải thích gì, trực tiếp lấy cái chán chạm đất. Thanh âm trầm giọng nói, là nô tài để bệ hạ lâm nguy nhiễu, nô tài tội đáng chết vạn lần. Ngươi là tội đáng chết vạn lần. Trần Mộ một bàn tay đập vào trên mặt bàn, lực lượng không yếu, đem kia trà chén đều cho chấn bay lên, trực tiếp từ bên cạnh bàn cút trên mặt đất. Ba, trà chén nát, lá trà đổ đầy đất. Vương bệ hạ như thế tín nhiệm ngươi, ngươi xuất cung lâu như vậy, cái gì cũng không có hoàn thành, ngược lại náo ra cái bạo tạc đại án, để bệ hạ mặt mũi mất hết. Nếu là theo gia ý tứ, tại chỗ liền trượng giết ngươi, khắc chọn hiền năng thay thế chi. Lục Hành Chu cúi đầu, tiếp tục dập đầu. Nhưng lúc này, cái này tâm tình cũng đã bình tĩnh lại, không có gì lo lắng. Tổng hợp Trần Mộ trước sau biểu hiện, lại nghe trong lời này có hàm ý bên ngoài, hắn đã hiểu, cái này sự tình ảnh hưởng xác thực rất lớn, nhưng bệ hạ cũng sẽ không cho mình cái gì tính thực chất trừng phạt. Nếu không, Trần Mộ Trần Công Công sẽ không cho mình nói nhảm nhiều như vậy. Hắn nói những này, đơn giản liền là làm bộ dáng, đi cái đi ngang qua sân khấu loại hình, cũng không thể chính mình thật phạm vào sai lầm lớn như vậy, ngay cả câu răn dạy đều không có a. Nhưng là a, bệ hạ đến cùng là nhân tử, cũng niệm tình ngươi công lao. Quả nhiên, Trần Mộ chuyển một cái, chính là lại nói. Mà lại, bệ hạ cũng lý giải, ngươi lần này ra, nhân thủ cũng không đủ, nội tình cũng không đủ, đối mặt người lại rất khó đối phó, phạm sai lầm cũng là không thể tránh được. Xảo phụ còn khó là không bột đấu gột nên hồ đâu. Cho nên, bệ hạ liền không có ý định truy cứu ngươi. Ra trước khi đến, bệ hạ cũng cố ý bàn giao, hướng bên trong những chuyện kia, bệ hạ sẽ tự hành giải quyết, ngươi không cần để ý tới, cũng không cần lo lắng, tiếp tục chuyên tâm xử lý vụ án của ngươi liền có thể. Lục Hành Chu nghe đến đó, vội vàng là lộ ra nét mừng, lại lần nữa dập đầu nói, nô tài tạ bệ hạ tín nhiệm, tạ bệ hạ khoan hậu. Trần Mộ ngắt lời hắn, tiếp tục nói, mặt khác, bệ hạ lo lắng ngươi lại bó tay bó chân, để ra thuận tiện lại cho ngươi đưa ít đồ tới. Chương 138, trời cao đấu kỵ anh tài. Gần nhất cái này trải qua sự tình, bệ hạ cũng là biết được một chút. Xét đến cùng, không phải ngươi lần, mà là ngươi thực lực bản thân quá yếu, cái này Đông Sưởng lại căn cơ quá nhỏ bé. Bệ hạ để ra giúp ngươi đem hai vấn đề này tất cả đều giải quyết. Trần Mộ nói chuyện, từ trong ngực móc ra một cái hình vuông hộp gấm. Cái này hộp gấm cũng không lớn, cũng liền cùng trứng gà kích cỡ tương đương. Hẳn là dùng gỗ Trinh Nam điêu khắc thành, tiếp vào trong tay, rõ ràng chịu nặng. Đây là. Lục Hành Chu có thể rõ ràng cảm nhận được trên hộp gấm điêu khắc những văn lộ kia, chần chờ một chút, đem hộp gấm chính diện ổ khóa đẩy ra, xốc lên cái nắp. Trong hộp gấm lại còn có một tầng hộp ngọc, cũng là hình vuông. Nhìn ngọc tính chất phải rất khá. Bóng loang trắng nõn mượt mà thông thấu. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong một viên hiện ra màu trắng đan dược. Có chừng quả táo lớn nhỏ như vậy. Chợt nhìn, còn giống như có ánh sáng choáng đang lưu chuyển đồng dạng. Đây là đạo môn chí bảo, Bạch Vũ đan. Trần Mộ đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt tại hộp gấm cái nắp lên, đem đan dược này lại đắp lên, sau đó giải thích nói: "Có thể trong thời gian cực ngắn, tăng lên ngươi 50 năm nội lực, chính là chân chính nhất phẩm thần đan." Lục Hành Chu nắm lấy hộp gấm keo kiệt kéo căng một cái chớp mắt, trong lòng rõ ràng có hưng phấn hiện hiện. 50 năm nội lực a, đầy đủ để hắn trở thành trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Sau đó làm việc cũng liền thông thuận nhiều. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Hành Chu lại khôi phục một chút lý trí. Gia tăng 50 năm nội lực, đan dược này quá yêu nghiệt. Trên thế giới không có loại kia bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Có được, không uổng phí công phu. Tất nhiên, cũng muốn thất chi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gỗ Trinh Nam trên hộp gấm những cái kia cao thấp chập trùng đường vân, cảm thụ được loại này rõ ràng xúc cảm, hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi: "Giá phải trả đâu?" Trần Mộ cũng không có giấu giếm cái gì, từng chữ nói ra nói: "Thiên đao vạn quả thống khổ, gân cốt đứt từng khúc nỗi khổ, tạng phủ khô kiệt tổn thương. Thọ nguyên trôi qua, một đêm thương hải tăng điển." Hắn không muốn giấu giếm Lục Hành Chu. Rốt cuộc, thống khổ này thực sự quá mức kịch liệt, nếu như trước đó không có chuẩn bị tâm lý lời nói, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên hắn liền trực tiếp nói rõ: "Trần công công, ngài cho tiểu nhân một câu lời chắc chắn." Lục Hành Chu chần chờ sơ qua, lại lần nữa hỏi: "Đan dược này ăn vào về sau, tiểu nhân còn lại mấy năm?" Trần Mộ lại là từ trong ngực móc ra một bản bí tịch võ công, màu xanh gáy sách, bị đóng chỉ đặt chỉnh chỉnh tề tề. Hắn đem bí tịch võ công lỏng đến Lục Hành Chu trước mặt, nói: "Dựa vào Hồi Thiên Công tâm pháp, ít thì 5 năm, nhiều thì 7 năm, đầy đủ." Lục Hành Chu không chần chờ nữa, quỳ xuống, dập đầu, nói: "Tạ bệ hạ ân điển, nô tài lĩnh chỉ." Lục Hành Chu nhìn ra, cũng đoán, bệ hạ mệnh Trần công công đem viên đan dược này đưa tới, chính là muốn mình ăn vào, chính là muốn hao tổn tuổi thọ của mình, cho mình đổi lấy thực lực, sau đó tiếp tục giúp hắn làm việc. Trước đó, những cái kia khoan dung độ lượng, hẳn là tại vì hiện tại làm nền, cũng coi là một loại giao dịch điều kiện. Trần Mộ nói: "Cái này tội, tội đáng chết vạn lần. Nhưng bệ hạ khoan dung độ lượng, không chỉ có không trách tội, còn giúp ngươi giải quyết khó khăn. Ý tứ chính là 2 chọn 1, ăn vào Bạch Vũ đan, dùng còn lại 5 năm đến 7 năm tuổi thọ, tiếp tục là bệ hạ làm việc, hoặc là tội đáng chết vạn lần." Lục Hành Chu đương nhiên biết làm như thế nào tuyển. Hắn còn muốn báo thủ, khẳng định không thể hiện tại chết, cũng chỉ có thể phục dụng Bạch Vũ đan, hao tổn thọ nguyên. Dù sao, còn có thể còn lại 5 năm 7 năm. Đây là hắn duy nhất quan tâm. Bởi vì, 5 năm đến 7 năm, diệt một cái từ ra, cũng đủ rồi. Về phần cái gì sống lâu trăm tuổi, Lục Hành Chu nguyên bản cũng không hiếm có. Báo xong thủ, hắn cũng không còn muốn sống, còn muốn cái gì sống lâu trăm tuổi. Chết sớm sớm nhẹ nhõm. Cho nên hắn trực tiếp liền đáp ứng. Ai? Trần Mộ nhìn xem Lục Hành Chu bộ này sảng khoái lưu loát thái độ, bất đắc dĩ thở dài. Nói thật, hắn thật là có một ít đồng tình Lục Hành Chu. Người này tài hoa trí kế vô song. Nếu là không có vào cùng, ở bên ngoài thiên địa, sớm tối có thể xông ra một phen thành tựu. Như lớn thiên hạ, định có một chỗ của hắn. Mặc hắn giao đi Vân Hải, phiên vân phúc vũ, mà cho dù là vào cung, nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, cũng có thể trở thành trong lúc này đỉnh bên trong một cây trụ cột. Lấy hắn thủ đoạn cùng bản sự, ghi tên sử sách cũng không nhất định. Rốt cuộc, hắn so với năm đó Đỗ Tiên Long, tựa hồ cũng không kém, mà lại càng tuổi trẻ a. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Vô luận cái nào một loại khả năng, đều chỉ là khả năng mà thôi, không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì hắn đã vào cung, là không chọn vẹn chi thân, cũng bởi vì bệ hạ cũng không có thời gian, chỉ có thể cưỡng ép đốt cháy giai đoạn. Tương lai của hắn nhất định là đã hủy đi, ảm đạm không ánh sáng. Trần Mộ cảm giác trong lòng có chút đau nhức. Đau nhức Lục Hành Chu, cũng đau nhức bệ hạ, cũng đau nhức năm đó Đỗ Tiên Long. Vì sao những này tinh mới diễm diễm người luôn luôn đều không có tốt hạ tràng? Thật chẳng lẽ chính là bị trời ghét sao? Ai? Trần Mộ không thể làm gì, thở dài nói: "Đã ngươi tiếp nhận, kia ra liền giúp ngươi. Ngươi để Vông Đình cùng Trần Khảng đem cái này trạch viện cho bắt đầu phong tỏa, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Ra trước giúp ngươi đem Bạch Vũ đan luyện hóa hấp thu đi." Lục Hành Chu hai tay dâng hộp gấm, không người nói: "Đa tạ Trần công công." Dầm dầm. Vương Đình cùng Trần Khảng nhận được Lục Hành Chu mệnh lệnh về sau, lấy tốc độ nhanh nhất xử lý xong trong tay sự tình. Sau đó, mang đám người về tới tòa nhà. Vương Đình phụ trách mật điệp ti cao thủ, trong bóng tối bố trí ở phía xa đường đi bốn phía, để phòng ngừa bất luận cái gì người khả nghi tới gần. Trần Khảng thì là đem 2000 đông sưởng phiên dịch chia làm 8 đội. Trong trạch viện 4 đội, trạch viện bên ngoài 4 đội, không gián đoạn tuần tra, đem toàn bộ trong trạch viện bên ngoài đều vây quanh kín không kẽ hở. Trạch viện bên ngoài, còn lại mấy chỗ dân trạch điểm cao cũng đều là bị khống chế bắt đầu. Xuyên Vân Nọ bị xây dựng đi lên, Thiên La Vong cũng bị an bài tại trạch viện bốn phía, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, cái này trạch viện đã cơ hồ chật như nêm cối. Vương Đình thủ cửa sau, Trần Khảng phía trước cửa, liền xem như một con ruồi, cũng đừng nghĩ từ những người này trấn giữ bên trong xuyên qua. Sát trời bắt đầu chậm rãi trở tối, hoàng hôn giáng lâm, trên bầu trời không biết lúc nào nhiều hơn một chút mây, nồng đậm thâm trầm, trong không khí biến khô nóng, phiền muộn, không có một cơn gió, trời chiều chiếu rọi tại những cái kia mây lên, cũng không giống ngày xưa cái chủng loại kia đỏ tươi, mà là một loại đẻ nén ảm đạm. Mơ hồ, tựa hồ là có tiếng sấm từ phía chân trời xa xôi chuyển đến, nhưng lại là bị cái này thành trường an ồn ào náo động náo nhiệt cho chậm rãi nuốt hết. Trạch viện chỗ sâu, Lục Hành Chu gian phòng kia đã bị triệt để thanh không, đồ dùng trong nhà, bình phong, thậm chí ngay cả cái bàn các loại đều không còn một ngống, trống rỗng, chỉ bày biện năm cái rộng lượng thùng tám, bên trong rót tràn đầy khối băng. Khối băng là từ thành trường an các khách sạn lớn chuyên môn tốn giá cao mua sắm qua tới, là Trần Mộ đặc biệt tan bài, vì cho Lục Hành Chu hóa giải đan dược mang tới thống khổ. Bởi vì hắn gặp qua Đỗ Tiên Long phục dụng thuốc này, hắn biết rõ loại đau khổ này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hắn đau lòng Lục Hành Chu, có thể vì cái sau làm chút gì, liền tận lực làm nhiều một chút đi, xem như làm tiền bối, đối hậu bối một chút chiếu cố. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị Tiểu Ngọc từ bên ngoài chậm rãi quan bế bên trên. Trong phòng tia sáng biến càng thêm ảm đạm, giống như bị người bịt kín một lớp vải đen. Khuynh chân ngồi tại năm cái trong thùng tắm, điều chỉnh nỗi lòng Lục Hành Chu, chậm rãi mở mắt. Có thể bắt đầu. Hắn nói, ngươi yên tâm, gia sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi. Trần Mộ hít sâu một hơi, đứng ở Lục Hành Chu sau lưng. Nội tức trào lên, một tia vô hình gió dập dờn. Hắn tóc nâu trắng, Lục Hành Chu tóc đen, hai người quần áo đều là phần phật mà động. Chương 139, uống thuốc. Tia sáng càng ngày càng ảm đạm, bởi vì bị phong tỏa duyên cớ, trên đường phố những cái kia náo nhiệt tiếng ồn ào càng ngày càng xa, phồn hoa tan mất, chính là tịch liêu. Toàn bộ phòng đều tĩnh mịch xuống dưới, chỉ có sợi tóc bay múa thanh âm. Lục Hành Chu cũng đem tâm tình của mình điều chỉnh đến tốt nhất, hoặc là cũng có thể nói là triệt để hết hy vọng. Tâm không sống niệm, chính là chết. Hai tay của hắn nâng lên cái hộp gấm kia, mở ra, lấy ra bên trong hộp ngọc, nhẹ nhàng bóc rơi mất khe hở ở giữa những cái kia màu đỏ sáp. Một tia mùi thuốc nồng nặc hương vị từ khe hở ở giữa khuếch tán ra đến, tựa hồ mơ hồ còn có một điểm vầng sáng. Lạch cạch. Lục Hành Chu xốc lên cái nắp, nhìn đến bên trong đan dược. Bạch Vũ đan, có chừng móng tay con lớn nhỏ, tròn trịa, mặt ngoài nhộn nhạo yếu ớt sáng bóng, cho người ta cực kỳ cảm giác huyền diệu. Lục Hành Chu lấy lan hoa chỉ đem nó bóp ra đến, đầu ngón tay có thể cảm nhận được phía trên truyền đến một tia nhiệt ý. Đan dược này không biết phong tồn bao nhiêu năm, nhưng lại vẫn như cũ nhiệt liệt, tựa như là Lục Hành Chu sâu trong nội tâm những cái kia tình cảm, cho dù là bị phản bội khắc sâu như vậy triệt để, vẫn như cũ không thể quên được, cũng hóa giải không ra. Yêu chi sâu, hận chi cắt, chính là như thế đi. Sau khi ăn vào, tận lực không nên suy nghĩ bậy bạn. Người tại kịch liệt thống khổ thời điểm, cũng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Trần Mộ lòng tốt nhắc nhở. Đa tạ. Lục Hành Chu từ sát na thất thần bên trong hòa hóa lại, sau đó há mồm đem đan dược nhét vào miệng bên trong. Và anh, trong chớp mắt, đan dược chính là hòa tan. Có một loại không cách nào hình dung cực nóng khí tức, như là sơn hải trào lên đồng dạng, nhanh chóng tại Lục Hành Chu giữa ngực bụng khuyết tán ra đến. 3. Loại kia đột nhiên xuất hiện thiêu đốt kịch liệt đau nhức, cho dù là Lục Hành Chu đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũng là kém chút còn không chịu nổi. Hắn thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, hai tay gắt gao chộp vào trên sàn nhà. Hắn là tu luyện qua ngũ độc quyết, cái này đầu ngón tay bị nội lực quán chú thời điểm, cũng sắc bén dị thường. Soạt. Chất gỗ sàn nhà bị cầm ra 10 cái lô ngón tay, 10 ngón tay của hắn đều cắm sâu vào. Thật đau nhức a. Lục Hành Chu cảm giác giống như là trong thân thể đốt lên một đám lửa. Đoàn kia hỏa thiêu tại đốt cơ bắp, xương cốt, tại đốt ngũ tạng lục phủ, tại đốt linh hồn của mình, cũng tại đốt lý trí của mình. Kia thống khổ từ tất cả địa phương xuất hiện, giống như là thủy triều đồng dạng, mãnh liệt chảy về tất cả địa phương. Lục Hành Chu làn da bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản óng ánh ngọc nhuận, sau đó biến héo rút bắt đầu, giống như là trong nước ngâm thời gian rất lâu, phía trên xuất hiện nếp ốm. Những này nếp ốm bên trong còn có từng dòng máu tươi chậm rãi ra bên ngoài thẩm thấu. Những này máu là màu đen, bọn chúng thẩm thấu ra, đầu tiên là tạo thành từng cái màu đen giọt máu, sau đó lại hội tụ vào một chỗ, thuận trên da thịt xuất hiện những cái kia nếp ốm, chậm rãi hướng phía dưới chảy xuôi. Một giọt máu tươi thuận Lục Hành Chu gương mặt rơi vào trên sàn nhà, sau đó chậm rãi ngưng kết lại. Giờ phút này Lục Hành Chu mặt vậy cùng làn da đồng dạng, giống như là bị người rút khô tất cả khí huyết, xuất hiện từng kia nếp ốm, tựa như gần đất xa trời. Ô, Lục Hành Chu không động đậy chút nào, cũng không có lên tiếng, chỉ có trong cổ họng truyền tới kia từng đợt tiếng lẩm bẩm, giống như là có đàm khục không ra. Kỳ thật kia là trong cơ thể hắn cũng dịn ra máu, trong cổ họng cũng có máu, hắn không dám đem những cái kia máu phun ra, bởi vì hắn một khi hé miệng liền sẽ khống chế không nổi muốn kêu thảm ra, hắn chỉ có thể cắn răng từng chút đem những cái kia máu tươi nuốt xuống. Hắn cảm giác dạ dày bên trong khô khốc một hồi hẹ, loại trạng thái này kéo dài sơ qua, dược hiệu khắp toàn thân, sau đó bắt đầu phun lên đầu. Ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, sau đó đã làm sẹo mặt, lại giống là bị thứ gì cho thổi phồng đồng dạng, kịch liệt bành trướng lên. miệng của hắn bóp méo, gương mặt của hắn cũng thay đổi hình. Hắn cảm giác đầu của mình giống như là bị người đặt ở nước sôi bên trong đang nấu, chậm rãi nấu. Những cái kia cực nóng, từ lỗ tai, từ miệng, từ con mắt, từ lỗ mũi, không ngừng thẩm thấu đến trong đầu. Tùy ý hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể làm dịu mảy may. Những cái kia nóng vẫn còn tiếp tục xâm nhập đến chỗ sâu trong óc. Sau đó, tất cả nóng tại linh hồn cùng nhục thể giao hội chỗ, thiên linh chỗ, hội tụ. Hô. Lục Hành Chu trên thân tựa hồ là thổi lên vô hình gió. Kia tóc đen kịch liệt phiêu bắt đầu chuyển động. A. Giờ khắc này, Lục Hành Chu rốt cục chịu đựng không nổi, hắn hé miệng, phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm điên cuồng gào thét. Giang giác. Giang giác. Hắn nắm lấy một sàn nhà, từng khúc băng liệt, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Trên người hắn bạo phát ra một trận kịch liệt kinh khí, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng càn quét. Soạt. Trên người hắn thanh sam trực tiếp bị chấn nát, biến thành vô số vải rách đầu. Trung quanh hắn sàn nhà bằng gỗ cũng là trực tiếp băng liệt, vô số gỗ vụn khối lan tràn. Và anh, giờ khắc này, Trần Mộ bắt đầu động thủ. Thân ảnh của hắn tại Lục Hành Chu quanh thân lấp lóe, tạo thành một đạo bình chướng. Tất cả kinh khí ba động còn có những cái kia vỡ vụn khối gỗ, đều là bị hắn giam cầm tại một cái phạm vi bên trong, không có tạo thành càng nhiều phá hư. Dược lực đã bắt đầu. Ra sẽ đem ngươi để vào thùng băng bên trong, giúp ngươi giảm bớt đau đớn. Không cần thiết suy nghĩ lung tung. Ghi nhớ, Trần Mộ thân ảnh cuối cùng đứng tại Lục Hành Chu trước mặt. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, dặn dò một câu, sau đó dùng nội lực đem Lục Hành Chu bày dơ lên, thận trọng để vào cái thứ nhất thùng băng. Xoẹt, xoẹt. Lục Hành Chu cùng thùng băng bên trong khối băng tiếp xúc trong nháy mắt, thùng băng bên trong liền toát ra một trận sương mù. Cảm giác kia, tựa như là đem một khối nung đỏ than củi để vào khối băng bên trong. Băng nhanh chóng hòa tan, sau đó bốc hơi. Hô, hô. Lục Hành Chu trên người đau nhức, hóa giải sơ qua, rốt cục có thở dốc một tia thời gian. Đây chỉ là bắt đầu. Trần Mộ thở dài, lòng vẫn còn sợ hãi nói: Thiên đao vạn quả, gân cốt đứt từng khúc, tạng phủ suy kiệt. Cái này ba cái đau nhức mới là đan này đến đau nhức. Ngươi phải cẩn thận, lập tức bắt đầu. Từ ngực, từ ngực, từ ngực. Trần Mộ còn không có triệt để rơi xuống, Lục Hành Chu trên thân chính là nâng lên từng cái bong bóng, tựa như là bị nước sôi bỏng qua đồng dạng. Những này bong bóng lít nha lít nhít, vừa lúc bắt đầu giống như là hạt gạo, sau đó một cái sắt bên một cái, sau đó bọn chúng lại lẫn nhau dung hợp, biến lớn, làm bong bóng biến đến đồng dạng lớn lúc nhỏ, phù một tiếng, bắt đầu nổ tung. Có dòng máu vẩy ra ra, cái này còn không có đình chỉ, bong bóng phía dưới huyết nục lại bắt đầu lại từ đầu nâng lên đến, sau đó vỡ tan, mỗi một tấc da thịt đều không có may mắn thoát khỏi. Phúc. Lục Hành Chu trong lỗ thai truyền đến một tiếng vang trầm, có dòng máu thuận lỗ thai lưu chảy ra ngoài, hắn nghe không được bất kỳ thanh âm gì, giống như thế giới lập tức triệt để biến thành tĩnh mịch. Sau đó đột nhiên lại truyền tới từng đợt vụ vụ, tựa hồ bên thai bắt đầu vang lên tiếng sấm, một cái tiếp một cái. Phúc. Lục Hành Chu con mắt cũng sưng, sau đó vỡ tan, có dòng máu lưu chảy ra ngoài. Trước mắt hắn đầu tiên là tinh hồng một mảnh, sau đó triệt để hắc ám, hắn nhìn không đến bất cứ vật gì. Nhưng rất nhanh hắn lại thấy được một vài thứ, kia là từng cái kỳ quái trang cảnh, khắp nơi đều là nhan sắc đủ mọi màu sắc tương nước bắt đầu ở bốn phương tám hướng chảy xuôi, đem hắn bao vây lại. Hắn tại cái này sấm sét bên trong, tại cái này kỳ quái bên trong dãy rủa. Phúc, phúc, phúc. Lục Hành Chu cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình cũng xuất hiện tương tự dấu hiệu, không ngừng lên bong bóng, không ngừng nổ tung. A, hai tay của hắn bắt lấy đầu của mình, dùng sức vùi vào thùng băng bên trong. Hắn hận không thể đem con mắt móc ra, đem lỗ tai móc xuyên, đem thân thể từ bên trong xé nát, để cầu giảm bớt loại thống khổ này. Nhưng không làm nên chuyện gì. Giờ khắc này, lúc trước hắn gặp phải tất cả thống khổ, cùng giờ khắc này so sánh, đều ảm đạm phai mờ. Phúc, phúc, phúc. Cổ họng của hắn bên trong cũng truyền tới bắn nổ thanh âm, liên tiếp bọt khí từ trong nước đá nhảy vào tới, sau đó pha tan, giống như là màu đỏ tiêu. Mà thanh âm kia thì giống như là hắn thúc thiết. Chương 140, kia một đạo kinh lôi. Đêm dần dần khuya, kia tòa nhà bị bắt đầu phong tỏa trong trạch viện, vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Đông sưởng phiên dịch nhóm thủ hộ tại bốn phía, từng cái trong mắt đều lóe ra ánh sáng, lạnh lẽo đến cực điểm. Cửa trước chân khảng, cửa sau gông đỉnh, cũng đều là một mặt nghiêm trọng. Bọn hắn không nhúc nhích, trong lòng bàn tay đều thẩm thấu ra một tia mồ hôi dị. Trong trạch viện thỉnh thoảng truyền đến kêu thảm, thê lương dị thường. Vừa lúc bắt đầu có chút rõ ràng, bén nhọn, về sau thời điểm biến thành khàn khàn, tựa như là gió thổi qua cũ nát giấy cửa sổ. Trên bầu trời mây đen, so hoàng hôn thời điểm càng thêm nồng nặc. Trong đêm gió cũng so trước đó rét lạnh một chút. Chỉ trong chốc lát, khi róc rách rơi ra mưa nhỏ, mọi người đều cảm nhận được một tia ẩm thấp thanh lương lạnh hàn ý. Mưa càng rơi xuống càng lớn, từ nhỏ bé mưa bụi biến thành giọt mưa lớn như hạt đậu. Giang giác, một đạo thiểm điện từ thành nam phương hướng xuất hiện, ngang qua toàn bộ bầu trời đêm, tựa như là một đạo ngân xà, dãy rủa xé rách thương khung. Sau đó là cuồn cuộn kinh lôi, từ nơi xa xôi mang theo rung động lòng người lực lượng, gào thét mà đến, giống như ngay cả cái này mặt đất đều run rẩy lên. Trên mái hiên nước mưa hội tụ, thuận mái hiên chảy xuôi xuống tới. Ở dưới mái hiên mặt bùn đất bên trong, ném ra một cái hình bầu dục lỗ nhỏ. trong lỗ nhỏ nước cấp tốc góp nhặt đầy, sau đó lại lộ ra. Trong đình viện, tạo thành dòng suối. Nước mưa rầm rầm thuận đình viện khía cạnh chuồng chó hướng phía bên ngoài chảy ra đi. Đến, cho các ngươi hào tơi. Ta liền biết tối nay sẽ hạ mưa, cố ý đi mua, tốn không ít bạc đâu. Đều nhanh mặc vào. Tiểu Ngọc còn có nhị cậu nương, từ bóng đêm xông ra. Hai cái thân người trên đều ôm một đống áo tơi. Sau đó đội mưa cho những này tuần tra đông xưởng phiên dịch nhóm cấp cho. Theo bọn hắn nghĩ, lớn như thế mưa, những người này nếu như bị xối suốt cả đêm lời nói, khẳng định đều sẽ sinh bệnh. Hưu. Một đạo hàn quang hiện lên, Trần Khảng trong tay hoa lê súng đánh bay Tiểu Ngọc vừa mới đưa ra tới một kiện áo tơi bên trên. Áo tơi bị kinh khí chấn động, trực tiếp nổ bể ra. Vô số trúc miệt rơi lả tả trên đất. Trần Khảng lạnh lùng nhìn chằm chằm kia trợn mắt hốc mồm Tiểu Ngọc, còn có dọa sợ nhị cậu nương, lạnh lùng nói: "Cút." Giang giác. Một đạo thiểm điện lại lần nữa từ nam chí bắc thương khung, chiếu sáng Trần Khảng gương mặt kia. Bị nước mưa ướt nhẹp sợi tóc đính vào trương kia góc cạnh thon gầy gương mặt bên trên. Trong cặp mắt, lóe ra tựa như là không thua gì thiểm điện ánh sáng. Hoa lê súng nửa chỉ vào thương khung, ngân mang lưu chuyển. "Quân gia." Tiểu Ngọc còn muốn nói thêm gì nữa, lại là bị kia nhị cậu mẫu thân vội vàng dắt lấy chạy ra. Nàng cảm giác, cái này quân gia thật sẽ giết người. Hai người đi xa. Trần Khảng trong tay hoa lê súng cũng là thu hồi lại, sau đó trùng điệp đâm trên mặt đất. Bàn đá xanh chạy xuôi lấy nước mưa, hướng phía bốn phía vẩy ra ngoài. Hắn lạnh giọng khẽ nói, bất luận kẻ nào không được đến gần. Bao quát trong ngôi nhà này người hầu cũng giống như vậy. Đúng. Tất cả đông xưởng phiên dịch đều là đồng thời đem yêu đao rút ra một nửa, sau đó lại ẩm vang vào vỏ. Sát khí xâm nhiên. Trong phòng, tựa hồ cực kỳ yên tĩnh, bởi vì Trần Mộ Trần Công Công không núp đích, Lục Hành Chu cũng không núp đích. Lúc này, Lục Hành Chu đã đi tới cái thứ năm thùng băng. Phía trước bốn cái thùng băng đều đã bị trên người hắn nóng cho hòa tan, ngay cả nước đều bốc hơi không ít. Cả cái phòng bên trong đều tràn ngập chiều chiều hơi nước, giống như là một tầng sương mù, để tất cả mọi thứ đều thấy không rõ lắm. Lục Hành Chu cũng không còn là loại kia tròn mắt tận nước ra, dữ tợn như quỷ dáng vẻ. Hắn co quắp tại cái thứ tư thùng băng bên trong, giống như là một đầu chó rơi xuống nước, tóc ướt sũng, dính trên mặt. Thân thể của hắn bị nước đá che giấu, thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt này, da gà dày đặc. Trong lỗ tai, trong lỗ mũi, trong mắt, miệng bên trong đều có vết máu. Hắn tựa hồ đã không có khí lực, nghiêng đầu, tựa ở kia thùng băng biên giới. A. Hắn khẳng định vẫn là phi thường thống khổ, bởi vì thân thể của hắn tại không bị khống chế co rút, mỗi co rút một chút, trong cổ họng hắn liền sẽ truyền ra một trận thấp tiếng rên rỉ, giống như là trước khi chết dây rủa. Trần Mộ nhìn xem một màn này, con mắt có chút đỏ. Hắn nghiêng đầu qua, không đành lòng nhìn tiếp nữa. Nhân sinh đến đau nhức. Hà qua nơi này, một sớm một chiều, 50 năm mây khói xem qua. Trong phòng tựa hồ lại là rất bất an tĩnh, bởi vì phía ngoài tiếng sấm, tiếng mưa rơi, phong thanh đang không ngừng mãnh liệt tới. Giấy cửa sổ bị nước mưa đập, bị gió thổi đánh, rầm rầm rung động. Nghe vào tai bên trong là rõ ràng như thế. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Gió xuân ấm áp, lá liêu chân thế. Mặt trời đỏ ánh bình minh cùng hoàng oanh sách âm thanh cộng minh. Thiếu nữ áo trắng ngồi tại dưới bóng cây, bị kia chập chẩn cành liêu che lấp. Nàng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mày bên trong đều là phong lưu. Lục ca ca, ngươi nói là kia đại đường dương quý phi đẹp, vẫn là dung nhi đẹp. Hiểu nhìn sắc trời mộ nhìn mây, đi cũng nghĩ quân, ngồi cũng nghĩ quân. Thật phong biến lạnh, lạnh xương khắp nơi. Lượn quanh bóng cây sổ sổ soạt soạt. Thiếu nữ đứng tại đại tuyết sơn đình nghỉ mát dưới, cầu ra áo khoác như lửa, ôm vào Lục Hành Chu trong ngực. Gương mặt dán thật chặt, ôn nhu dặn dò. Lục ca ca, lần này đi Trường An, sớm chiều không được gặp nhau, ngươi lúc đó lúc đọc lấy Dung Nhi. Ra trong lòng, Dung Nhi mãi mãi cũng là đẹp nhất. Ngươi đi Trường An một ngày, ra niệm tình ngươi một ngày, lúc nào cũng chưa ngừng. Thế nhưng là vì cái gì a? Hình tượng bỗng nhiên biến ảo. Ẩm. Lục Hành Chu bị người bóp cổ ép đến tại băng lãnh trên bàn đá. Trên bàn đá, hắn tỉ mỉ chuẩn bị những cái kia điểm tâm, thức nhắm, đều là bị vô tình quét đến trên mặt đất. Chén ngọn vỡ vụn, rượu đổ đầy đất. Hắn dự định tặng cho người trong lòng thi tử, cũng là theo gió phiêu tán ra ngoài. Lấy lần bùi hoa lười xem, nửa là tương tư nửa là say. Lưỡi dao từng chút đâm vào tim. Khoái. Máu tươi vẩy ra. A. Tòa thứ năm thùng băng bên trong Lục Hành Chu đột nhiên là mở mắt. Con mắt đỏ ngầu bên trong, giống như là có ánh lửa bắt đầu cháy rừng rực. Nổi bật trương kia da gà nếp vốn gương mặt, nhìn tựa như là ma quỷ. Hắn không nhìn thấy đồ vật, hắn nghe không được thanh âm, nhưng là hắn có thể cảm nhận được đau nhức, thịt nát xương tan thống khổ, hồn phi phách tán thống khổ, sinh vô khả luyến, cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả, thống khổ, tất cả đau nhức hội tụ thành sông, trong lòng của hắn ngưng tụ thành một cái ý niệm trong đầu, báo thủ, báo thủ, báo thủ, báo thủ, soạn, hắn chật vật từ trong nước đá đem cánh tay đưa ra ngoài, dùng cặp kia giống như đã làm xẹp hai tay, bắt lấy thùng băng biên giới, sau đó mười ngón căng cứng. Hắn ho khan, máu tươi thuận khỏe miệng còn lưu chảy ra ngoài. Hắn dây rủa lấy đứng lên, hắn cong lưng, túi đầu, trong cổ họng hắn phát ra từng đợt nghẹn ngào khàn khàn âm thanh, giống như là đang khóc, lại giống là đang cười. Vì cái gì? Ha ha, khu khu, thú này không báo, vườn xuân qua, rầm rầm, rầm rầm. Thùng băng bên trong nước thật giống như là muốn sôi trào đồng dạng, đột nhiên bắt đầu kịch liệt lan lộn. Bên trong khối băng bị quấy không ngừng va chạm nhau, sau đó vỡ vụn. Liền ngay cả lấy thùng băng cũng là cách lay động. Trên người hắn bắt đầu có một cỗ không cách nào hình dung khí tức chậm rãi từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài tiêu tán, giống như không chế không nổi đồng dạng. Phúc, phúc, phúc. Lông của hắn lỗ bên trong từ đầu đến chân đều hướng bên ngoài bắn mạnh máu tươi. Hắn nắm lấy thùng băng tay càng ngày càng dùng sức, thân thể của hắn cũng càng ngày càng cong xuống, tiếng ho khan của hắn cũng càng ngày càng kịch liệt, giống như tê tâm liệt phế, muốn đem ngũ tạng lục phủ đều ho khan ra. A, đột nhiên lại là một đạo khàn cả giọng điên cuồng gào thét. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng người lên. Và anh, những cái kia sóng khí rốt cục đã mất đi khống chế, sau đó hiện ra lấy hình khuyên hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Soạn. Cả gian phòng tất cả cửa sổ trong nháy mắt bị tạc nứt ra, hài cốt bay tán loạn, liền ngay cả trên nóc nhà những cái kia mảnh ngói cũng là rầm rầm vỡ vụn không ít, lại thuận nóc nhà rơi xuống. Còn có kia không ngừng hạ xuống nước mưa cũng là bị khí này sóng sông bay ngược trở về. Trong chốc ngắn này, trạch viện phương viên mấy chục trượng vậy mà không có mưa bụi, liền ngay cả trên mặt đất những cái kia chảy xuôi nước mưa cũng là bị hất bay, giống như là thủy triều đồng dạng tuôn hướng nơi xa. Ầm ầm, cửa phòng kịch liệt khép mở, không ngừng ở trên vách tường va chạm, phát ra trầm thấp trầm đục. Chân mộ phình một tiếng bị tia sóng khí chấn bay ra phòng, trùng điệp rơi vào màn mưa bên trong. Hắn sợi tóc lộn xộn, hắn quần áo trên người phá toái không ít. Hắn sau khi rơi xuống đất lại là khống chế không nổi thân hình của mình, đạp đạp rút lui vài chục bước, đây mới là miễn cưỡng ngừng lại. Hắn lui lại quá trình bên trong, những cái kia đụng tại hắn nước mưa trên người đều là bị chấn thành sương mù. Hắn mỗi lùi lại một bước, dưới chân gạch đá xanh đều là từng khúc băng liệt, dưới chân nước mưa cũng là nổ tung thành hơi nước, giống như bốc hơi đồng dạng. Hắn dừng lại về sau, mặt này sắc lại là một trận biến ảo, hoa một tiếng phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi, quần áo của hắn đỏ lên, hắn khuôn mặt ngưng trọng, thậm chí là tràn đầy kiên kỵ, nhìn chòng chọc vào kia đã cơ hồ biến thành phế tích phòng. Giang giác, một đạo thiềm điện từ trong bầu trời chút xuống, đem trong phòng tình hình trong nháy mắt chiếu sáng. Chương 141, tóc xanh chuyển tóc trắng. Kia điện tiềm sấm sét bên trong, kia ngàn vạn màn mưa bên dưới, kia rách nát chán nản trong phế tích, đi ra một thân ảnh. Hắn phủ thêm một kiện đơn giản trường bào, đem cái kia vừa mới bị Bạch Vũ đang tra tấn cơ hồ rách dưới nhục thân cho che che lại. Hắn quàng lưng giống như là so trước đó thấp một nửa, hắn khuôn mặt tiểu tụy, thậm chí có thể nói là khô quát, làn da nếp vốn liên tục, phía trên còn mang theo một chút huyết đục, hai cái hốc mắt sâu lún xuống dưới, hốc mắt chung quanh một mảnh đen nhánh, trong mắt còn có chút vết máu, trong hốc mắt giống như còn có một số sền sệt không biết tên cao hình dáng vật. Giờ này khắc này, Lục Hành Chu nhìn tựa như là một cái bị nấu nát người. Hắn chậm rãi từ bên trong phế tích đi ra, sau đó đứng ở màn mưa phía dưới. Ầm ầm, thiểm điện mang tới kinh lôi rốt cục từ đằng xa mau mau cút mà đến rồi, chấn đám người màng nhĩ đau nhức. Nước mưa cọ rửa Lục Hành Chu trên người vết máu loang lổ, còn có những cái kia vỡ vụn huyết đục. Đạo thân ảnh kia biến rõ ràng bắt đầu, bởi vì vết máu cùng rách dưới thịt nát bị cọ rửa rơi, hiện lộ ra phía dưới làn da. Kia thật là thấy động dung, nghe kinh tâm. Toàn thân cao thấp làn da, phía trên biến mất mô, bởi vì là vừa mới hình thành, tự nhiên còn không có khép lại. Những cái kia trong hầm có thể nhìn thấy huyết đục. Nước mưa rơi vào phía trên, danh dụ bắt đầu, sau đó tụ mãn về sau, lại từ từ tràn ra ngoài. Thuận Lục Hành Chu cánh tay, gương mặt chậm rãi chạy xuôi đến trên mặt đất. Áo bào xanh đã hoàn toàn ướt đẫm, dán tại Lục Hành Chu trên thân. Áo bào xanh rất mỏng, thiếp rất căng. Sau đó, cũng có thể nhìn thấy áo bào xanh trên ấn ra từng cái mấp mô ấn ký. Lục Hành Chu trên mặt cũng là như thế. Mấp mô, trong mắt cũng có được một chút lỗ. Trong trắng mắt cùng mắt hắc đều nhìn pha tạp không chịu nổi. Nước mưa tựa hồ so trước đó càng thêm nồng nặc một ít. Giọt mưa không ngừng đập nện lấy trên người những cái kia mấp mô. Một chút, khẳng định là rất thống khổ. Nhưng là, Lục Hành Chu không có chút nào cảm giác. Hắn đã chết lặng. Ha ha. Ha ha. Sớm chiều 50 năm, vừa bước vào tiên thiên. Ha ha. Lục Hành Chu không coi ai ra gì nỉ non sơ qua, sau đó đột nhiên nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời thét dài. A. Vâng. Cuồng bạo sóng khí không hề có điểm báo trước từ trong cơ thể của hắn gào thét mà ra, tựa như là tạo thành một đạo thực chất giống như bình chướng, sau đó trùng điệp đụng vào cái này màn mưa phía trên. Xoẹt. Trong nháy mắt, tất cả màn mưa bị cứ thế mà chấn thành hơi nước, khói mù lượn lờ. Mà Lục Hành Chu dưới chân những cái kia bàn đá xanh cũng là rầm rầm vỡ vụn ra, sau đó như là thủy triều đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng xoay tròn ra ngoài. Ầm ầm ầm. Khoảng cách tương đối gần mấy tên đông sưởng phiên dịch trực tiếp bị va vào trên người, kêu lên một tiếng đau đớn liền bay ra ngoài. Vâng. Cái này thủy triều cuối cùng trùng điệp đâm vào trạch viện trên vách tường, kia tàn tạo phòng trên vách tường, còn có lao hoại thụ bên trên, còn có trong đình viện những cái kia tiêu tốn. Giang giác, giang giác. Vách tường đã nứt ra, gạch ngói vỡ vụn. Rầm rầm. Lao hoại thụ lay động kịch liệt, vô số lá rụng bay xuống tới, lại từ từ bị nước mưa đánh rớt tới trên mặt đất, chạy về nơi xa. Có chút lá rụng chồng chất ở cùng nhau, bế tắc nước mưa con đường. Mắt thấy nước mưa càng ngày càng cao. Sau đó phốc lập tức, trông chất lá rụng bị lại lần nữa mở lại, chảy xuôi mà đi. Ầm, ầm. Châu hoa vỡ vụn, tiểu diễm tiêu cùng bùn đất xen lẫn trong cùng một chỗ, bay vào mưa bên trong. Cánh hoa tàn lụi, màu đen bùn đất dung nhập nước mưa bên trong, sau đó theo sự rội rửa này dần dần trở thành nhạt. Giữa thiên địa, vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ những cái kia tiếng mưa rơi, tiếng sấm, chính là không còn có cái gì nữa. Tất cả mọi người, giờ này khắc này, đều khẩn trương nhìn chằm chằm Lục Hành Chu. Ánh mắt sáng rực. Bọn hắn đều đã không để ý đến cái này mưa, mắt bên trong chỉ có đạo kia tàn tạ không chịu nổi thân ảnh. 3. Trên mái hiên một miếng ngói mảnh, cuối cùng chống đỡ không nổi, bị nước mưa cọ rửa xuống dưới. Nó rơi trên mặt đất, vỡ vụn thành mấy mảnh. Cũng phá vỡ loại này tĩnh mịch. Lục Hành Chu, ngươi. Trần Mộ mày nhíu lại, thấp giọng hỏi thăm. Lúc nói chuyện, hắn nghĩ tiến lên một bước điều tra tình huống, nhưng giơ lên chân, lại ngừng lại. Hắn thật không dám. Vừa mới Lục Hành Chu biểu hiện ra thực lực, đã viễn siêu hắn. Tất nhiên là đả thông hai mạch nhâm đốc, vào tiên thiên. Mà lại, nhìn tình huống này, sợ là tại tiên thiên sơ kỳ bên trong, cũng là đỉnh phong. Trần Mộ đã không phải là đối thủ của hắn, mà càng làm cho hắn chần chờ là, Lục Hành Chu vừa mới trong nháy mắt đó biểu lộ ra sát ý. Bàng bạc mênh ngông, cho người ta một loại, hắn sinh vô khả luyến, cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả, cùng thiên địa là địch điên cuồng cảm giác. Trần Mộ trong nháy mắt đó cảm giác, Lục Hành Chu muốn xuyên phá cái này trời, hủy đất này. Loại kia liều lĩnh sát ý, là Trần Mộ chưa bao giờ từng thấy. Hắn lo lắng. Lo lắng Lục Hành Chu đã tẩu hỏa nhập ma. Nếu quả như thật kia giống như, chỉ sợ cái này tất cả mọi người ở đây. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Mộ thủ đoạn có chút xoay chuyển, hắc cốt đao từ ống tay áo bên trong lộ ra một nửa chôi đao. Trần Công Công, ra vô sự. Đúng lúc này, Lục Hành Chu nói chuyện. Hắn ngẩng đầu, hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Trần Mộ trong tay phải một nửa hắc cốt đao. Hắn mím môi, trên mặt nở một nụ cười. Phối hợp với trên mặt những cái kia mấp mô, nhìn phá lệ quỷ dị. Oeng. Một cái mắt, Lục Hành Chu thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Oeng. Nháy mắt sau đó, Lục Hành Chu thân ảnh xuất hiện ở Trần Mộ đối diện. Hắn đưa tay, đi lấy Trần Mộ hắc cốt đao. Bạch. Trần Mộ ánh mắt ngưng trọng, thân thể hướng lui về phía sau. Hưu. Lục Hành Chu thân thể lộn vòng, phương thốn thi triển. Hưu. Trần Mộ con ngươi hơi co lại, càn khôn nhất đạo thi triển. Ầm. 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 Hai cái người mỗi đi ra một bước, cái này trên đất bản đá xanh chính là sẽ bị dẫm nát một mảnh. Đá vụn bay tán loạn. Ầm. 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 Hai người quanh thân kình khí bay múa. Những cái tia rơi xuống giọt mưa, gặp được những này kinh khí, trực tiếp liền nổ tung thành hơi nước. Lục Hành Chu cùng Trần Mộ trên thân tựa như là bị kín một tầng xương trắng. Cái này xương trắng càng lúc càng nồng nặc, đem thân ảnh của hai người bao khỏa mông lung. Nguyên bản cũng làm người ta hoa mắt, hiện tại càng là nhìn đều thấy không rõ lắm. Giang giác, cũng chính là thời gian mấy hơi thở, hai cái người không biết giao thủ bao nhiêu lần. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, lại một lần nữa đem cái này màn mưa hạ hắc ám xé rách. Thân ảnh của hai người cũng là bỗng nhiên tách ra. Lục Hành Chu về tới nguyên lai lập lấy vị trí, Trần Mộ cũng là về tới điểm xuất phát. Giang giác, hai cái người thân ảnh dừng lại thời điểm, bởi vì muốn tá lực, dưới chân bàn đá xanh lại lần nữa vỡ vụn, đá vụn bay tán loạn. Liền ngay cả những cái kia góp nhặt thành sông nước mưa cũng là vẩy ra bắt đầu, hiện ra lấy một loại hình tròn thủy triều dấu hiệu, hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Soạn. Hai cái người khoảng cách bất quá hơn một trượng, cái này hai vòng nước mưa đụng vào lẫn nhau, tại hai người ở giữa nổ tung lên, lại là tạo thành một đạo một người chi cao màn nước. Rầm rầm, rầm rầm. Màn nước cuối cùng rơi xuống. Mưa, vẫn là mưa. Khi dốc rách hạ, trên đất nước mưa vẫn như cũ thành sông. Dầm dầm lưu. Lục Hành Chu ngẩng đầu lên, giơ lên tay phải. Trong lòng bàn tay của hắn cầm được lấy, chính là Trần Mộ trôi này hắc cốt đao. Trần Công Công, đa tạ. Lục Hành Chu buông tay. Hưu. Hắc cốt đao mang theo sắc bén kinh khí, cắt đứt màn mưa, bắn về phía Trần Mộ. Ba. Trần Mộ đưa tay tiếp được. Thân thể này lại là bị chấn rút lui nửa bước. Người đã nhập tiên thiên. Chúc mừng. Trần Mộ hết sức đem cầm hắc cốt đao tay ổn định, không cho hắn run rẩy, ánh mắt ngưng trọng nói. Lúc này, Lục Hành Chu mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng. So năm đó Đỗ Tiên Long vừa phục dụng xong đan dược thời điểm, còn mạnh hơn 3 phần. Sợ là thiên hạ này, cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn được hắn. Trần Mộ lại là vui, lại là khẩn trương, thậm chí còn có chút buồn. Trăm mối cảm xúc hỗn ngang, mình cũng nói không rõ ràng. Có gì vui? Lục Hành Chu cười cười, Lan Hoa chỉ vê qua bị nước mưa ướt nhẹp thành tốn tóc đen, nói một mình. Ném đi 50 năm thời gian đâu? Tiếng nói vừa ra, một tia tuyết trắng từ sợi tóc của hắn chỗ xuất hiện, sau đó nhanh chóng khuếch tán, một hơi ở giữa, ba búi tóc đen chuyển tóc trắng. Hắn trợn nhìn đầu. Chương 142, từ biệt. Sau 3 ngày, giông tố tán đi, dương quang phổ chiếu. Một trận mưa qua đi, cái này thành Trường An khô nóng đã không giống lúc trước, nhiều hơn mấy phần thanh lương, cũng nhiều hơn mấy phần ác, lại là cho người ta một ít hứa thư vừa cảm giác. Bất quá tất cả mọi người biết, loại này thoải mái dễ chịu chỉ là tạm thời. Làm cái trận mưa này mang tới thanh lương tán đi, chân chính giữa hè sắp xảy ra. Đó mới là cái này trong thành Trường An gian nan nhất thời khắc. thêm chút sức. Nhà này chủ tử tiền công cho đủ, đừng lề mà lề mề. Hắc u, hắc u. Lục trong nhà, 10 cái hai tay để trần, cường tráng đen nhánh hán tử ngay tại bận rộn. Có người đem vỡ vụn gạch ngói chất thành một đống, tại dùng xe cút kít đẩy ra đi. Có người đang đem vỡ vụn góc cửa sổ cho nện xuống đến. Có người thì là đem gãy mất tường viện từng chút thanh lý ra. Khắp nơi đều là chướng khí mù mịt. Đây đều là Lục Hành Chu đột phá thời điểm tạo thành phá hư. Tiểu Ngọc ngày thứ hai liền mời công thợ thủ công tới tu sửa. Nàng cho tiền công không thấp, còn nuôi cơm. Đám thợ thủ công làm việc đều nghiêm túc mà lại dốc sức. Tại cái này trạch viện đằng sau, cũng chính là hậu trạch, vẫn như cũng là có tầng tầng đông xưởng phiên dịch nhóm vây quanh thủ hộ lấy. Nước tắc không lọt. Kia liên thông tiền viện cùng hậu trạch hành lang đã bị phong kín, cho nên những này thợ thủ công cũng thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Chính đối hành lang gian phòng kia là Lục Hành Chu phòng. Giờ phút này, Lục Hành Chu trên người những cái kia mấp mô vết thương đã trên cơ bản không chảy máu nữa. Từng khối màu đen vết máu, giống như là bò sắt đồng dạng trải rộng toàn thân. Nhìn tựa như là bị ngăn chặn đại đức cái sàng đồng dạng. Dữ tợn đáng sợ. Cho dù thân thể của hắn thiên phú dị bẩm, năng lực khôi phục viễn siêu thường nhân, nhưng vẫn như cũng là có hạn. Trọng thương như thế, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể khỏi hẳn. Như thế giữa hè, thời tiết khô nóng, hắn không dám mặc quá nhiều quần áo, trên thân nếu như ra quá nhiều mồ hôi, vết thương sẽ càng đau, mà lại rất dễ dàng lây nhiễm hư thối. Hắn toàn thân cao thấp đều là vết thương, căn bản là không có cách phòng ngừa, cho nên chỉ có thể trần trụi hơn phân nửa thân thể, đứng tại cái này sàn nhà bên trên. Phòng trung quanh bị người trưng bày vô số khối băng, trong phòng nhiệt độ cũng liền tương ứng tương đối thấp, hơi nước mông lung, ướt át thêm mát mẻ, sẽ không để cho Lục Hành Chu quá mức thống khổ. Hắn nhắm mắt lại, không núp đích, tóc trắng phơ tùy ý xóa, giống như là chết mất đồng dạng. Cái này liên tục 3 ngày 3 đêm, hắn đều là như vậy. Hắn không dám động, bởi vì tất cả địa phương đều là lỗ thủng, hắn bất kỳ chỗ nào động đậy một chút, đều là máu me đồng địa. Loại đau khổ này để hắn sụp đổ, hắn chỉ có thể dạng này đứng đấy. Dứt khoát, hắn đã vào tiên thiên cảnh giới, thực lực không tầm thường. Đừng nói là 3 ngày, dù là liền là đứng lên 10 ngày, cũng có thể chống đỡ. Không khí bên trong hơi nước, có thể cho hắn bổ sung nước. Những cái kia đúng hạn đưa tới trên thuốc, thì là có thể cho hắn bổ sung thân thể năng lượng. Hắn còn chưa chết. Phương Thốn ở giữa, tụ lý càn khôn. Đương nhiên, Lục Hành Chu không có chỉ đứng đấy, đầu óc của hắn còn tại động. Nếu như vẹn vẹn đứng như vậy, chạy không chính mình. Cảm giác mệt mỏi rất dễ dàng ăn mòn lý trí của hắn, để hắn ngủ. Cho nên, hắn nhất định phải thời thời khắc khắc suy nghĩ. Suy nghĩ Phương Thốn, suy nghĩ tụ lý đao. Hắn thân thể không thể động, nhưng là đầu óc của hắn có thể động, trong đầu của hắn có một hình bóng đang luyện võ. Quang ảnh dập dờn. Giống như trong phòng này cũng xuất hiện một hình bóng. Hắn to gầy, hắn cao ráo, hắn như gió, hắn giống như mây. Tại cái này không lớn trong phòng, lật múa xoay nhanh. Tay hắn bên trong đều có hai thanh đao, theo thứ tự là tụ lý đao, âm đao cùng dương đao. Thân ảnh của hắn càng lúc càng nhanh, đao kia cũng càng lúc càng nhanh. Không biết qua bao lâu, cái này một thân ảnh biến thành hai cái, sau đó lại biến thành ba cái, bốn cái. Trong phòng lít nha lít nhít đều là cái bóng, đều là Lục Hành Chu. Hắn đang luyện tập Phương Thốn, hắn cũng đang luyện tập tụ lý đao. Những chiêu thức kia càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng thuần thục. Vào tiên thiên, toàn thân kỳ kinh bát mạch toàn bộ đã thông, hai mạch nhâm đốc cũng thông suốt, nội lực đã có thể tùy tâm sử dụng. Lại thêm Lục Hành Chu nguyên bản thông minh, đối với võ học cảm ngộ sâu vô cùng, cho dù là dựa vào tưởng tượng, cái này tu vi tạo nghệ cũng là tiêu thăng. Thậm chí, làm theo thời gian tu luyện càng ngày càng dài, những cái bóng này, vậy mà nhìn đều giống như chân thật đồng dạng. Đao kia bên trong nhiều tàn nhẫn khí thế, cũng nhiều cảm giác quỷ dị, càng nhiều điên cuồng sát ý. Kia bộ pháp cũng là tại biến ảo ngàn vạn bên trong, nhiều hơn mấy phần Lục Hành Chu cười the thé âm thanh. Ha ha, khắc khắc, ha ha. Trong tiếng cười, còn trộn lẫn lấy tay áo thanh âm xé gió. Hư ảo, hiện thực, lẫn nhau biến ảo. Không biết thực hư. Đây cũng là tiên thiên mang tới biến hóa. Tiên thiên về sau, người bên trong lực sẽ phát sinh một chút biến hóa. Không còn là phổ thông nội lực, mà là sẽ nhiều hơn một chút độc thuộc về một người thế, hoặc là có thể nói là ý. Những này hư ảnh bên trong lẫn chứa, chính là Lục Hành Chu trong lòng ý khó bình. Vâng. Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, là Trần Mộ tới. Trong phòng những này quang ảnh đột nhiên toàn bộ dừng lại, sau đó giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, toàn bộ trở về Lục Hành Chu thân thể. Mơ hồ có gió từ Lục Hành Chu trong cơ thể dập dờn mà lên. Tóc trắng chưa dương, kia mông lung hơi nước cũng là bị gió xoáy động, có chút phiêu đãng. Song như thời gian qua nhanh. Trần công công. Lục Hành Chu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thanh âm khàn khàn, còn mang theo vài phần xế chiều tử khí, nói: "Tiểu nhân thân thể ôm việc gì, không cách nào ra ngoài nên đón, còn xin thứ tội." Không sao. Ngoài cửa Trần Mộ khe khẽ thở dài, nói: "Ra nói, ngươi nghe, liền có thể." Hắn là đến từ giã. Bạch Vũ Đan đã an bảo. Lục Hành Chu vào tiên thiên, mà lại cao hơn chính mình một bậc. Bây giờ thiên hạ này, không có bao nhiêu người có thể ngăn được hắn. Trần Mộ nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Hắn nên trở về cung hướng bệ hạ phục mệnh đi. Chào từ biệt lúc, hắn còn muốn cho Lục Hành Chu một vài thứ. Bạch Vũ Đan hao tổn thọ nguyên, nhưng cũng chưa hẳn không có bổ cứu phương pháp. ra từ đại nội bên trong tìm được một bước hồi xuân công, có tu bổ nhục thân, thai nghén thọ nguyên chi kỳ hiệu. Nếu ngươi hảo hảo tu luyện, nhiều chống đỡ cái 3 năm 5 năm cũng không thành vấn đề. Thiên địa đồng nguyên công là nhất phẩm tuyệt học, so hồi xuân công mạnh vô số lần, cơ hồ cũng có thể để lục hành chu bổ đủ thọ nguyên. Nhưng là bệ hạ không có mở miệng, Trần Mộ không có khả năng cho lục hành chu. Bệ hạ trong lòng còn kiêng kỵ lấy lục hành chu, không có hoàn toàn tín nhiệm, cho nên hẳn là không thể nào mở miệng. Như vậy hắn chỉ có thể tự tiện làm chủ, lấy ra một bộ tam phẩm hồi xuân công, xem như đối lục hành chu một chút đền bù. Ngoại trừ hồi xuân công, còn có một viên thất khiếu đan, là đại nội bên trong cực kỳ chân quý bí dược, bình thường chỉ có chân chính là hoàng thất lập công lớn người mới có tư cách sử dụng. Ra phá lệ một lần, lưu lại cho ngươi một viên, cũng có thể tận lực bổ sung một chút ngươi thọ nguyên. Nói đến đây, Trần Mộ lại là bất đắc dĩ thở dài. Hồi xuân công, thất khiếu đan, mặc dù chân quý, mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng không thể bổ về lục hành chu tổn thất kia 50 năm thọ nguyên. Tối đa cũng chỉ là để trong lòng mình dễ chịu một chút, để lục hành chu có cái tưởng niệm thôi. 7 năm, liên la lục hành chu mức cực hạn. Trần Mộ lòng dạ biết rõ, đáng tiếc một cái tinh mới diễm diễm thiên tài yêu người ta. Hô, Trần Mộ lại là từ trong ngực móc ra đã sớm chuẩn bị xong một bản danh sách, ngón tay giống như độ dày. Hắn đặt ở cái nhà này cổng, lại nói: "Mật điệp ti căn cơ quá kém, bệ hạ mệnh ra cho ngươi kháng long nhất vệ. Đây là bệ hạ hao phí mười mấy năm thời gian tạo dựng, nhãn tuyến trải rộng thiên hạ, vô luận là huân quý thế gia, vẫn là văn võ đại thần, lại hoặc là giang hồ thế lực, đều có bọn hắn thẩm thấu. Ngươi có thể đem hắn dung nhập mật điệp ti, hoàn toàn vì ngươi sử dụng. Ngươi không cần có khúc mắc. Bệ hạ nói cho ngươi, liền là hoàn toàn cho ngươi, không có chút nào lưu tư, hắn về sau cũng sẽ không đi nhúng tay. Điểm ấy tín dự, bệ hạ vẫn phải có." Trần Mộ nói là thật tâm lời nói. Rời cung trước đó, hắn liền hỏi qua lão hoàng đế, kháng long vệ giao đến lục hành chu trong tay về sau, muốn hay không lưu một ít nhãn tuyến. Rốt cuộc, cái này kháng long vệ không thể coi thường. Lão hoàng đế lại là lắc đầu. 3 năm, hắn thời gian có hạn, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Cho nên, không thể cho lục hành chu bất luận cái gì bó tay bó chân. Đã lấy ra, liền cho thông khoái, để lục hành chu thỏa thích làm việc, không chỗ cầu thúc. Về phần lo lắng, lão hoàng đế trước khi đi, chắc chắn mang lục hành chu còn có cái này đồng xưởng cùng đi. Coi như mang không đi, cái sau lại có thể sống lâu mấy ngày. Xét thấy đây, không cần thiết lại nhiều bó cánh tay. Cho nên, Trần Mộ liền là đem kháng long vệ hết thảy tất cả đều giao ra, không giữ lại chút nào. Mặt khác, bệ hạ có chỉ, thu phân thời điểm, dự vương mưu phản một án, muốn kết. Bệ hạ còn có chuyện trọng yếu hơn, an bài ngươi đi làm, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Trần Mộ chậm rãi lui ra. Trần công công, thay tiểu nhân cảm ơn bệ hạ. Trong phòng, truyền đến lục hành chu thanh âm khàn khàn. Chương 143, một khúc ruột gan đứt từng khúc. Lại là 3 ngày quá khứ. Tòa này trạch viện tại rất nhiều thợ thủ công nhóm ra sức chữa trị phía dưới, đã từ từ khôi phục lúc đầu hình thái. Mặc dù còn không phải hoàn toàn khôi phục, nhưng lại đã nhìn không ra rách nát dáng vẻ. Tường viện, cửa sổ, nóc nhà, trên đất gạch đá xanh các loại, tất cả mặt ngoài đều cơ hồ tu sửa đổi mới hoàn toàn. Có người ngay tại cho mới lắp đặt cửa gỗ bôi sơn, có người ngay tại cho cửa sổ giấy dán, còn có người đem một chậu bùn vừa mua tới tiêu dựa theo Tiểu Ngọc yêu cầu, bày ra tại vị trí cũ. Tựa hồ phòng này liền muốn rực rỡ hẳn lên. Phòng ở như thế, lục hành chu cũng là như thế. Cái này mấy ngày hắn ăn quá nhiều chén thuốc, đem hết khả năng bổ sung thân thể chữa trị cần có năng lượng. Trên người những thương thế kia cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hoàng hôn tia sáng mang theo một loại đỏ thắm, một loại ảm đạm từ phía tây bắn ra tới, bọn chúng tựa như là từng đạo lợi kiếm từ cái này cửa sổ khe hở, không cửa khe hở, đâm vào trong phòng. Nguyên bản những cái kia khối băng đều đã hoàn toàn hòa tan mất, mấy cái thùng băng bên trong chỉ còn lại có nước, bình tĩnh không có gợn sóng. Lục hành chu cũng không có để cất đặt mới khối băng, bởi vì hắn đã không cần. Trong phòng này sương mù cũng đã dần dần tan đi, nhưng là vẫn ít nhiều có một ít, chỉ riêng bắn ở bên trên, sau đó đưa chúng nó xuyên thấu, cuối cùng đều rơi vào lục hành chu trên thân. Hắn vẫn như cũng là trần trụi thân thể, vẫn như cũng là duy trì 6 ngày trước cái chủng loại kia tư thái. Hắn một mực cũng không có động qua. Bất quá, hắn cả người trên người trạng thái khí đã cùng 6 ngày trước hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của hắn khôi phục, con ngươi đen nhánh, trắng dày mắt nhân, bên trong phản chiếu lấy bắn vào những cái kia hoàng hôn tia sáng, còn có trong phòng hết thảy rõ ràng mà nhạy cảm. Trên mặt hắn những cái kia mấp mô cũng hẳn là khôi phục, bởi vì những cái kia máu đen vậy đã xong lần lượt từ trong da lồi ra, có chút vết máu đã nứt ra treo ở da mặt bên trên, lung lay sắp đổ. Hắn da trên người cũng kém không nhiều, kia từng cái lít nha lít nhít vết máu, những cái kia nguyên bản lõm tại trong da vết máu trải qua mấy ngày nay sinh trưởng, chậm rãi từ trong da lồi ra, có chút đã bắt đầu rơi xuống trên sàn nhà, tán lạc 7-8 phần. Còn có trên người hắn những cái kia nếp nhăn cũng đã giảm bớt không ít. Bất quá, kia đầy đầu tóc trắng vẫn như cũng là tóc trắng, không sai biệt lắm a. Một mảnh yên lặng cùng yên tĩnh bên trong, lục hành chu nhẹ nhàng thở dài, sau đó xoay bỗng nhúc nhích cứng ngắc cái cổ bả vai, còn có trên cằm những cái kia vết máu chậm rãi từ trên da xốc lên, sau đó rơi xuống. xoạt, xoạt. Từng cái móng tay con lớn nhỏ vết máu, giống như là hạt đậu đồng dạng, rơi vào trên sàn nhà. Sau đó, Lục Hành Chu giơ lên hai tay, run run bả vai. Rầm rầm, rầm rầm. Vết máu tiếp tục rơi xuống. Sau đó, Lục Hành Chu tay phải nắm chặt nắm đấm. Oeng. Bàng bạc như yên hải giống như nội kình, từ trong cơ thể khuếch tán mà ra. Tất cả vết máu đều là một nháy mắt bị từ trên da tách ra ra ngoài. Ba ba ba. Có vết máu đập vào trên vách tường, có vết máu đập vào trên cửa sổ, còn có đánh xuyên qua giấy cửa sổ. Bất quá, đại bộ phận đều là rơi vào dưới chân của hắn, chồng chất thành một mảnh. Có chút lỗ thủng hiển nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục. Trên mu bàn tay của hắn, trên ngực đều có hay không hoàn toàn khôi phục lỗ thủng. Theo vết máu xe rách, máu tươi lại lần nữa lưu chảy ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay chọ đầu ngón tay biến mất, đặt ở miệng bên trong. Là ngai ngái. Còn có những này cổ xưa đồ vật. Đem trên đầu ngón tay máu tươi liếm sạch sẽ, Lục Hành Chu thấy được trên đầu ngón tay lưu lại móng tay. Mới móng tay đã sinh ra. Bởi vì mấy ngày nay đều không động đậy nguyên nhân, cũng móng tay còn lưu lại. Hắn cười cười, từng cái lôi xuống, cũng không có cái gì cảm giác đau đớn, bởi vì những này móng tay đã từ lâu cùng thân thể đã mất đi liên hệ, lẫn nhau ở giữa chỉ liên tiếp một chút chết ra mà thôi. Rất nhanh, hắn dọn dẹp sạch sẽ trên người hết thảy, đi tới chiếc gương đồng kia trước đó. Trên gương lưu lại một tầng thật mỏng hơi nước, kia là mấy ngày nay góp nhặt đi lên. Hắn dùng nhẹ tay nhẹ biến mất, mặc dù không thể hoàn toàn lau sạch sẽ, nhưng đã lờ mờ có thể thấy rõ ràng bên trong chính mình. Đầy đầu tóc trắng, dị thường chói mắt. Trên mặt, trên thân, những cái kia da thịt đều là cơ hồ mấy ngày nay mới sinh ra. Từng khối, giống như là vảy cá đồng dạng, lít nha lít nhít bao trùm toàn thân. Có nhiều chỗ còn da bên ngoài thấm vào máu. Trên trán, khóe mắt ở giữa, nhiều một chút không che giấu được nếp nhăn. Đôi mắt kia, mặc dù vẫn như cũ hắc bạch phân minh, nhưng tựa hồ có chút khác biệt. Lục Hành Chu nhíu mày một cái, không ngời, xích lại gần gương đồng trước mặt. Hắn cơ hồ đem mình cả khuôn mặt dựa vào đi. Hắn hô hấp ra khí tức, rơi vào trên gương đồng, sau đó lại ngưng kết thành mới sương mù. Hắn nhẹ nhàng biến mất. Chỉ bụng cùng gương đồng ở giữa ma sát, phát ra soạt soạt thanh âm. Sau đó, hắn thấy rõ ràng trong mắt của mình. Trong mắt, vô luận là mắt hắc vẫn là tròng trắng mắt lên, đều hiện đầy những cái kia lít nha lít nhít tiểu lỗ kim. Khoảng cách tới gần nhìn, để người cảm giác có chút buồn nôn. Giống như là bị đông cứng qua sau đậu hũ, lại giống là bị vô số chỉ dòi bọ từ bên trong chui qua đồng dạng. Chỉ ít, vẫn là cái hình người. Lục Hành Chu đối gương đồng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, trên mặt nói không rõ ràng là cười, vẫn là buồn. Cứ như vậy quan sát mình một chút nữa, Lục Hành Chu đứng thẳng người lên. Hô. Hắn nhẹ nhàng mở rộng ra hai tay, giãn ra trên thân cứng ngắc lại thật lâu cơ bắp, xương cốt. Hắn ngửa đầu, nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể loại kia bàng bạc, mênh mông nội lực. Rốt cuộc cười, nhưng là nước mắt lại là từ khỏe mắt chảy xuôi xuống tới. Cũng liền ra mình cảm giác ra vẫn là cá nhân a. Đúng vậy a. Cho dù ai nhìn thấy dạng này Lục Hành Chu, sẽ cảm giác đây là một cái người. Tất cả mọi người sẽ cảm giác đây là một cái quái vật a. Có lẽ, so quái vật còn muốn càng đáng sợ. Ha ha. Ha ha. Lục Hành Chu vừa khóc lại cười. Nghiêng đầu, tay phải bóp thành lan hoa chỉ, nhẹ nhàng vuốt qua thai tóc mai ở giữa tóc trắng. Tay trái cũng nắm vuốt lan hoa chỉ, phất qua đỉnh đầu những cái kia vung vãi lấy hoàng hôn tia sáng. Một mảnh hoàng hôn hạ. Hắn học kia thê lương bi thương kịch hàng, nhẹ giọng hát nói: "Ra vốn là kia thư viện một thư sinh, tài trí hơn người, thế vô song. Năm ngoái hôm nay lúc này ở giữa, gia tử kia bằng hữu cũ, tạm biệt cái kia sư trưởng, lòng tràn đầy vui vẻ tới cái này thành trường ăn nha. Vốn nghĩ tên để bảng vàng quan trạng nguyên, hồng tụ thiêm hương nâng cốc hoan. Nhưng không ngờ, bây giờ rơi xuống cá nhân không phải người kia, quỷ không phải quỷ kia. Là người cũng ngại a, quỷ cũng ghét. Ra nên tìm ai đến nói một chút cái này lý nha y nha." Kia tư thái, vẫn như cũng là xinh đẹp. Thanh âm kia, rõ ràng, giống như muốn xuyên thủng hoàng hôn. Nhưng bộ dáng kia, giờ này khắc này nhìn, lại là không cách nào hình dung một loại quỷ dị. Tìm ai đến nói một chút cái này lý nha. Ê a. Nói một chút cái này lý nha. Ê a. Lục Hành Chu đem cái này một câu cuối cùng, lặp lại hát ba lần. Sau đó đột nhiên ngừng lại. Lan hoa chỉ vẫn như cũ treo giữa không trung, đầu vẫn như cũ nghiêng. Tóc trắng từ khía cạnh rủ xuống. Hắn nhắm mắt lại. Nhưng nước mắt lại không cầm được chảy xuống trôi. Tìm ai nói cái này lý nha. Tự nhiên là tìm kia thiên kiều bá mị, hồn khiên mộng nhiễu dung nhi a, a a a a. Thê lương chua xót âm điệu, du dương chập trùng. Chuyển hướng như nhân sinh. Thay đổi rất nhanh. Ruột gan đứt từng khúc. Sau nửa canh giờ, hoàng hôn đã chân chính dáng lâm xuống. Chân trời cuối cùng một sợi hào quang cũng chậm chậm tiêu tán. Ảm đạm dần dần thôn vệ toàn bộ thương khung. Này đóng lại dòng dã 6 ngày phòng cửa lớn, bị người từ bên trong đẩy ra. Kẹt kẹt. Bởi vì một mực đóng, lại thêm trong phòng hơi nước rất nhiều, môn này trục có chút cảm thấy chát. Hễ ẩm thanh âm dị thường rõ ràng. Nhất là tại cái này mới vừa vào đêm thời gian. Vạn lại câu tính thời khắc. Giống như côn trùng đồng dạng, có thể chui vào người trong lỗ tai. Lục Hành Chu mặc một thân đơn giản áo bào xanh. Tóc trắng tùy ý buộc ở sau. Đi ra. Trong bóng đêm. Trên mặt hắn những cái kia vết sẹo nhìn không phải đặc biệt rõ ràng. Trong mắt lỗ nhỏ. Cũng là hoàn toàn không nhìn thấy. Nhưng hắn vẫn như cũng là sơ lược khẽ túi đầu, không muốn để cho người khác nhìn thấy. Có rất nhỏ gió thổi qua, sợi tóc màu bạc chậm rãi bay múa, chặn một điểm gương mặt. Lục công công, chủ tử. Cửa mở thời điểm, đã có người thật nhanh hướng Trần Khảng cùng ông Đình truyền lại tin tức, hai cái người một mực liền canh giữ ở cửa trước sau. Nghe được tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Sau đó quỳ gối Lục Hành Chu dưới chân. Có tí trước. Lục Hành Chu quét hai người một chút, nói khẽ: "Chuẩn bị xe. Ra, tối nay muốn diệt Trường Sinh Bang. Hắn cần giết người để phát tiết." Chương 144, suy nghĩ nhiều. Tối nay là Trường Sinh Bang mỗi tháng đều thông lệ một lần. Tổng đương hội, toàn bộ Trường Sinh Bang tất cả nhân vật trọng yếu đều sẽ tới. Đám người tề tụ một đường, thương thảo công việc. Kỳ thật chủ yếu cũng chính là hai chuyện. Một, là đem lên tháng Trường Sinh Bang thu nhập tiến hành tập hợp phân phối. Hai, là chống lại tháng tất cả đường khẩu công việc tiến hành kiểm tra thực hư, có công thưởng, có lỗi phạt. Bởi vì việc này trọng yếu hơn. Mà lại, toàn bộ Trường Sinh Bang chủ lực cũng sẽ tụ tập ở đây. Vì phòng bị những bang phái khác đến tìm phiền phức, bọn hắn đối với nơi này công tác bảo an cũng sẽ phá lệ để bụng. Từ nhập mộ thời điểm, Trường Sinh Bang phân tán ở bên ngoài các nơi bang chúng, nhất là những cái kia có chút bản lãnh, đều lục tục từ bên ngoài gấp trở về. Sau đó canh giữ ở tổng đường phụ cận. Những người này đều là gặp qua máu, trên tay nói ít cũng có một hai đầu nhân mạng. Hung hãn chi khí, không che giấu được. Nếu không bọn hắn cũng thủ không được cái này một phần tư dưới mặt đất thành Trường An. Bang chủ, mời. Từ Quang Tông mới vừa từ đỏ quán bên kia làm xong việc trở về, trên mặt tinh thần phấn chấn. Hai tên cao lớn thu cạnh trung niên hán tử, riêng phần mình cầm đao, cùng ở hai bên người hắn. Xuyên qua hơn phân nửa đường đi, đám người chính là đi tới kia Trường Sinh Bang tổng đường đường khẩu. Cái này đường khẩu diện tích cũng không phải là rất lớn, bởi vì thành Trường An giá đất quá đắt, không có điểm chân tài thực học người căn bản mua không nổi tòa nhà lớn hay là cửa hàng. Cái này đường khẩu, đại khái là có Lục Hành Chu kia nhà cửa tử một phần tư lớn nhỏ mà thôi. Cổng đều không có thêm đá, một cánh cửa bị bôi thành màu đen kịt. Hai mảnh ở hai bên trên cửa phân biệt viết Trường Sinh hai chữ. Hai tên lâu la canh giữ ở cổng tả hữu, nhìn thấy Từ Quang Tông xuất hiện, cũng là vội vàng chắp tay ô quyền. Gặp qua bang chủ, bốn vị đường chủ đều đã đến, ngay tại trung nghĩa đường chờ lấy ngài. Một tên lâu la lớn tiếng nói. Biết. Từ Quang Tông khoát tay áo, sải bước đi vào. Đường khẩu bên trong diện tích cũng không lớn, cửa chính liền đối cái gọi là trung nghĩa đường. Ở giữa đại khái mấy bước đường khoảng cách. Cái này ngắn ngủi một khoảng cách, ngược lại là làm ra dáng. Màu trắng tảng đá cửa hàng thẳng tắp. Hai bên cách mỗi ba bước, đều có một tên áo xanh bang chúng cầm đao mà thủ. Khí thế hùng hổ. Đây đều là Trường Sinh Bang tinh nhuệ. Phụ trách hôm nay đám người an toàn. Bang chủ đến. Gặp qua bang chủ. Bang chủ mong mời, trà đều chuẩn bị cho người tốt. Bốn vị đường chủ từ trung nghĩa đường bên trong đi ra, đều là cao lớn thô kệch, dáng người khôi ngô hán tử. Từng cái quay chung quanh tại Từ Quang Tông tả hữu, sắc mặt tôn trọng. Bốn người này, nguyên bản đều là bất nhập lưu tay chân. Mặc dù có chút danh khí, nhưng cũng chính là dựa vào đao bên trong đến trong kiếm đi, đánh bạc tính mệnh kiếm ăn. Thằng đến gặp được Từ Quang Tông, cái sau truyền thụ cho bọn hắn một chút võ nghệ, lại dẫn theo bọn hắn xây dựng cái này Trường Sinh Bang, còn cùng triều đình dựng vào quan hệ, bọn hắn sinh hoạt mới ổn định lại. Cưới lão bà, có hài tử. Mặc dù thường xuyên sẽ có chém chém giết giết thời gian, cũng coi là liếm máu trên lưỡi dao, nhưng so trước kia lại là đã khá nhiều. Bọn hắn từ trong đầu cảm kích Từ Quang Tông, cái này tôn trọng cũng là phát ra từ nội tâm. Mấy người các ngươi gần nhất biểu hiện không tệ a. Từ Quang Tông cười tủm tỉm quét bốn người một chút, nói: "Tháng này lão hàng xóm kia một mảnh rốt cục không người nào dám náo sự, chúng ta thu hoạch cũng ổn định lại. Đợi chút nữa cho các ngươi mỗi cái nhiều người điểm 10 lượng bạc." Tạ bang chủ. Vẫn là bang chủ đủ ý tứ, ha ha. Bốn cái đường chủ đều là nhao nhao phụ họa nhận lời. Kia nụ cười trên mặt cũng đều là chân thành. 10 lượng bạc. Đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói, xác thực cũng không ít. Cho dù trong nhà tiêu xài so với người bình thường lớn hơn một chút, nhưng 10 lượng cũng đủ bọn hắn dùng tới 2-3 tháng. Mà lại, bọn hắn cũng đều hiểu quy củ trong bang. Mặc dù mỗi tháng Trường Sinh Bang thu hoạch không ít, nhưng đại bộ phận đều cho phía trên những cái kia làm quan. Cho nên, chân chính rơi xuống trong bang, kỳ thật không nhiều. Bang chủ cho bọn hắn mỗi người 10 lượng, kỳ thật cũng rất xa xỉ. Rốt cuộc còn có nhiều như vậy bang chúng phải nuôi sống. Tới tới tới, đều tiến đến. Lúc này, Từ Quang Tông đã là đi vào trung nghĩa đường. Bốn vị đường chủ lần lượt đi vào theo. Mọi người dựa theo dĩ vãng quy củ, đã sớm đem riêng phần mình phụ trách kia mảnh đất bàn khoản, tất cả đều thống kê xong. Sau đó giao cho Từ Quang Tông trước mặt. Tin được các ngươi, ngày hôm nay liền miễn đi. Các ngươi đợi chút nữa trực tiếp đem còn lại bạc giao đi khoản phòng là được rồi. Từ Quang Tông bưng lên bình trà trước mặt, rót cho mình chén trà. Quét bốn người một chút, chợt lại nói: "Ngày hôm nay chủ yếu còn có một chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng." Liên La thẩm ra sự tình, hôm qua bọn hắn lại đi tìm đến, nói bọn hắn bố trang bên kia có một phê hàng lậu muốn vận vào thành đến, muốn mượn đường của chúng ta. Cho bạc không ít, một chuyến 2000 lượng. Ta muốn hỏi hỏi ý của các ngươi, nhận hay là không nhận? Trường Sinh Bang có thể làm như thế lớn, cũng không phải chỉ có bề ngoài, cũng không phải chỉ dựa vào mấy cái tay chân, thu chút phí bảo hộ liền có thể nuôi lên. Mấu chốt nhất, cũng tối không muốn người biết sự tình, là bọn hắn đường. Bọn hắn có thể thần không biết quỷ không hay, đem một vài thứ từ ngoài thành vận đến thành nội, hoặc là từ thành nội vận đến ngoài thành. vô luận là hợp pháp vẫn là phi pháp, lại hoặc là triều đình nghiêm lệnh cấm chỉ, thứ gì đều có thể. Đương nhiên, đây cũng không phải là bọn hắn một bang chi lực có thể làm. Tất cả cửa nha môn, bọn hắn đều hữu dụng bạc cung cấp nuôi dưỡng lấy quan viên, giúp bọn hắn thông hành. Đây là một đầu dây chuyền sản nghiệp. Trường Sinh Bang, kỳ thật cũng chính là cái này dây xích dưới đáy, cấp thấp nhất cái kia, chân chạy. Chân chính phía sau màn, bọn hắn chính mình cũng không biết là ai, chỉ biết là trong triều đình một vị nào đó quyền hành cực nặng đại quan, còn giống như là hoàng thân quốc thích. Bang chủ, ta cảm thấy không ổn. Từ Quang Tông vừa dứt lời, hắn bên trong một tên mang trên mặt sẹo nam tử chính là đứng ra, nói: "Gần nhất cái này tình thế có chút không thích hợp. Ngài nghe nói không? Đông Xưởng đã trong khải. Có chuyện không cùng ngài đề cập qua, ông nội ta trước kia ngay tại Đông Xưởng làm qua kém, khi còn bé nghe hắn phàn nàn qua, Đông Xưởng phần lớn người đều thủ tiêu, thẩm ra lại vì cái gì càng làm càng tốt. Tựa như là có người nào trong bóng tối bao bọc. Bây giờ Đông Xưởng khởi động lại, thẩm ra gia chủ cũng đổi, mà lại đổi cực kỳ mơ hồ. Mặc kệ hai cái này có liên lạc hay không đi, nhưng ta luôn cảm thấy trong này khẳng định có một chút mờ ám. Gần nhất thành Nam bên kia lại phát sinh bạo tạc, nghe nói chết không ít người, ngay cả quan sai đều đã chết 10 cái. Đây nhất định cũng không phải chuyện gì tốt. Chúng ta không bằng trước thu liễm một chút." Hán tử kia nói xong, gãi gãi trên mặt sẹo. Đạo kia vết sẹo là hắn đoạt địa bàn thời điểm, bị người một liêm đao câu ra. Bởi vì trước kia thiếu bạc, không có dưỡng tốt, cho nên nói chuyện nói nhiều rồi, mặt mũi này trên liền sẽ ngứa. Hắn ngày bình thường cũng sẽ không nói. Lần này, hắn mặc dù cũng không biết trong này đến cùng có hay không bẩn thỉu, nhưng luôn cảm thấy không thích hợp, cho nên liền một mạch con đến toàn sách ra. Ha ha, ta nói Lao Tam, ngươi cái này năng lực trình thám, không đi làm bộ đầu thật đúng là khuất tài liệu. Đông Xưởng, bạo tạc, thẩm gia đổi gia chủ, ngươi đây đều có thể liên tưởng đến nhau. Ngươi cũng có thể thuyết thư, có thể kiếm không ít tiền đồng. Người này vừa mới nói xong dưới, còn lại mấy cái đường chủ nhịn không được phá lên cười. Theo bọn hắn nghĩ, cái này mấy món sự tình, làm sao đều không liên lạc được cùng một chỗ. Lao Tam, ta cũng thấy ngươi suy nghĩ nhiều. Từ Quang Tông nhấp một miếng nước trà, cũng là cười nói: "Đông Xưởng, vậy cũng là bắt trong triều đình người, làm sao lại tìm tới trên đầu chúng ta? Ngươi nói thẩm gia cùng Đông Xưởng có quan hệ, vậy cũng là mấy đời sự tình. Mà lại, nói cho các ngươi một sự kiện." Từ Quang Tông thân thể hướng phía trước tiếp cận một chút, bốn vị đường chủ cũng không tự chủ được đem thân thể hướng trước mặt hắn tới gần. Dựa hai lắng nghe: "Mấy ngày trước đây, ta đi Triệu đại nhân nơi nào ngồi ngồi, nghe nói một chút sự tình. Cái này Đông Xưởng mặc dù trọng khải, nhưng vị kia đốc chủ, còn có kia cái gì thiên hộ, đều non vô cùng. Quyền cước thân thủ, ngay cả lão tử cũng không bằng. Hiện tại, liền vẫn là cái tốt mã rẻ tuổi, trông thì ngon mà không dùng được đâu. Nghe nói kia bạo tạc án, liền là trong cung ra một cái thái giám, cho làm ra. Ngươi nghĩ à, một cái thái giám, đều có thể đem bọn hắn Đông Xưởng làm chật vật như vậy, bọn hắn có công phu tìm chúng ta phiền phức sao? Liền xem như tìm, nói thật, bằng chúng ta mấy cái, cũng không sợ a. Cùng lắm thì giết ra ngoài. Dù sao chúng ta những năm này cũng toàn không ít vốn liếng con, tìm một chỗ mai danh nhận tích, qua đứng đắn thời gian cũng không thật tốt sao?" Mấy vị đường chủ nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Liền ngay cả trước đó vị kia lòng có lo lắng tam đường chủ, cũng là nhẹ gật đầu. Lão đại tin tức, khẳng định là không có sai. Dù sao cũng là Triệu đại nhân nơi nào cho. Nói cách khác, Đông Xưởng hiện tại nhất định rất yếu, có lẽ đang bị kia lão thái giám đùa nghịch xoay quanh đâu. Hẳn là không thời gian, cũng không có bản lãnh tìm đến Trường Sinh Bang phiền phức a. Có thể là ta suy nghĩ nhiều. Hắn gãi đầu một cái, nói: "Kia thẩm ra cái này đơn chúng ta liên tiếp." Ầm. Hắn lời còn chưa nói hết, phía ngoài đường khẩu cửa lớn, bị người một cước đạp ra. Một đạo hất lên tóc trắng thân ảnh đi đến. Chương 145, thanh lý. Cái gì người? Tóc trắng thân ảnh, dĩ nhiên chính là Lục Hành Chu. Sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới tổng đường bên trong tất cả mọi người kinh sợ. Mười mấy cái bang phái tay chân nhao nhao hướng phía hắn bao vây. Đao trong tay, cũng từ trong vỏ đao rút ra một nửa. Hung ác xâm nhiên. Chuyện gì xảy ra? Phía ngoài những tên kia là đốc sĩ sao? Làm sao còn để người xông vào? Ngay tại trung nghĩa đường bên trong thảo luận đám người, cũng là rối rít vọt ra. Từ Quang Tông một ngựa đi đầu. Bốn vị đường chủ phân biệt cùng ở hai bên người hắn. Từng cái nhìn xem Lục Hành Chu, trên mặt cũng đều là âm trầm vô cùng. Bên ngoài những tên kia, xác thực đều là phế vật. Lục Hành Chu trên thân có một ít vết máu. Mặc dù bóng đêm nồng đậm, nhưng cái này Trường Sinh Bang tổng đường bên trong bó đuốc lượn lờ, ngược lại là cũng có thể thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Một mặt vết sẹo, hai tay bên trong đều có một cây chùy thủ lớn nhỏ lưỡi đao. Phía trên vẫn như cũ có máu tại hướng xuống dọn. Hắn cúi đầu, cũng không có nhìn những người này, chỉ là lạnh giọng cười nói: "Ra liền dùng năm hơi thời gian, vậy mà liền đều giết đi, thực sự không thú vị." "Cái gì? Ngươi?" Đám người nghe nói lời ấy, sắc mặt đều là biến đổi. "Đều giết?" Những người kia mặc dù không phải cái gì giang hồ cao thủ, nhưng cũng đều là lâu dài đầu đao liếm máu hung hãn đồ. Làm sao có thể nhanh như vậy liền đều giết? Mà lại bên trong ngay cả một điểm động tĩnh đều không có nghe được. Những cái kia nguyên bản bao quanh Lục Hành Chu, dự định một lời không hợp liền động thủ các bang chúng, từng cái ánh mắt bối rối, nhao nhao lui lại. Bọn hắn mặc dù đao quang kiếm ảnh đã thấy nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là cái gì còn không sợ. Tương phản, gặp được cao thủ chân chính, bọn hắn sẽ so với người bình thường càng thêm sợ hãi. Có người ngay cả cầm đao tay đều tại có chút phát run. Vị này quan gia, là đâu đường? Trường Sinh Bang không biết lúc nào đắc tội ngài, còn xin chỉ con đường sáng. Nguyên bản hung hãn giận dữ Tử Quan Tông, nhìn thoáng qua Lục Hành Chu trên đao máu tươi, sắc mặt cũng cấp tốc biến ngưng trọng. Hắn chắp tay, nói không chừng là hiểu lầm. Nếu như đối diện xuất hiện là người bình thường, phàm là hơi yếu hơn một chút, Từ Quang Tông đã sớm tát qua một cái. Hắn đến tại mình bang chúng trước mặt có uy tin. Nhưng bây giờ, lâu dài cất bước kinh nghiệm giang hồ nói cho hắn biết, người này không đơn giản. Mặt mũi gì uy tin đều không trọng yếu. Trước biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn lại nói, các ngươi ngược lại là không có gì đắc tội ra. Lục Hành Chu đao trong tay, nhẹ nhàng tại trong lòng bàn tay quay tới. Nguyên bản lưỡi đao đối cánh tay, hiện tại lưỡi đao đối Trường Sinh Bang đám người. Các ngươi đắc tội là triều đình. Thiên nhân quan Lý Tử Long, một nhóm kia minh phấn, là các ngươi hỗ trợ cho vận chuyển vào thành A. Ra hôm nay, thay mặt triều đình đến thanh lý Bạch Liên Dương Nghiệt. Soạt. Tiếng nói vừa ra, Lục Hành Chu chân trái nhẹ nhàng hướng phía trước nửa bước, phải giơ tay lên, treo tại ngực. Tay trái đao thì là vác tại sau lưng. Một tia kinh khí chấn động, tóc trắng có chút bay múa. Thiên nhân quan. Từ Quang Tông sắc mặt kinh ngạc một cái chớp mắt, vội vàng chắp tay nói: "Vị này công công, ta Trường Sinh Bang chưa từng có làm qua việc này, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Ta lấy tính mệnh đảm bảo, ta có thể thúc thủ chịu trói, không làm phản kháng, giúp ngài tra ra chân tướng. Nhưng xin đừng nên làm tổn thương ta Trường Sinh Bang chúng." Hắn tự nhiên biết Thiên Nhân Quan sự tình. Lúc trước Lý Tử Long tại chợ bán thức ăn miệng bị phanh thây thời điểm, trong lòng của hắn cũng khẩn trương không được, sợ bị tìm tới cửa. Bất quá, hắn tự mình đi hỏi qua Triệu đại nhân. Cái sau lời thề son sắt, Thiên Nhân Quan sự tình đã hiểu rõ, sẽ không lại ảnh hưởng đến hắn. Hắn mới là yên tâm. Triệu đại nhân còn thu hắn 500 lượng bạc ròng, đáp ứng hắn, nếu có người tra được Trường Sinh Bang, Triệu đại nhân sẽ cho cả lại. Không nghĩ tới, lại còn có người tìm tới cửa. Hắn trong lòng không hiểu, nhưng việc cấp bách là trước ổn định thái giám này, sau đó dùng Triệu đại nhân tên tuổi đến kéo dài thời gian, lại mời Triệu đại nhân xuất mã hóa giải nguy cơ. Loại sự tình này, hắn trước kia làm nhiều hơn. Đang khi nói chuyện, hắn mang trên mặt quang minh lỗi lạc kiên quyết chi ý, đi về phía trước hai bước, đem hai tay đưa đến Lục Hành Chu trước mặt. Ý tứ rất rõ ràng, không phản kháng. A. Lục Hành Chu nhìn xem Từ Quang Tông cử động như vậy, nhếch môi cười. Từ bang chủ giống như nghe không hiểu ra ý tứ, ra lặp lại lần nữa. Hôm nay, ra thay mặt triều đình, đến thanh lý Bạch Liên Dương Nghiệt. Là thanh lý, không phải bắt. Lục Hành Chu quay đầu nhìn lướt qua cái này tổng đường đường khẩu bên trong tất cả mọi người, nói bổ sung. Nói cách khác, hôm nay tất cả mọi người ở đây, giết không tha. Vâng. Tiếng nói vừa ra, Lục Hành Chu thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Ngay sau đó, quanh thân kinh khí bay múa, một đao quét ngang hướng Từ Quang Tông cái cổ. Phong mang lạnh lẽo, nhanh như thiểm điện. Ngươi! Từ Quang Tông sắc mặt kinh hãi, hét lớn một tiếng, hai tay trong nháy mắt giao nhau tại trước ngực. Ầm. Ánh đao rơi vào Từ Quang Tông trên hai tay, mơ hồ có tia lửa bắn ra. Soạt. Từ Quang Tông không chịu nổi trọng kích như vậy, cả người không hề có điểm báo trước bay ngược ra ngoài. Hắn bay ra ngoài hơn một trượng xa, trung điệp đập vào trung nghĩa đường cửa lớn bên trên. Kia cửa gỗ theo tiếng mà nát. Soạt. Từ Quang Tông cũng không có đình chỉ, theo kia một mảnh bay tán loạn mảnh gỗ vụn, lại ngược lại trượt vào trung nghĩa đường bên trong. Lập tức đem trương kia cung cấp mấy vị đường chủ nghị sự cái bàn đụng bể. Dầm dầm. Hắn cuối cùng đâm vào kia tận cùng bên trong nhất trung nghĩa đường quan công giống bên trên. Vang một tiếng, quan công giống cũng rách ra. Quan công trong tay thanh long hiển nguyệt đao, cắt thành mấy đoạn. Bang chủ, lão đại, đại ca. Một màn này xuất hiện quá mức đột nhiên. Tất cả bang chúng đều là sửng sốt một chút, sau đó bốn vị đường chủ kịp phản ứng, một mặt kinh hoàng xông vào phòng. Bọn hắn quay chung quanh tại Từ Quang Tông tả hữu, từng cái không biết làm sao. Thời khắc này Từ Quang Tông, sắc mặt trắng bệch, vô lực tê liệt ngã xuống tại phế tích bên trong, một mặt thống khổ. Mà cặp kia thiết tí, cũng là vậy mà bởi vì một đao kia mà trực tiếp bơm méo. Từ Quang Tông tu luyện chính là thiết tí công, trên hai tay lâu dài mang theo dùng sắt thép chế tạo hộ lưới. Cái này hộ lưới dị thường cứng cỏi, phối hợp với Từ Quang Tông ngoại gia công phu, cho dù là khí cảnh cao thủ đều rất khó phá vỡ. Đây là Từ Quang Tông đáng tự hào nhất bản sự, cũng là hắn xây dựng Trường Sinh Bang căn bản. Không nghĩ tới, một chiêu phía dưới, vậy mà hai tay đứt đoạn, không hề có lực hoàn thủ. Cánh tay trái của hắn đã vặn mèo, cánh tay phải càng là quái dị. Hộ lưới bị cứ thế mà chém rách mở, da thịt xoay tròn, bạch cốt âm u lộ ra ngoài. Có lẽ chỉ thâm nhập hơn nữa nửa phần, cái này cánh tay phải cũng phải bị cắt từ giữa đoạn mất. Hoa. Từ Quang Tông đồng dạng tâm kinh đảm hàn, trên hai tay thống khổ, còn có sợ hãi, xung kích đầu óc. Trong nháy mắt, một ngụm máu tươi phun tới, nhuộm đỏ quần áo. Đại ca, mang trên mặt vết sẹo tam đường chủ trước hết nhất lấy lại tinh thần con đến, đem Từ Quang Tông nâng đỡ lên. Còn lại ba vị đường chủ cũng là sau đó khẩn trương đem Từ Quang Tông bảo hộ ở giữa. Lúc này, Lục Hành Chu chính chậm rãi từ trong đình viện đi hướng trung nghĩa đường. Bước chân của hắn rất chậm, nhưng mỗi đi một bước, tựa như là giẫm tại trong lòng mọi người, càng ngày càng gần, khiến mọi người tâm cũng càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Vị này công công, Từ Quang Tông giang chống đỡ lấy thống khổ, quỳ trên mặt đất, một bên ho khan thổ huyết, một bên thấp giọng nói: "Thiên nhân quan một chuyện, nhất định có hiểu lầm. Tiểu nhân có thể mời hình bộ Tả thị lang, Triệu Tùng Sơn, cho tiểu nhân làm đảm bảo, giải thích cho ngài. Còn xin công công cho cái cơ hội. Vừa mới một đao kia, đã triệt để chặt đứt Tử Quang Tông tất cả hy vọng. Đối phương quá mạnh. Hắn biết, cho dù là toàn bộ Trường Sinh Bang cộng lại, cũng sẽ không là người này đối thủ. Cho nên hắn đã bỏ đi phản kháng. Hắn không muốn chết, chỉ có thể làm mặt đem Triệu đại nhân danh hào lấy ra. Mặc dù cái này phạm vào Triệu đại nhân kiêng kỵ, nhưng lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn trước tiên cần phải bảo trụ tính mạng của mình lại nói. Hình bộ thị lang, quan cư chính ngũ phẩm, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể có nhất định mặt mũi. Hắn tin tưởng, cũng nhất định có thể làm cho cái này thái giám dừng tay, chí ít lưu mình một mạng, miễn là còn sống. Vậy liền, lúc nói chuyện, Từ Quang Tông trùng điệp dập đầu cái đầu, còn xin công công cho chúng ta con đường sống. Bốn vị đường chủ thấy thế, cũng là rất nhanh phản ứng lại, chần chờ sơ qua, nhao nhao quỳ gối Từ Quang Tông tả hữu, hướng Lục Hành Chu dập đầu. Triệu Tung Sơn, hình bộ Tả Thị Lang. Lục Hành Chu đi tới trung nghĩa đường cổng, cái bóng của hắn chặn phía ngoài một chút ánh lửa, mặt của hắn chôn ở trong bóng tối mặt, thấy không rõ biểu lộ, nhưng là có thể nghe được một loại có chút khinh miệt, có chút khàn khàn tiếng cười. Hắn tại ra nơi này, không mặt mũi lớn như vậy, đừng nói hắn không ở nơi này, liền xem như hắn chính miệng hướng ra cầu tình, ra cũng không nghe thấy. Lục Hành Chu cười, bước vào trung nghĩa đường bên trong, đao trong tay thật nhanh tại trong lòng bàn tay xoay tròn lấy, thông suốt, dừng ở lòng bàn tay, sau đó lại lần nữa bị hắn nắm chặt. Đều đứng lên phản kháng đi, ra không muốn giết các ngươi giết quá dễ dàng. Trung nghĩa đường bên trong bầu không khí triệt để tĩnh mịch. Từ Quang Tông, bốn vị Trường Sinh Bang đường chủ nhao nhao ngẩng đầu lên, trên mặt mấy người đều là tuyệt vọng, còn có bi phẫn. Thái giám chết bẩm, ngươi khinh người quá đáng, ngươi coi là thật cảm giác có thể tùy ý nắm chúng ta sao? Liều mạng với ngươi. Năm người nhao nhao đứng lên, cực kỳ tốt. Lục Hành Chú nét miệng cười. Ba, dưới chân hắn dẫm lên bàn đá xanh, vỡ vụ ra, sau đó thân ảnh của hắn vọt tới, ngọn đèn bên trong ánh lửa có chút chập chờn, quang ảnh lấp lóe, trong không khí truyền ra lưới đao vẽ qua huyết nhục, mở ra gân cốt, thậm chí máu tươi vẩy ra thanh âm. Một nháy mắt sau, Lục Hành Chu đứng tại kia phá toái quan công pho tượng trước đó. Trên đao của hắn có máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, vừa lúc là rơi vào quan công pho tượng kia nửa cái đầu bên trên. Giống như quan công pho tượng chảy ra huyết lệ. Từ Quang Tông năm người vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Nhưng cổ của bọn hắn, hai vai, còn có bẹn đuôi chỗ, thì là đều chậm rãi xuất hiện một đầu tơ máu. Phúc, phúc, phúc. Tĩnh mịch một nháy mắt, năm người lập tức chia năm xẻ bảy, thứ chi bay tứ tung. Chương 146, kháng long vệ. Kẹt kẹt. Lục Hành Chu đuổi Trường Sinh Bang tổng đường bên trong đi ra. Sau lưng kia phiến nửa nứt ra chưa nứt ra cửa gỗ, theo hắn trải qua mà có chút chập chờn, phát ra chua xót thanh âm. Tại cái này nồng đậm mùi máu tanh cùng dưới bóng đêm, nghe giống như là người thúc thiết. Chủ tử. Vương Đình tiến tới Lục Hành Chu bên người, trong tay hắn nâng đã sớm chuẩn bị xong một thân áo xanh, chuyên môn là vì Lục Hành Chu chuẩn bị. Giết người nha. Nhiều nhiều ít ít sẽ ở trên thân chảy xuống một ít máu tươi. Vương Đình chế tạo Lục Hành Chu là cái thích sạch sẽ, cho nên liền sớm chuẩn bị tốt quần áo. Một bên không mình hành lễ, một bên giúp hắn đem mang máu quần áo cởi ra, đổi lại món kia mới tinh áo bảo xanh. Hắn cho cái sau thắt đai lưng thời điểm, thấy được Lục Hành Chu trên cổ, còn có trên cánh tay những cái kia vết sẹo lưu lại vảy cá hình dáng điểm lấm tấm. Tay này không nhịn được run run một chút. Chủ tử chịu khổ, đều là nô tài làm việc bất lợi, để chủ tử tiếp nhận như thế lớn dày vò. Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Vương Đình trần chờ một máy mắt, phu phu lập tức quỳ gối Lục Hành Chu dưới chân, sau đó dùng lực quạt mình hai cái bạc hai. Lục Hành Chu không để ý đến hắn, tự mình đem đai lưng nhẹ nhàng buộc lên, lại đem hai thanh tụ lý đao tại Vương Đình trên bờ vai chậm rãi lau sạch sẽ. Sau đó nói: Trường Sinh Bang địa bàn, tìm người tiếp, không cho phép ai có thể nhúng tay tay gãy, nhúng chàm ngón tay đứt, ai cũng không cần nể tình. Vương Đình nhẹ gật đầu, nói: Tiểu nhân minh bạch. Sáng sớm, làm luồng thứ nhất tia sáng từ phía chân trời rơi xuống dưới thời điểm, cái này lục phủ cũng là chậm rãi từ yên tĩnh bên trong vừa tỉnh lại. Chim tước tại lão hoệ thụ trên liễu dĩu kêu. Lão hoệ thụ phía trước mấy ngày phong ba bên trong bị chấn đoạn hơn phân nửa chặt cây, bây giờ nhìn lại có chút đơn bạc, nhưng lại vẫn như cũ có thể cho những này chim tước làm che gió che mưa nhà. Lại thêm tiểu ngọc thường xuyên cho ăn nuôi nấng, những này tiểu xuất sinh cũng không chịu đi. Ngọc tỷ tỷ, ngươi nhìn ta một chiêu này lợi hại hay không? Nhị cầu mấy ngày nay say mê võ công, mỗi tu luyện một chiêu liền cao hứng bừng bừng đến tiểu ngọc trước mặt khoe khoang. Chỉ thấy hắn trên ngày dưới tránh, tay chân múa giống như là cái chơi gánh xiếc con khỉ. Điểm ấy công phu mèo quào tại tầm thường người giang hồ trong mắt căn bản là không ra gì, nhưng tiểu ngọc nhìn đến lại phá lệ mới mẻ, mà lại mười phần thú vị. Cái này không tệ a, ngươi dạy một chút ta chứ sao? Tiểu ngọc đem vẩy nước trong bình một mạch con toàn ngã xuống hương hoa lên, kích động. Đi. Nhị cầu đối tiểu ngọc tiên là nói gì nghe nấy, căn bản cái gì đều mặc kệ. Hai người liền đi tới cái này đình viện chính bên trong. Nhị cầu chững chạc đàng hoàng đứng vững. Ngọc tỷ tỷ, ngươi nhìn tốt, chiêu này kêu là làm chim én phiên vân. Chỉ thấy hai cánh tay hắn mở ra, thân thể chậm rãi vỗ lượn, giống như là thấp phục trên đất tiến tước, sau đó đông nhiên hai đầu gối phát lực, cả người xông lên, giữa không trung bên trong thời điểm, cái này cánh tay phải lại là bỗng nhiên hướng phía trước đâm một cái, giống như là chim én bắt trùng. Bất quá, hắn tu luyện rõ ràng không đến hỏa hầu. Cánh tay trái lại hướng về sau lật thời điểm, không có bảo trì lại thân thể cân bằng, lập tức ngã xuống, đập cái bờ mông ngồi xổm. T. Lần này té không nhẹ, nhị cầu ôm cái mông một trận tán loạn, mặt đỏ thiệt hai. Bên cạnh nhảy lên vừa kêu, Ngọc tỷ tỷ, ta còn có công việc không có làm đâu, lần sau sẽ dạy ngươi. Nói còn chưa dứt lời, hắn đã nhanh như chớp con chạy không thấy con. Lão cá. Tiểu Ngọc đối nhị cầu biến mất phương hướng liếc mắt. Nàng vốn định trở về tiếp tục tới nước, nhưng bốn phía liếc qua, phát hiện cũng không ai. Chần chờ như vậy thời gian mấy hơi thở, nàng học nhị cầu dáng vẻ, đứng ở cái này đình viện ở giữa. Hắc. Chỉ thấy nàng hai tay vung đẩy, thân eo ép xuống, sau đó đông nhiên một cái lùa lên. Cánh tay phải hướng về phía trước dò xét, cánh tay trái lại là lần sau. Ngay sau đó, một cái xinh đẹp quay người, rơi trên mặt đất. Chuyến này xuống tới, nước chảy mây trôi, hoàn mỹ tự nhiên, cũng không khó như vậy nha. Tiểu Ngọc sửa sang lại một chút vào áo, khóe miệng bên trên dương, trên mặt lộ ra không che giấu được kiêu ngạo. Cái này nhị cầu thật là cú bản. Nàng cắt một tiếng, sau đó một đường chạy chậm đến về tới dưới mái hiên, một lần nữa hướng ấm phun nước bên trong đánh nước, tiếp tục tới hoa. Nàng không biết là, một màn này, vừa lúc là bị vừa mới tỉnh lại Lục Hành Chu cho thấy được. Hắn nhẹ nhàng đem cửa sổ khe hở khép lại, cười cười, ngược lại là có chút thiên phú. Lục Hành Chu đi tới trước gương đồng, lại là một ngày. Hắn cảm giác thương thế trên người lại khôi phục không ít, nhẹ nhàng dùng ống tay áo đem gương đồng lau sạch sẽ, không lưu lại một điểm cho bụi. Hắn đôi trong gương người, cẩn thận quan sát. Trên da những cái kia vảy cá hình dáng vết sẹo đã rất nhạt, nếu như không phải nhìn kỹ, cũng đã phát giác không được. Những cái kia bởi vì thọ nguyên chợt giảm mà sinh ra nếp nhăn, cũng là tựa hồ trở thành nhạt một chút, vẫn không có cải biến. Vẫn là cái này đầy đầu tóc trắng, giống như là trong suốt tơ bạc đồng dạng chậm rãi buông xuống xuống tới, đem gương mặt này làm nổi bật càng lộ ra yêu. Không sao a, chí ít có thể ra ngoài gặp người. Lục Hành Chu thở dài, mặc dù cái này trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, nhưng lại tại đêm qua, kia một trận không chút kiêng kỵ đồ sát bên trong, chút xuống còn thừa không có mấy. Không phải liền là 50 năm thọ nguyên sao? Mất liền mất. Giống người như chính mình, tại trên thế giới sống thời gian dài như vậy, có gì hữu dụng đâu. Một bên cười khổ, Lục Hành Chu một bên đem áo choàng mặc lên người, sau đó tựa vào trước bàn sách trên ghế ngồi. Hào quang chiếu rọi tại giấy cửa sổ lên, đem sách này trước bàn một vùng không gian cũng chiếu rọi phá lệ thông thấu. Lục Hành Chu mở ra quyển kia Trần Mộ Trần Công Công lưu lại kháng long vệ danh sách. Kháng long vệ ba đầu. 1. Hoa Vô Dung. Người này là Trường An chính là đến toàn bộ đại nguy triều, lớn nhất của mồi hành trưởng quỹ. Cơ hồ thiên hạ giàu giả hảo môn quan viên các loại, sử dụng nha hoàn hạ nhân, hơn phân nửa đều là từ nơi này mua sắm được. 2. Lữ Thư Hành. Người này là quốc tử giám lui ra tới bác học đại nho, cả đời dạy học trường người, đức cao vọng trọng, học trò khắp thiên hạ. Rất nhiều có tài học người, trải qua hắn tiến cử, đều tiền đồ tốt đẹp. Có người vào triều làm quan, có người nhập thế người sử dụng phụ tá, có người từ thương như lưu. Kém nhất người, có hắn dăm ba câu, cũng có thể tại nơi nào đó hôn cái tư thục tiên sinh, trưởng quỹ phòng thu chi loại hình. Hai người này là kháng long vệ hai thủ. Thủ hạ nắm trong tay kháng long vệ, tổng cộng 123 người. Đến nay chưa hề bắt đầu dùng. Lấy bí thân dấu ở đại ngụy triều các ngóc ngách. Như bắt đầu dùng, cần lấy kháng long vệ chi long phủ lệnh triệu hoán. Nhìn đến đây, Lục Hành Chu nhíu mày một cái, trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc. Hoa Vô Dung buôn bán thiên hạ nô bộc, Lữ Thư Hành học trò khắp thiên hạ. Vì sao chỉ có 123 người? Mật điệp ti vẹn vẹn đất là mất môn, cũng đều có hơn nghìn người a. Cái này tựa hồ có điểm gì là lạ. Hắn chần chờ sơ qua, tiếp tục xốc lên đến bản này danh sách trang thứ 3. Sau đó nhìn thấy phía trên có hai bộ đồ án. Bức vẽ thứ nhất là một cái vờn quanh thanh long, dương nhanh múa rướt, râu tóc bay lên. Long thân trung ương có một khuôn mặt người, trên mặt biểu lộ có chút quỷ dị. Nói không rõ ràng là cười, vẫn là khóc, cũng nói không rõ ràng là bờn, vẫn là vui. Đây là khởi động lại Hoa Vô Dung long phù lệnh. Bức vẽ thứ hai là một cái vờn quanh bạch long. Bạch long hình thái cùng thanh long cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là cái này màu sắc khác nhau. Mà tại nó chỗ vờn quanh hình khuyên trung ương, mà là một cây bút. Ngòi bút chảy xuống mực nước, lung lay sắp đổ. Đây là khởi động lại Lữ Thư Hành long phù lệnh. Lục Hành Chu ánh mắt từ hai bức long phù làm trên chậm rãi đảo qua, sau đó lại lật đến xuống một tờ. Bắt đầu nhìn bên trong những cái kia kỹ càng danh sách. Ánh mắt tại kia từng cái danh tự trên đảo qua. Lục Hành Chu ánh mắt càng thêm ngưng trọng lên. Mấy cái này danh tự, mỗi một cái đều không đơn giản. Có người là thế gia hảo môn tổng của nhà, có người là đại tướng nơi biên cương tiếp thân tùy tùng hoặc là phụ tá, cũng có người là thương nhân chi môn bên trong trưởng quản lấy một phương đại trưởng quỹ, có người thậm chí là hoàng cung quý tộc cái thiếp, còn có người thậm chí đã tự lập môn hộ, tại cái này đại ngụy triều có một chỗ cắm rủi, làm kia nhân thượng chi nhân. Thì ra là thế a. Lục Hành Chu trong lúc hoảng hốt suy nghĩ minh bạch. Kháng long vệ cùng mật điệp ti có bản chất khác biệt. Mật điệp ti là bồi dưỡng thám tử, sau đó có cần thời điểm tỉ như nói cần điều tra ai, lại đem những thám tử này điều động quá khứ, thuộc về chủ động điều tra. Mà kháng long vệ thì là trong bóng tối thẩm thấu, chậm rãi đem thám tử thẩm thấu đến các ngành các nghề, các nơi các nơi. Khi bọn hắn trưởng khống năng lượng càng lúc càng lớn, bọn hắn có khả năng cung cấp tin tức cũng liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trọng yếu. Cả hai không thể nói ai mạnh ai yếu, chỉ có thể nói đều có sàn sàn nhau. Mật điệp ti cơ động linh hoạt, lại bồi dưỡng bố trí thời gian tương đối ngắn, nhưng tìm hiểu tin tức cũng liền có hạn, mà lại càng dễ bại lộ, tổn thương rõ ràng, cho nên cần nhân thủ cũng liền càng nhiều. Kháng long vệ thì là tương đối cố định, mỗi một người thám tử bồi dưỡng bắt đầu về sau, chỗ giám thị khu vực cùng phạm vi đều có hạn, không cách nào tùy tiện xê dịch, mà lại mỗi một người thám tử bồi dưỡng thời gian cần rất dài, hao phí tinh lực cũng rất lớn, nhưng nó mang tới ích lợi cũng tương đương to lớn. Đương nhiên, kháng long vệ còn có phi thường khuyết điểm chí mạng, đó chính là phong hiểm xa xa lớn hơn ích lợi. Thứ nhất, những cái kia chân chính bồi dưỡng lên thám tử, thưởng thụ người trên người sinh hoạt về sau, cực kỳ dễ quên bản tâm, trái lại cắn kháng long vệ một ngụm. Thứ hai, bởi vì bọn hắn thân phận chi trọng, chấp hành một lần nhiệm vụ về sau, liền cực dễ dàng bại lộ. Nhiều năm bồi dưỡng, chính là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xét thấy nguyên nhân này, cho nên kháng long vệ mới có hơn 100 người, cũng là tình có thể hiểu. Nhìn đến, vậy hạ có đập nồi dìm thuyền ý tứ a? Lục Hành Chu nắm lấy kháng long vệ danh sách, trên mặt lộ ra hiếu kỳ. Vậy hạ đem kháng long vệ cho mình, hiển nhiên là muốn mình dùng. Mà bởi vì những người này tính đặc thù, bọn hắn một khi bị bắt đầu dùng, trên cơ bản liền là duy nhất một lần tác dụng. Dùng qua về sau, không dám nói 100%, đại bộ phận đều phải phế bỏ. Thì như, cái nào thế gia đại trưởng quỹ? Hắn trong bóng tối phản bội thế gia, làm sao có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới? Thế gia không như vậy ngu xuẩn. Hoặc là, cái nào đại tướng nơi biên cương phụ tá, đem tin tức trọng yếu tiết lộ ra ngoài. Bọn hắn những cái này chủ tử, không có khả năng không có phát giác, không có khả năng lại tiếp tục tùy ý bọn hắn tồn tại. Nói cách khác, những người này, dùng một lần, trên cơ bản liền sẽ bị người cho thanh lý mất. Như vậy, hoàng đế đã vẫn như cũ phải dùng, đó chính là đã không quan tâm bọn hắn. Sắp thực có đập nồi dìm thuyền dụ ý. Bệ hạ, ngài tiếp xuống rốt cuộc muốn làm gì đâu? Lục Hành Chu có chút không rõ ràng cho lắm. Là cái gì, muốn bệ hạ quyết tuyệt như vậy? Chương 147, độc kế. Mặc kệ lao hoàng đế muốn làm gì, Lục Hành Chu đều phải tiếp lấy, mà lại phải làm tốt. Chỉ có dạng này mới có thể để lão hoàng đế cảm giác Lục Hành Chu có thể chịu được đại dụng, mới có thể tiếp tục cho hắn tín nhiệm, tiếp tục cho hắn quyền hành. Hắn mới có thể lấy mượn những này, hướng Tử Thịnh Vinh báo thủ. Đã luôn luôn muốn tiếp lấy, vậy liền thật tốt tiếp xuống. Bụp một tiếng, Lục Hành Chu đem trong tay danh sách khép lại, sau đó đặt ở trong ngực. Thùng thùng, cổng vang lên tiếng gõ cửa. Đến bữa sáng thời gian, Tiểu Ngọc mang theo nhị cậu mẹ hắn đến cho Lục Hành Chu đưa thức ăn tới. Hai cái người một trước một sau, đem thức ăn rất cung kính bày ra tại trên mặt bàn. Đồ ăn vẫn như cũ là từ thành Trường An tốt nhất tiểu lâu bên trong đặt trước tốt. Với hun tốt non vịt, bóng loáng kim hoàng. Đậu hũ cắt thành kia, mảnh giống như lông trâu. Một đạo đơn giản rau cải trắng, cũng ngồi thành trang điểm lộng lẫy dáng vẻ. Có thể nói sắc hương vị đều đủ. Ngay cả canh kia nước đều là dùng sâm nấu chịu, chính là vì cho Lục Hành Chu bổ nguyên khí. Một chén canh, giá trị một lượng bạc. Tổng cộng một trận bữa sáng xuống tới, không sai biệt lắm 10 lượng bạc. Bình thường gia đình giàu có, cũng không dám xa xỉ như vậy hưởng dụng. Nhưng lấy Lục Hành Chu bây giờ thân phận tới nói, 10 lượng bạc chỉ là rất nhỏ phổ thông tiêu xài thôi. Hắn nếu là nguyện ý, cho dù là trăm lượng bạc ròng, đều có thể không cần để ý. Ra ngài chăm dùng. Chúng ta đợi chút nữa lại tới thu thập. Tiểu Ngọc hai người đem đồ ăn bày ra tốt, không người dự định lui ra. Dựa theo dĩ vãng quy củ, các nàng là không thể quấy nhiễu Lục Hành Chu dùng nữa. Chờ một chút. Lục Hành Chu từ trên bàn sách đứng dậy, đi tới hai người trước mặt, hắn nhìn thoáng qua nhị cậu mẹ hắn, hỏi: "Nhị cậu đứa nhỏ này, cũng không thể một mực tại phủ thượng nuôi, ra gần nhất tiếp một chỗ địa bàn, dự định đưa hắn tới lịch luyện một chút, thấy chút việc đời, thuận tiện cũng có thể đi theo lão sư phó nhóm học một ít võ nghệ, cường thân kiện thể." "A, cái này." Nhị cậu mẹ hắn sửng sốt một chút, trong mắt rõ ràng có không che giấu được vui mừng. Nhưng nàng chần chờ một chút, nhưng không có lập tức đáp ứng, mà là một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, có khẩn trương, cũng có lo lắng. "Yên tâm." Lục Hành Chu vừa cười, một bên đem kia đã cắt gọn ngân áp từ trong mâm đào kéo ra ngoài một nửa, đặt ở một cái khác cái chén không bên trong, nói: "Hắn vẫn còn con nít, sẽ không để cho hắn làm những cái kia chém chém giết giết sự tình, còn chưa đủ mất mặt xấu hổ, mà lại về sau còn có thể để hắn tại cái này trong phụ ở, sẽ không có chuyện gì." Nhị cậu mẹ hắn vẫn như cũ có chút chần chờ. Mấy ngày nay, nàng gặp phủ thượng già không ít sự tình, luôn cảm thấy có chút không an toàn. Nhưng nàng một bên Tiểu Ngọc nói chuyện trước, kéo phụ nhân ống tay áo, vội va khuyên nhủ: "Thím ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn, cái này nhiều cơ hội tốt, ngươi sẽ không muốn để nhị cậu cả một đời cùng chúng ta đồng dạng, làm xuống người à? Ngươi nhanh đứng đi. Vạn nhất hắn làm tốt, về sau liền trở nên nổi bật." Nghe được trở nên nổi bật, nhị cậu mẹ hắn trong mắt chỉ riêng lại càng tăng lên một ít. Nhị cậu cha hắn trước khi chết, không có cái gì khác nguyện vọng, liền lưu lại một câu, liền là hy vọng nhị cậu có thể trở nên nổi bật, không muốn giống như bọn họ, vĩnh viễn bị người dẫm, ngay cả cái xoay người thời cơ đều không có. Mẹ hắn nhớ tin tưởng. Bên trong, nhị cậu mẹ hắn cắn răng, quỳ gối Lục Hành Chu dưới chân, dùng sức dập đầu lạy ba cái, nói: "Ta nghe ngài, ngài để nhị cậu đi, liền đi." "Được." Lục Hành Chu lại đi trong chén lay một chút cơm, nói: "Đã ra ngoài lan lộn, cũng phải có cái chính thức danh tự, không thể lại để nhị cậu, hắn bản ra họ gì?" Nếu ngươi là không chê, ra cho hắn lên một cái.
Họ Tống.
Vậy liền gọi Tống Cao, nguyện hắn về sau hơn người một bậc. Lục Hành Chu đem đựng tốt cơm còn có một số hơn áp thịt đưa tới phụ nhân trước mặt, cười nói:
cho hắn đưa qua, chính là đang tuổi lớn, ăn nhiều tốt hơn đồ vật, yếu đuối dáng vẻ sẽ bị người không nhìn chúng.
Ta ơn ra,
ta ơn ra,
ta thay nhị cầu hắn chết đi cha, cho ra dập đầu.
Phụ nhân ôm một bát cơm cùng thịt, kia là nàng cả một đời đều không ăn nổi đồ vật, ánh mắt của nàng bên trong lóe nước mắt, lại lần nữa cho Lục Hành Chu đập ngẩng đầu lên.
Tống Cao,
con của hắn về sau cũng có danh tự,
về sau là muốn hơn người một bậc.
Hắn Tống gia
có hy vọng.
Phụ nhân đập phanh phanh rung động.
Buổi trưa,
Lục Hành Chu ngay tại giường nằm trên nghỉ ngơi.
Kỳ thật cũng không phải nghỉ ngơi,
mà là nhắm mắt lại, trong đầu thôi diễn Phương Thốn bộ pháp.
Từ khi chân chính đi vào tiên thiên,
Lục Hành Chu phát hiện, thân thể này tựa hồ tựa như là tiến vào một loại cảnh giới toàn mới. Rất nhiều công pháp chiêu thức, cơ hồ liền là vừa học liền biết.
Liền xem như Phương Thốn, tụ lý đao chờ những này tương đối huyền diệu phức tạp võ công, cũng chỉ cần trong đầu thôi diễn một hồi, liền có thể làm được huy sái tự nhiên.
Hắn vừa mới bắt đầu không hiểu,
về sau chính là chuyên môn để người từ trong cung đưa tới một chút võ học thư tịch,
nhìn một chút liên quan tới tiên thiên ghi chép,
tiên thiên cảnh giới.
Kỳ thật không chỉ là đả thông hai mạch nhâm đốc, nội lực có thể tại thể nội hình thành tự nhiên tuần hoàn đơn giản như vậy.
Càng quan trọng hơn là tiên thiên cảm ngộ.
Hai mạch nhâm đốc đả thông một khắc này,
người tinh khí thần, nhục thân cùng ý niệm cũng sẽ đồng thời tiến vào một loại lẫn nhau phù hợp trạng thái.
Loại kia huyền diệu nói không rõ ràng,
nhưng đại khái có thể dùng thiên tài võ học để hình dung.
Nói đúng là, cái này người từ tiến vào tiên thiên cảnh giới một khắc này bắt đầu, vô luận trước đó tập võ cỡ nào ngu dốt, cũng sẽ đột nhiên khai thiếu.
Đối với võ học, hắn sẽ có vượt mức bình thường cảm giác con người.
Tu luyện cũng sẽ kịch liệt tăng tốc.
Trên cơ bản,
hắn chỉ cần ý niệm đến, thân thể này liền tự nhiên có thể đem chiêu thức thi triển đi ra.
Đây là một loại cảnh giới đột phá.
Còn nếu là một cái người nguyên bản võ học thiên phú cũng không tệ.
Kia phá tiên thiên về sau,
loại này thiên phú sẽ càng thêm, gấp bội tăng vọt.
Tựa như là Lục Hành Chu hiện tại giống như cái này.
Chỉ cần tại đầu góc bên trong thôi diễn võ công chiêu thức, khi thật sự thời điểm đối địch, liền có thể ra chiêu tự nhiên.
Chủ tử.
Ngoài cửa truyền đến Vương Đình thanh âm.
Lục Hành Chu mở mắt.
Sau đó,
cái này cửa phòng mở ra.
Vương Đình thân người cong lại, nương theo lấy một mảnh ánh mặt trời chói mắt từ bên ngoài đi vào.
Hắn đi vào Lục Hành Chu dưới chân,
cung kính quỳ xuống,
dập đầu cái đầu.
Sau đó nói:
"Ngài để tìm người tìm được.
Nàng liên ở tại chúng ta Đông Tập Sự Hán phủ nha đằng sau gặp đầu kia Chu Tức Đường bên trên.
Ngài để tiểu nhân mang đến lời nói, tiểu nhân cũng dẫn đi."
Soạt.
Lục Hành Chu nâng chung trà lên chén, rót một chén trà lạnh, đẩy lên Vương Đình trước mặt.
"Đa tạ chủ tử."
Vương Đình không có đứng dậy, liền quỳ như vậy nâng lên đến trà chén,
nhẹ nhàng nhấp một miếng.
Gần nhất Vương Đình gặp Lục Hành Chu, vẫn luôn là quỳ,
không có đứng lên qua.
Hắn muốn vì lý nhân duyên kia lần bạo tạc án mang tới ảnh hưởng chủ tội.
Uống trà, hắn tiếp tục nói:
"Hoa lão bản nói, nàng cá nhân không đồng ý,
bởi vì kế hoạch của ngài quá mức âm tàn, một khi chấp hành bắt đầu, sẽ tử thương vô số, mà lại đều là người vô tội.
Nhưng nàng còn nói, nếu như ngài lấy chủ tử thân phận mệnh lệnh nàng đi làm,
nàng sẽ đem sự tình làm tốt,
ngài không cần lo lắng."
Vương Đình trong miệng Hoa lão bản,
liền là Hoa Vô Dung.
Lục Hành Chu để Vương Đình cầm Long Phù làm đi gặp Hoa Vô Dung, cũng đem kế hoạch của mình cáo chi đối phương.
Kế hoạch của hắn, mục đích rất rõ ràng:
mở rộng mật điệp ti nhân thủ,
mở rộng nhãn tuyến.
Không dám nói thiên hạ tất cả nắm giữ bên trong,
trước mắt ít nhất phải làm được toàn bộ thành Trường An đều không có bỏ sót.
Nhưng hắn trong chốc lát không có cách nào tìm tới nhiều người như vậy tay,
chỉ có thể từ Hoa Vô Dung nơi này ra tay.
Hoa Vô Dung làm cò mồi làm được đại trưởng quỹ đã có rất nhiều năm,
nàng sáng lập cho thị người môi giới,
trải rộng đại ngụy triều từng cái thành thị, từng cái chân rơi,
mà tại trong thành Trường An
càng là số một,
riêng một ngọn cờ
để cho nhất những cái kia các đạt quan quý nhân sở ưa thích.
Từ nàng nơi này đi ra những nha hoàn kia, người hầu các loại nhiều vô số kể,
trải rộng khắp thiên hạ tất cả ngõ ngách.
Những người này
kỳ thật đại bộ phận đều là phổ thông nha hoàn, người hầu,
xã hội tầng dưới chót,
cũng không có bị Hoa Vô Dung đặt vào Kháng Long vệ.
Rốt cuộc Kháng Long vệ quan hệ trọng đại,
bồi dưỡng một cái người hao phí cũng cực lớn,
chỉ có những cái kia chân chính từ nhỏ bồi dưỡng lên, đối Kháng Long vệ trung thành tuyệt đối mà lại hiểu rõ con người mới có thể bị bồi dưỡng.
Nhưng cái này không ảnh hưởng Lục Hành Chu.
Lục Hành Chu muốn dùng những người này cũng không phải là muốn bọn hắn làm chân chính lớn thám tử,
chỉ cần làm tiểu thám tử là được rồi,
làm một cái giống như là mật điệp ti bên trong loại kia, so quỷ kiệt còn thấp hơn một chút là được rồi,
không cần mỗi cái người đều có thể cung cấp tin tức hữu dụng,
chỉ cần rộng tung lưới,
dù là 10 cái người thậm chí 100 cá nhân bắt một con cá,
như vậy đủ rồi.
Cho nên Lục Hành Chu muốn đem những người này tất cả đều quy nạp bắt đầu, nhìn xem có thể hay không đặt vào mật điệp ti.
Nhưng là làm như vậy có một cái cực lớn tệ nạn,
đó chính là dễ dàng bại lộ.
Một khi có ai không nguyện ý, không muốn làm, sợ là sẽ phải đem tin tức tiết lộ ra ngoài.
Lục Hành Chu vì phòng ngừa tiết lộ,
cho Hoa Vô Dung một cái yêu cầu:
không đồng ý người
toàn bộ diệt trừ.
Cho nên Hoa Vô Dung trả lời bên trong mới có thể nói kế hoạch này quá mức cấm độc,
giết người vô số,
máu chảy thành sông,
mà lại đều là một chút vô tội bất tính.
Hoa Vô Dung mặc dù làm chính là cái này buôn bán nhân khẩu đáng giết ngàn đao mua bán, nhưng chân chính sát nghiệt, nhưng cũng hận thiếu dính. Lục Hành Chu cái này, để nàng khó xử. Nhưng nàng cũng nói rõ, nếu như nhất định phải làm, liền nhất định sẽ làm tốt. Đây là nàng làm kháng long vệ chức trách. Những thứ này, Lục Hành Chu đều hiểu. Hắn muốn, kỳ thật liền là Hoa Vô Dung đằng sau câu nói kia. Nhẹ nhàng xoay người, Lục Hành Chu từ bên trái tầng dưới trong ngăn kéo, lấy ra một trang giấy, đập vào trên mặt bàn. Đây là ra sai người từ thần võ ti mang tới tam âm hoàn phương thuốc. Dùng cái này thuốc, có khống chế những cái kia đáp ứng nhập mật điệp ti người, để phòng ngừa những người này lá mặt lá trái, tiết lộ tiếng gió. Cho Hoa Vô Dung cầm tới. Mệnh lệnh nàng, này kế mà đi. Thu phân trước đó, ra muốn mật điệp ti cùng kháng long vệ người, trải rộng thành Trường An. Vương Đình hai tay đem phương thuốc nâng ở trong tay, trịnh trọng gật đầu. Còn có. Vương Đình chuẩn bị đứng dậy lui ra thời điểm, Lục Hành Chu lại phân phó nói. Dự Vương Như phản án. Cũng không thể lại trì hoãn. Sau ba ngày, đem lại bộ thượng thư cho xử lý đi. Vương Đình sửng sốt một chút, nhắc nhở. Không trước từ vườn Lê Xuân bắt đầu sao? Những người kia, đã tiến phủ thái tử. Ra nói là lại bộ thượng thư. Lục Hành Chu nửa người trên hướng phía trước nghiêng, khuôn mặt tới gần đến Vương Đình trước mặt, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, lạnh giọng hỏi. Ngươi nói cái gì? Tiểu nhân không hề nói gì. Tiểu nhân lập tức bắt đầu đi làm, định để kia lại bộ thượng thư đợi bất quá ba ngày. Chương 148, giờ trò. Lại bộ thượng thư. Tên Thôi Viễn. Năm nay vừa qua khỏi 40. Cái tuổi này, có thể từ một cái bình thường huyện lệnh, làm được chính tứ phẩm thượng thư trước. Hơn nữa còn là trưởng quản lấy thiên hạ quan lại lên chức điều động lại bộ thượng thư. Đại quyền trong tay. Cái này tại đại ngụy triều lịch sử lên, cũng là rất ít. Bất quá, cái này cũng không đều là Thôi Viễn bản lãnh của mình xông ra tới. Hắn còn cho mượn một chút phu nhân nhà thế. Vợ cả của hắn, gia khuê trước đó, chính là Thông Châu Thường gia nhị tiểu thư. Mà cái này Thường gia đại tiểu thư, thì là gả cho Dự Vương, làm chắc phi. Có cái tầng quan hệ này. Thôi Viễn tại đại khái mười mấy năm trước thời điểm, leo lên Dự Vương chiếc thuyền này. Tại Dự Vương trong bóng tối giúp đỡ hạ. Hắn một đường mây xanh phía trên. Ngồi xuống thượng thư. Đương nhiên. Tuy nói có Dự Vương giúp đỡ, nhưng cái này Thôi Viễn, cũng là có người có bản lĩnh. Lại bộ trưởng quản lấy thiên hạ quan viên khảo hạch điều động lên xuống. Nếu như không có điểm bản lĩnh thật sự, cũng ngồi không vững. Thôi phủ. Ngay tại thành Bắc Huyền Vũ đường cái. Huyền Vũ đường phố, cùng Thanh Long Chu tức Bạch Hổ ba đầu đường đi, hình thành lấy thập tự giao nhau hình thái, đem toàn bộ thành Trường An chia cắt ra đến. Ở giữa giao hội chi địa chính là hoàng cung, có bảo vệ canh giữ chi ý. Cái này bốn con đường, đồng dạng liên thông đông tây nam bắc bốn đạo cửa thành, là vào thành chủ yếu lối đi, cũng là thành Trường An phồn hoa nhất náo nhiệt bốn cái lối đi. Nhất là càng đến gần hoàng cung địa phương, càng quý. Thôi phủ tọa lạc tại Huyền Vũ đường cái đại khái trung ương khu vực, mà lại là bốn nhà tứ xuất đại trạch. Dựa theo Thôi Viễn bổng lộc, cả một đời kiếm được tiền không ăn không uống, cũng mua không lên một tòa này tòa nhà. Nghe nói ban đầu là Thường gia cầm không ít bạc, Dự Vương quan hệ a, Thường gia tài lực ủng hộ a, các loại, một loạt nguyên nhân cộng lại, cũng liền để vị này Thường gia chủ mẫu tại Thôi trong nhà có quyền uy tuyệt đối. Phần lớn thời điểm, ngay cả Thôi Viễn vị này lại bộ thượng thư cũng không dám phật hắn mặt mũi. Lao ra, ta một cái hoàng hoa khuê nữ, theo ngài 5 năm đều không có danh phận, ta chưa từng có phản nàn qua a. Nam tại Thôi Viễn trong ngực là một cái tuổi trẻ mỹ mạo phụ nhân, cũng chính là 20 tuổi. Mặt mày mặc dù không phải cỡ nào phong tình vạn trùng, nhưng cũng tiểu mị động người. Nàng hai tay quấn ở Thôi Viễn trên cổ, trong thanh âm mang theo có chút ủy khuất, trầm lặng nói: "Nhưng bây giờ không đồng dạng à, lại tiếp tục trì hoãn, trong bụng hải tử đều muốn sinh ra, ta là số khổ, ngài không đau tiếc ta, cũng phải thương yêu ngài con của mình à. Chẳng lẽ người khác hỏi tới thời điểm, ta nói đứa nhỏ này không có cha?" Phụ nhân này, gọi Trương Tiểu Liễu. Đại khái 4-5 năm trước, Thôi Viễn ra ngoài việc công, trên đường thời điểm, gặp vẫn là thiếu nữ nàng. Lúc kia nàng đang định bán mình cho mẹ. Thôi Viễn thiệt tâm, liền cho nàng bạc, giúp đỡ nàng đem mẫu thân cho táng. Hắn nguyên bản không muốn nữ tử này. Rốt cuộc trong nhà vị kia cũng không có đơn giản như vậy ứng phó, nhưng không chịu nổi thiếu nữ cầu khẩn. Hắn cũng lo lắng, mình rời đi về sau, thiếu nữ không cách nào sinh kế, cuối cùng cũng sẽ lưu lạc phong trần. Liền đem Trương Tiểu Liễu mang về Trường An, an bài xuống tới. Nhưng người an bài, ngẫu nhiên còn phải chiếu cố đi. Hai người tiếp xúc liền tương đối nhiều. Trương Tiểu Liễu là cái nhà nghèo khổ hải tử, không có trong nhà vị kia nhiều như vậy nuông chiều ra tính tình. Có thể nói là hiền lành ấm lương. Một tới hai đi. Thôi Viễn không cầm giữ ở mình, sau đó đem nữ tử này cho thu. Nhưng đã 4-5 năm, hắn vẫn luôn không có đảm lượng cùng trong nhà vị kia công khai, chỉ có thể đem Trương Tiểu Liễu đặt ở cái này trong hẻm nhỏ. Xem như kim ốc tàng tiểu đi. Nguyên bản Trương Tiểu Liễu lá thông cảm Thôi Viễn không dễ, không có bởi vì danh phận sự tình phản nàng qua. Nhưng 3 tháng trước, Trương Tiểu Liễu có bầu. Nàng có thể không thèm để ý tên của mình điểm, nhưng nàng nhất định phải cho hải tử một cái danh phận. Cũng liền bắt đầu thường xuyên nhắc lên cái này sự tình. Ta biết. Thôi Viễn vuốt ve Trương Tiểu Liễu sợi tóc, thở dài, nói: "Chuyện này ta sẽ mau chóng giải quyết, không thể lại để cho người chịu ủy khuất." Hắn xác thực muốn mau sớm giải quyết. Trong nhà vị kia, kỳ thật cũng cho hắn sinh một trai một gái, xem như viên mãn, nhưng đứa con trai kia lại là có tàn tật. Năm đó vừa ra đời thời điểm, một lần ngoài ý muốn, bị thương. Bây giờ đã hơn 20 tuổi, cưới tam phòng, nhưng lại từ đầu đến cuối đều ra cái con nối dõi. Sợ là không có hy vọng. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Nhi tử là dòng độc đinh, nếu như không có cách nào lưu về sau, thôi ra mạch này liền đoạn tuyệt. Thôi Viễn đã sớm cân nhắc qua cái này sự tình. Nhưng hắn vốn cho là, mình cái này số tuổi, không hy vọng gì. Cũng liền tuyệt vọng rồi. Nhưng có khéo hay không? Trương Tiểu Liếu ở thời điểm này liền có bầu. Hắn những cái kia chôn giấu đáy lòng ý nghĩ, lập tức đều bừng lên. Vạn nhất, trong bụng là con trai đâu? Thôi ra liền có hậu. Nhưng là, giải quyết như thế nào đây? Thôi Viễn đến nghĩ một cái sách lược vẹn toàn, trong nhà vị kia thật khó đối phó a. Nào không tốt. Sợ là được thành toàn bộ thành Trường An cho cười. Lão gia ngài nhưng phải nắm chắc, ta hôm qua đi xem đại phu thời điểm, người ta đại phu nói, trong bụng hài tử, 89 phần 10 là con trai. Trương Tiểu Liếu lại đi Thôi Viễn trên thân góp chặt một chút, ôn nhu nói, cái này lại cho ngài đến con trai, ngài nhiều uy phong a. Đúng vậy a. Thôi Viễn nhẹ gật đầu, trong mắt vội vàng càng thêm nồng nặc một ít. Ầm. Hai cái người trong phòng lúc nói chuyện, cái này phía ngoài cửa sân bị người một cước đạp ra. Trên cửa cái chốt trực tiếp bị lật gãy. Hai cái cao lớn thô kệch hán tử trực tiếp xông vào. Mà tại hán tử kia sau lưng, chính là một vị người mặc gấm vóc hoa phục, khuôn mặt phẫn nộ phụ nhân. Phụ nhân này cái đầu tương đối cao, so người bình thường cao một nửa. Thể cốt khung cũng tương đối rộng, có chút hùng tráng loại kia. Đi trên đường cũng là hổ hổ sinh phong. Nàng xông tới về sau, cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ. Một đường thẳng đến Thôi Viễn cùng Trương Tiểu Liếu chỗ chính phòng mà đi. Vị này phụ nhân chính là Thôi Viễn vị kia chính thất phu nhân. Thôi thị, nàng đằng sau còn đi theo 7-8 cái cầm trong tay gậy gộc hán tử, từng cái trên mặt đều là hung thần ác sát. Trong những người này, phá cửa kia hai cái là Thôi thị xuất các thời điểm từ trong nhà mang tới, lúc trước cũng là Thường gia bên kia sợ hãi Thôi thị thụ ủy khuất, cố ý cho hắn mang tới. Còn lại mấy cái đều là Thôi thị mấy năm này lại nuôi lên. Trong nhà bọn hắn ai nói cũng không nghe, chỉ nghe Thôi thị. Bây giờ là nghe nói lão gia ở bên ngoài tìm hồ ly tinh, từng cái đi theo đại phu nhân tới giáo huấn hồ ly tinh kia tới. Đại phu nhân sớm liền bàn giao, mặc kệ hồ ly tinh kia lai lịch gì, mặc kệ lão gia ngăn trở thế nào, bây giờ đều phải đem hồ ly tinh kia cho đánh chết. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, đại phu nhân đều có thể gánh chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh gì? Bên ngoài phá cửa thanh âm, tự nhiên là đưa tới trong phòng hai người kinh hoàng. Trương Tiểu Liễu bản năng đem chăn mền kéo dậy, trùm lên trên thân. Mà Thôi Viện thì là hoảng hốt phủ thêm một bộ trường bào, chuẩn bị đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng hắn còn không bỏ xuống giường, liền nghe lại ở một tiếng, cái này phòng chính cửa cũng bị người đem phá ra. Xô cửa người khí lực hiển nhiên rất lớn, răng rác một tiếng, chốt cửa trực tiếp đứt gãy, ngã bay ra ngoài, đập vào Thôi Viễn trên mặt. Mà kia cửa gỗ cũng là két một tiếng, trực tiếp siêu siêu mèo mèo, ngã xuống một cái. Ai nha, lao ra, cứu mạng. Trương Tiểu Liễu còn chưa từng thấy tình hình như vậy, bị hù sợ run cả người, hét dầm lên. Thôi Viễn thì là sắc mặt trắng nhợt, sau đó chân mềm nhũn, trực tiếp từ trên giường cho tuột xuống. Xô cửa người này, hắn nhận ra là đại phu nhân thủ hạ Áp Nô. Cực kỳ hiển nhiên, nữ nhân kia tới. Họ Thôi, ngươi thật là xứng đáng ta à? Thôi thị một mặt âm trầm xuất hiện ở cửa phòng miệng, nàng đứng ở nơi đó, tựa như là lớp kín tường, đem tất cả ánh sáng tuyến đều chặn lại. Trong phòng biến lờ mờ. Phu nhân. Thôi Viễn nuốt ngụm nước miếng, vịn giường đứng lên, một bên cười làm lành, một bên nghĩ muốn giải thích. Ba. Thôi thị không quan tâm, trực tiếp tắt một bật hai. Nàng không có nương tay. Thôi Viễn cũng không có phòng bị. Cả người bị đập ngã tại trên giường, khoe miệng con cũng mọc lên vết máu. Lao ra. Trương Tiểu Liễu là thật đau lòng Thôi Viễn, thấy bộ dáng, vội vàng đánh tới. Ôm lấy Thôi Viễn. Hồ ly tinh. Làm bộ làm tịch. Đem lão gia lôi đi, đánh cho ta. Đánh cho đến chết. Thôi thị thấy một màn này, càng là khí huyết sông lên đầu, một bên hạ lệnh, một bên mình cũng kéo qua tới một cây gậy gỗ, hướng thẳng đến Trương Tiểu Liếu trên thân liền gõ quá khứ. Đừng. Phu nhân, đừng. Nàng có. Thân. Thôi Viễn con mắt lập tức liền đỏ lên, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, đứng lên bảo hộ ở Trương Tiểu Liếu trước mặt. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Trương Tiểu Liếu a một tiếng, phát ra khàn cả giọng kêu thảm. Thôi thị cây gậy, nện trên thân nàng. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Sau đó nhìn thấy Trương Tiểu Liếu sắc mặt trắng bệnh, ôm bụng quận mình thành một đoàn. Hải tử, con của ta. Hải tử. Thôi thị, còn có mấy cái kia Áp Nô sắc mặt đều là khẽ biến. Thôi Viện giống như là như bị điên nhảy lên đến Trương Tiểu Liễu bên người, hắn ôm cái này nhu nhược phụ nhân, nhìn xem cái sau dưới thân thể nhanh chóng có máu tươi chảy xuôi ra. Hắn nước mắt trong nháy mắt chảy xuôi xuống tới. Tiểu Liễu, đại phu, nhanh đi mời đại phu a. Nhanh đi a. Sú bà nương, đứa bé trong bụng của nàng nếu là không gánh nổi, ta không đội trời chung với ngươi. A. Trong trạch viện loạn thành một đoàn. Có người đi sắp thông thông từ bên trong chạy ra. Mà tại cái này cùng thời khắc đó, nhà này tòa nhà đối diện chỗ tòa nhà kia bên trong, Vương Đình Chính ghé vào trên nóc nhà, một bên gặm lấy hạt hướng dương, một bên xuyên thấu qua nóc nhà trên khe hở, nhìn xem Thôi ra hỗn loạn. Trời tương đối nóng, hắn trả lại cho mình trên đầu che cản nhất định mũ rơm. Hắc hắc, đi. Thôi đại nhân, ngươi xong đời đi. Mắt thấy hết thảy đều theo chiếu kế hoạch của mình tiến hành, Vương Đình Phúc lập tức đem miệng bên trong vỏ hạt dưa nôn tại một bên, sau đó chậm rãi bỏ xuống nóc nhà. Đây hết thảy đều là hắn thiết kế. Không có cách nào a. Thôi Viễn đây là một lão hồ ly. Mật điệp ti lại quá non. Tra xét một hồi, cái gì vật hữu dụng cũng không có tra được. Mà lại, bởi vì đông xưởng xây dựng nguyên nhân, bọn hắn nguyên bản khoa khảo gian lận sự tình, tựa hồ cũng tạm dừng. Cái gì đều tra không được. Mà Lục Hành Chu lại chỉ cấp hắn 3 ngày thời gian. Vậy chỉ có thể chơi một chút âm. Dễ dàng như thế thiết kế một chút. Trương Tiểu Liễu phải chết. Hải tử cũng không giữ được. Thôi thì sẽ bị Thôi Viễn dưới sự phẫn nộ thất thủ đánh chết. Dù là hắn là lại bộ thượng thư, cũng khó thoát một kiếp. Rốt cuộc, thường ra bên kia hắn cũng không phải ăn chay. Ai? Hết thể hoàn mỹ. Cho kia đại phu nói rõ ràng. Cái này sự tình dám can đảm tiết lộ tí nào phong thanh, liền diệt cả nhà của hắn. Vương Đình từ trên nóc nhà bò lên xuống tới, đối bên người một tên thủ hạ, phân phó nói. Coi như chúng ta bất diệt, Thôi đại nhân, thường ra, cũng đều không tha cho hắn. Để hắn tự giải quyết cho tốt. Vâng. Chương 149, chó cùng sói. Thôi Viễn tự sát. Kết cục này ai cũng không nghĩ tới. Bao quát Vương Đình. Hắn không có đánh Thôi thị, cũng không có tìm người nào phiền phức, cứ như vậy không hề có điểm báo trước tự sát. Cái này có chút để người không nghĩ ra. Nhưng kỳ thật cũng tại tình lý bên trong. Hắn là cái người đọc sách. Đối với mình mặt mũi rất để ý. Những năm này vốn là tại Thôi thị áp bách phía dưới cầu thả mà sinh, đồng thời cũng nhận hết đồng liêu, đồng môn chờ cơ hồ tất cả mọi người chế giễu. Hắn đã sớm sắp không chịu được nổi nữa. Trương Tiểu Liêu xuất hiện, là hắn Thôi Viễn trong lòng một vệt ánh sáng. Cũng chính là đạo ánh sáng này, để hắn những năm này có thể kiên trì nổi. Mà bây giờ ngay cả đạo ánh sáng này đều bị Thôi thị cho hủy đi. Nếu như chỉ là có điểm này, Thôi Viễn có lẽ sẽ không tự sát. Nhưng càng đánh tan hắn tất cả lý trí, chính là hài tử. Hài tử tự nhiên cũng theo Trương Tiểu Liêu chết mà chết rồi. Thôi Viễn 40 tuổi. Cái niên đại này. Cái tuổi này. Có thể có con cái cơ hồ liền là may mắn. Đứa bé này là hắn hy vọng cuối cùng. Cũng không có. Lại thêm, cái này sự tình huyên náo xôn xao. Lúc ấy toàn bộ ngõ nhỏ, hơn phân nửa con phố người, đều thấy được. Hắn đường đường lại bộ thượng thư, cơ hồ là thân thể trần truồng, ôm một cái máu me khắp người nữ nhân chạy đến. Đằng sau còn đi theo Thôi thị. Cùng trong nhà một bang ác nô. Có thể nghĩ. Một màn này, cái này hoang đường sự tình, tất nhiên sẽ trở thành thành trường an trò cười. Hắn Thôi Viễn, cũng sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Hết thảy hết thảy. Tổng hợp đến cùng một chỗ. Hóa thành một thanh đao, trực tiếp đâm thủng Thôi Viễn nhiều năm như vậy kiên trì. Cũng hủy tín niệm của hắn. Sinh vô khả luyến, cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả. Hắn cũng nghĩ qua muốn đi tìm Thôi thị báo thủ. Nhưng nghĩ tới mình một đôi nhi nữ, cũng liền hoàn toàn không có ý nghĩ này. Lúc đầu việc này đã thành trò cười. Mình nếu là lại giết Thôi thị, bọn hắn nên như thế nào đối mặt thế nhân? Quên đi thôi. Chỉ có một con đường chết. Cầu cái giải thoát. Ngươi nói người cả đời này, trên thế gian đi một lần, đến cùng là vì cái gì đâu? Công danh lợi lộc. Lúc còn trẻ, ta vì công danh lợi lộc, ủy khúc cầu toàn. Cùng một cái không thích nữ nhân cưỡng ép hơn phân nửa sinh. Nàng không vui, ta không thích. Bây giờ công danh lợi lộc ngược lại là có. Nhưng tuyệt không vui vẻ. Thật vất vả tìm được một điểm có thể để cho ta vui vẻ, kết quả cũng hủy. Nếu là lúc trước, ta không có trèo lên thường ra, có thể hay không qua tốt một chút. Dù là bây giờ vẫn là cái huyện nhỏ lệnh, cũng có thể cùng Tiểu Liêu an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại a. Tử Tôn quấn đầu gối, tuổi thọ chi nhạc. Ha ha, thế gian này không có lại đến một cơ hội duy nhất a. Thôi Viễn ngay tại loại này ngơ ngơ ngác ngác bên trong, đem một đôi lụa trắng treo ở trên xà nhà. Sau đó, tự sát. Chết cũng tốt. Lục Trạch. Lục Hành Chu đang ngồi ở trước bàn sách, liếc nhìn một chút tư liệu. Đều là Kháng Long vệ bên kia đưa tới, liên quan tới Dự Vương tư liệu. Kháng Long vệ bên trong, có một người trong đó là Dự Vương trong nhà người hầu. Có thể vào bên trong trạch cái chủng loại kia trung buộc. Hắn mặc dù không có tư cách biết Dự Vương như phản hoạch tâm cơ mật, nhưng lại có thể biết một chút Dự Vương thường xuyên kết giao người. Thông qua những nhân vật này, cũng có thể đại khái suy đoán ra Dự Vương một chút mạng lưới quan hệ. Dự Vương muốn làm phản, không phải trực tiếp binh qua tạo phản, mà là thông qua phụ chính một đường xoắn vị. Nhất định phải có mình đầy đủ mạng lưới quan hệ. Tấm lưới này lạc muốn trải rộng triều đình, thậm chí còn có quân ngũ. Chỉ có đạt được đầy đủ ủng hộ, hắn mới có thể từ phụ chính đi đến hoàng vị. Nếu không, rất khó thành công. Lục Hành Chu hiện tại liền là tại đào sâu mạng lưới quan hệ của hắn. Nếu như chỉ diệt trừ một cái Dự Vương, cái này kỳ thật rất đơn giản. Tùy tiện đến cái tội danh gì, đều có thể để Dự Vương đánh mất tất cả quyền lực cùng địa vị. Nhưng nếu như chỉ làm những này, không khỏi quá nhỏ khoa nhi. Tìm tới mạng lưới quan hệ, tìm tới bên trong trọng yếu kia một bộ phận người, sau đó đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Đây mới là Lục Hành Chu cuối cùng dự định, cũng coi là cho Dự Vương như phản án một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Cũng chỉ có như thế, mới có thể để lão hoàng đế chân chính đem mình coi trọng mấy phần. Ngày sau đông xưởng mới có thể càng thêm không gì làm không được. Những tài liệu này không phải rất nhiều. Lục Hành Chu rất nhanh liền là nhìn một lần. Sau đó hắn chính là nghe Bông Đình đem lại bộ thượng thư sự tình cho giảng. Đối với Thôi Viễn tự sát, Lục Hành Chu mới đầu cũng là có chút điểm con ngoài ý muốn. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng thấy xem như tình lý bên trong đi. Hắn bản thân mình liền trải qua loại kia mất hết can đảm, tự nhiên cũng lý giải Thôi Viễn ngay lúc đó cảm giác. Dù là cái loại cảm giác này chỉ là nhất thời nghĩ quẩn, nhưng chỉ cần tại trên cổ buộc lên sợi dây kia, liền cũng không có cơ hội nữa nghĩ thông suốt rồi. Ngươi phái người đi bên ngoài truyền bá cái tin tức.
Lục Hành Chu đem trong tay kia một xấp tư liệu cuốn thành một quyển, nhẹ nhàng ở trên bàn sách gõ hai lần, nói:
"Liên nói, lại bộ thượng thư Thôi Viễn là bị người thiết lập kế mà chết, không phải tự sát. Cả kiện sự tình bên trong rất có kỳ quặc."
Lại nhiều thêm một chút, liền nói hắn cùng thiên nhân quan Bạch Liên một án có quan hệ.
Sau đó lại gióng trống thua chiêng, phái người của chúng ta tiến vào Thôi phủ điều tra, đem tất cả cùng Thôi Viễn có liên quan người, mặc kệ có hữu dụng hay không, đều cho ra trong trong ngoài ngoài hỏi thăm mấy lần. Đem chuyện này gây thành Trường An mọi người đều biết. Tiếp qua hai ngày, trong bóng tối phái người đem Thôi thị cho ngoại trừ, biến thành rõ ràng hắn giết.
Vương Đình nghe Lục Hành Chu những này phân phó, hoàn toàn không nghĩ ra.
Theo lý thuyết, Thôi Viễn chết rồi, lại bộ cái này một khối con, hẳn là có thể kết án.
Ý của bệ hạ cũng là không muốn mở rộng giết giới, chỉ giải quyết mưu phản án chủ yếu thủ lĩnh liền tốt.
Sau đó, không phải hẳn là đi diệt trừ vườn Lê Xuân, hoặc là nhằm vào Dự Vương sao?
Làm sao lại tới đây một bộ?
Hắn không hiểu.
Chần chờ sơ qua, Vương Đình cười hắc hắc cười, ngẩng đầu hỏi:
"Chủ tử, có thể hay không cho tiểu nhân một điểm nhắc nhở? Tiểu nhân hiểu rõ ý của ngài, làm lên sự tình đến mới có thể thuận tay hơn."
Hắn là thật nghe không rõ.
Lục Hành Chu cười cười, đem mình đã xem hết những cái kia hồ sơ, ném tới Vương Đình dưới chân, nói:
"Trước dựa theo gia phân phó đi làm đi. Có thời gian, nhìn kỹ một chút phần tài liệu này, nhìn nhiều hơn, ngươi liền hiểu."
Lục Hành Chu không muốn sự tình gì đều cho Vương Đình giải thích,
bởi vì Vương Đình dù có chút khôn vặt, nhưng cái nhìn đại cục phương diện đem khống phi thường không tốt.
Gần, Lục Hành Chu đã nhắc nhở hắn rất nhiều lần, mà Vương Đình tựa hồ cũng bắt đầu dưỡng thành tập quán này. Một khi nhìn không rõ, hoặc là nghĩ không hiểu thời điểm, liền đến hỏi mình. Chính hắn lại không đi suy nghĩ. Cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Cứ thế mãi, cái này Vương Đình lại biến thành một đầu chỉ biết là nghe chủ nhân lời nói chó, mà đã mất đi đơn độc đi săn năng lực.
Như thế Vương Đình,
Lục Hành Chu không cần. Hắn cần chân chính một đầu hung thú.
Đeo lên gông xiềng, chính là mình chó.
Nhưng hái được gông xiềng, chính là một đầu túng hoành sơn rừng sói.
Cho nên,
hắn muốn tận lực giảm bớt mình đối Vương Đình tham gia, mà đối cái sau nhiều hơn rèn luyện.
Nếu như cái sau thực sự trưởng thành không nổi, vậy cũng chỉ có thể thay người.
Tiểu nhân đã hiểu.
Vương Đình đem Lục Hành Chu ném xuống đất hồ sơ nhặt lên, nhẹ nhàng phủi phủi phía trên cho bụi, sau đó nhét vào trong ngực. Hắn lại lần nữa cung kính cho Lục Hành Chu dập đầu cái đầu, sau đó nói:
"Tiểu nhân cáo lui."
Lục Hành Chu không có theo tiếng.
Vương Đình nhẹ nhàng lui ra ngoài, sau đó đem cái này cửa phòng quan bế bên trên.
Hoàng hôn ảm đạm,
bóng đêm dần dần giáng lâm.
Trong không khí do biến lạnh một chút.
Thành Trường An ồn ào náo động đã sớm không thấy, chỉ có trong đình viện một chút côn trùng đang gọi.
Vương Đình đứng tại trước cửa này,
nhìn xem trong đình viện tới tới lui lui trải qua những cái kia tuần tra phiên dịch, trầm mặc sơ qua, sau đó thở dài.
Lục Hành Chu vừa mới kia lời nói,
hắn nghe rõ.
"Chủ tử bất mãn a?"
Vương Đình đè lên ngực kia một xấp hồ sơ, trong lòng chột dạ.
Nguyên bản hắn coi là mình đem Thôi Viễn sự tình nói ra, sẽ đạt được chủ tử khích lệ. Nhưng kết quả chủ tử không nói gì, chỉ là cho liên tiếp nhiệm vụ mới, mà lại đem trình tự đều cho mình sắp xếp xong xuôi, cũng không có nói với mình vì cái gì, chỉ là để tự suy nghĩ một chút. Nếu như mình đoán không có sai, chủ tử hẳn là nhìn ra mình một chút khuyết điểm, sau đó nghĩ ép mình một thành, để cho mình thoát khỏi những khuyết điểm này, tiến thêm một bước.
Đây là cơ hội tốt, cũng là chuyện tốt.
Cái này cũng nói một việc, chủ tử đối với mình vẫn là cực kỳ tín nhiệm, cố ý tiếp tục tài bồi. Nếu không, không hội phí những này tâm tư giúp mình tăng lên.
Nhưng là, cái này đồng thời cũng là vô cùng nguy hiểm.
Chủ tử đã nhắc nhở mình, cũng cố ý giúp mình vượt qua một bước này, cái này thời điểm.
Nhưng, nếu như mình không bước qua được lời nói, rất có thể
trước đó sở tác hết thảy đều bổng phí.
Ta nhất định được.
Ta phí đi nhiều như vậy khí lực mới có hôm nay, không thể từ bỏ.
Mặc kệ chủ tử muốn làm gì, ta nhất định phải thấy rõ, không thể để cho chủ tử đối ta thất vọng.
Nhất định không thể.
Vương Đình đứng một chút nữa, trong mắt đột nhiên là lóe lên cực nóng ánh sáng.
Hắn thở phào một cái,
sau đó sải bước hướng phía đình viện bên ngoài đi đến.
Chương 150, Dự Vương phủ.
Quán trà,
quán rượu,
còn có thanh lâu.
Từ trước đến nay là tin tức hỗn tạp, mà lại truyền bá nhanh nhất địa phương.
Vương Đình liền phái mật điệp thi thám tử tại những địa phương này tản tin tức,
lại nói Lưu Quan Trương Tam người đảo viên kết nghĩa, từ đây lập thệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.
Cây Du quán trà là Chu Tức trên đường cái nổi danh nhất quán trà,
từ cái này thành Trường An tạo dựng lên thời điểm, giống như nó liền tồn tại.
Như thế cùng cái này Trường An trung đường suy,
bao nhiêu năm qua đi,
hắn đã thành Chu Tức trên đường cái một cái tiêu chí.
Nơi này mỗi ngày buổi trưa đều là kín người hết chỗ,
có cái thuyết thư dâu trắng lao tiên sinh
cho mọi người giảng trên một đoạn giang hồ ân cửu, thói lời nóng lạnh.
Mỗi lần đều có thể nên đón không ít tiếng vỗ tay
hay là tiền thưởng,
nhưng hôm nay lại có chút ngoại lệ.
Lão tiên sinh trên đài giảng miệng đắng lưỡi khô, nhưng dưới đài không chỉ có không có để cho tốt thanh âm, ngược lại còn đang sôi nổi nghị luận,
giống như không có người để ý mình đồng dạng.
Lão tiên sinh ho khan một tiếng,
nhịn không được nghiêng đầu hướng phía những người này nhìn sang,
cũng nghiêng tai lắng nghe.
Có nghe nói hay không, lại bộ thượng thư Thôi Viễn không phải tự sát,
tựa như là cùng tiên nhân quan Bạch Liên một án có quan hệ, bị người cho thiết kế giết chết, làm thành tự sát dáng vẻ.
Nghe nói còn cùng một vị nào đó vương gia có quan hệ đâu. Ta cũng nghe nói, Đông Sưởng gần tra lợi hại, đem thôi ra hết thảy mọi người, từ trên xuống dưới đều điều tra hết một lượt. Nghe nói cũng có một chút phát hiện. Thế đạo này, sợ là muốn loạn đu. Bạch Liên giáo gia, lại bộ thượng thư như thế lớn quan đều đã chết. Ai? Lão tiên sinh nghe dưới đài những nghị luật kia, trong mắt cũng là lấp lóe qua vẻ tò mò. Đại Ngụy triều Thái Bình đã lâu, nghe được tin tức, đều là thiên hạ Thái Bình, phồn hoa thịnh thế. Loại này kình bạo sự tình, thật đúng là thật lâu đều chưa từng nghe qua. Như thế cái thuyết thư tốt tài liệu. Lão tiên sinh cái này đi đứng con lập tức biến linh xuống lại, từ trên bàn xoay người xuống tới, chạy tới một bàn thảo luận náo nhiệt nhất các khách nhân trước mặt, cười hắc hắc nói: "Mấy vị trà, tiểu lão con hôm nay mời. Phiền phức đem việc này lại cho tiểu lão con thật tốt giảng trên một giảng." "Làm phiền, làm phiền." Người lão nhân này, còn thật có ý tứ. Chắc trên mấy vị khách nhân nhao nhao ghé mắt, nhưng cũng đều là chuyện tốt người, có người cho lão đầu rót một chén trà. Sau đó lại mồm năm miệng 10 thảo luận bắt đầu. Toàn bộ quán trà đều là bị bọn hắn một bàn này kéo theo lên bầu không khí, rồi rít dựa sát vào đi qua. Thỉnh thoảng, còn có người chen vào đầy miệng. Mặt khác một chỗ trong tử quán, mấy cái khách nhân cũng đang thảo luận chuyện này. Có vị cao lớn thu kịch khách nhân tựa hồ uống nhiều quá, mặt đỏ tiền hai. Không biết vì cái gì cùng bàn bên người nhao nhao náo loạn lên. Vỗ bàn một cái, tức giận quát: "Mẹ nó, lao tử một cái thân thích ngay tại Đông Sưởng người hầu, nghe hắn chính miệng nói, việc này giống như cùng Dự Vương Như Phản có quan hệ." Soạn. Câu nói này vừa ra, toàn bộ quán rượu đều là trong nháy mắt tĩnh mịch. Mọi người trừng mắt cái này mặt mũi tràn đầy tiểu khí chính là khách nhân, trên mặt đều là nổi lên một tia hoảng sợ. Dự Vương, đây chính là đương triều vương gia, có Bát Hiền Vương danh xưng tốt vương gia, làm sao lại mưu phản, làm sao lại cùng Trăm Sen Dậy có quan hệ? Ta, mẹ nhà hắn. Say rượu hán tử tựa hồ cũng là ý thức được chính mình nói lỡ miệng, liên tục không ngừng tại thanh toán xong tiền thưởng, hốt hoảng chạy ra ngoài. Trong chốc lát, tin tức này liền truyền khắp thành Trường An. Mọi người nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả văn võ bá quan đều đã có chỗ nghe thấy. Triều đình ở giữa bầu không khí, tựa hồ cũng bởi vậy biến có chút quỷ dị bắt đầu. Rốt cuộc Dự Vương nhũ phản, đây chính là chuyện lớn bằng trời. Tất cả mọi người biết, Dự Vương tại bệ hạ trong lòng, kia là phá lệ nhận coi trọng a. Bất quá, mọi người trước mắt cũng không biết bệ hạ ý nghĩ, cho nên một mực duy trì tâm hữu linh tê trầm mặc, giống như chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Dự Vương phủ, làm đương kim hoàng đế hoàng đệ, mà lại là phá lệ nhận trọng dụng vương gia, phủ đệ của hắn, tại cái này trong thành Trường An, cơ hồ liền là quy cách cao nhất tồn tại. Mặt kế vượt ngang trọn vẹn hai con đường. Mấy tiếng mới ra, người bên ngoài trên cơ bản đều đã nói không rõ. Nghe nói, từ cửa chính đi đến cửa sau, đều phải đi đến rất lâu. Liền ngay cả cổng kia hai bức tượng đá, cũng là so bình thường thạch điêu lớn trọn vẹn 1/3. Đứng ở nơi đó, giống như là một đạo chân chính hung thú, sinh động như thật, dương nanh múa vuốt. Mà cái kia cửa lớn bên trong, càng là khí thế rộng rãi, không gì sánh kịp. Vô luận là kia đại khai đại hợp phong trước, vẫn là kia khúc chiết thông ngũ vườn hoa rừng trúc, đều cho người ta hoa mắt cảm giác. Tại cái này trong hậu trạch, thậm chí còn có một tòa so với người bình thường nhà còn lớn hồ nước. Đường trên xây dựng một chỗ cầu hình vòm. Cầu hình vòm phía cạnh còn có một tòa đảo giữa hồ, ở trên đảo bùi hoa gầm đám, thấp thoáng lấy một tòa lục giác đình nghỉ mát, có thể cung cấp mọi người tại lúc rảnh rỗi bơi đảo xem cá. Quả thật nhìn mà than thở. Nhưng mà, cái này một tòa xa hoa lâm viên thức phủ trạch, cũng không phải là Dự Vương kiến tạo, mà là từ tiền triều thời điểm liền tồn tại. Là tiền triều phụ chính vương hao phí món tiền khổng lồ, mời vô số lâm viên đại sư, còn có thể khoe khoang kỹ xảo thợ thủ công, hao phí 3 năm thời gian mới khó khăn lắm kiến tạo hoàn thành. Nhưng tạo dựng lên không đến bao lâu, tiền triều liền tan thành mây khói. Về sau Đại Ngụy triều xây dựng, một mực cũng không có người tại tòa này phủ trạch bên trong ở qua. Thẳng đến đại khái 20 năm trước, hoàng đệ đem nó ban cho Dự Vương, lấy khao thưởng làm Đại Chu triều làm ra chi công hiến, cũng đặc biệt cấp phát, đem phủ đệ trùng tu. Nhưng Dự Vương tiến phủ đệ về sau, cũng không có trắng trợn tu sửa, vẹn vẹn tận lực duy trì lấy nó nguyên trạng mà thôi. Nghe nói, cái này trong phủ đệ rất nhiều nơi, Dự Vương đều chưa từng đi. Hắn đem tiết kiệm những cái kia ngân lượng toàn bộ quyên tặng ra ngoài. Tại thành Trường An, ở chung quanh một chút thành thị, kiến tạo một chút tư thủ, còn có xây dựng đường sông, cải thiện dân sinh các loại. Một loạt chuyện này, để Dự Vương tại dân gian càng là có hiển vương danh xưng. Giờ phút này, đảo giữa hồ trên trong lương đỉnh, đã qua trung niên, tóc có chút hoa râm, trên trán cũng mọc lên nếp nhăn Dự Vương, ngay tại một tên cơ thiếp phụng dưỡng dưới, uống rượu. Rượu trên bàn đồ ăn đều là trong phủ từ Giang Nam mời tới đại sư phụ tỉ mỉ chuẩn bị. So ngự thiện phòng bên trong đều không thua bao nhiêu. Rượu cũng là rượu ngon. Sợ là muốn phiền phải a. Dự Vương hướng bỏ vào trong miệng một viên dùng khối băng chấn qua nho, thon gầy gương mặt có chút cổ động, sơ qua, phun ra mấy cái nho tử, kia cơ thiếp dùng tay tiếp nhận đi, đặt ở bên cạnh ngân ngọn bên trong. Từ khi tiên nhân quan bị Đông Sưởng cho bình bắt đầu, Dự Vương cái này trong lòng vẫn bất an. Nhưng lúc kia, đột nhiên xuất hiện cái Lý Nhân Duyên, nói làm mưu phản, cuối cùng rơi vào cái tay cụt mà chạy. Mà thời gian kế tiếp, Đông Sưởng tựa hồ cũng tại vây quanh Lý Nhân Duyên bận rộn. Hắn cũng liền hơi yên tâm một ít, nhưng vẫn như cũ vì ổn thỏa, đem lại bộ sự tình cho hắn tạm dừng khóa. Chỉ có vườn Lê Xuân bên kia còn tại trong bóng tối tiến hành. Rốt cuộc, bọn chúng là đến thành Trường An hát hí khúc kiếm tiền đánh danh khí. Nếu như đột nhiên đi, lúc này mới sẽ khiến sự chú ý của người khác. Mà liên tại mấy ngày gió êm sóng lặng sau, Dự Vương cảm giác sự tình cũng không hề tưởng tượng nghiêm trọng như vậy thời điểm, sự tình phát triển bắt đầu nằm ngoài dự đoán của hắn. Đầu tiên là Trường Sinh Bang, hắn trong bóng tối bồi dưỡng dưới mặt đất ba phái, trong vòng một đêm bị Đông Sưởng diệt môn.